Chương 419, hy vọng nhà hàng chương 419, hy vọng nhà hàng dung hợp xong cơ giới tâm tạng, Hắc Miêu cùng Bạch Miêu một lần nữa nhảy trở lại Tô Hiểu trên bả bay, mà Tô Hiểu thì mừng rỡ, mang theo bọn họ mặt khác quỷ dị đi tới du thuyền tầng 5 thang máy phía trước. Tại Tô Hiểu đè xuống nút thang máy trong chớp mắt ấy, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác sau lưng thổi tới một trận gió mát, giống như là có mấy đạo bóng đen từ sau lưng của hắn chợt lóe lên. Nhưng làm Tô Hiểu đột nhiên quay đầu, sau lưng lại trống rỗng, chợt kia gió mát cũng biến mất không còn tăm tích. Ân, ở đâu ra gió lạnh từng trận? Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, nhíu nhíu mày, lúc này thang máy mở ra, Tô Hiểu trực tiếp nhấc chân tiến vào thang máy. Đè xuống thông hướng tầng 6 ấn phím đồng thời, Tô Hiểu không khỏi phát ra cảm thán, thật ghen tị cuộc sống của người có tiền a, như thế xa hoa du thuyền người bình thường căn bản tiếp xúc không đến a. Liên làm du lịch có thể miễn phí thể nghiệm cũng không tệ, ít nhất tại hiện thực thế giới ta là không có cơ hội thể nghiệm. Tô Hiểu nói có thể là lời nói thật, tại hiện thực thế giới bên trong, Đường Hoàng xuất hiện tại loại này trường hợp, vô luận là đối hắn, còn là đối hắn hình tượng đều là có ảnh hưởng. Anh Hùng cũng không phải dễ làm như thế. Tại tiếp nhận anh Hùng thân phận đồng thời, cũng mang ý nghĩa hắn đến dựng nên một cái anh Hùng nên có tấm gương. Theo thang máy đóng lại, lên cao, Tô Hiểu không bao lâu liền xuất hiện ở du thuyền tầng 6. Thang máy mở ra, Tô Hiểu chú ý tới toàn bộ tầng 6 đều là u ám, mà thang máy lối vào chỗ đứng thẳng lấy một khối nhãn hiệu. Phía trên rõ ràng viết hy vọng nhà hàng bốn chữ. Hy vọng nhà hàng. Tại Tô Hiểu nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên khối kia nhãn hiệu lúc, một đạo thanh thúy mang thức ăn lên trùng đánh gậy hắn ánh mắt. Chờ Tô Hiểu nâng lên ánh mắt hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lúc, chỉ thấy một mảnh trắng lệ xuất hiện ở trước mắt, ồn ào vang vọng, lúc này phòng ăn đã ngồi đầy người. Phòng ăn bên trong, đèn quang minh phát sáng, u ám bị quét sạch sành sanh, giống như ban ngày. Xuất hiện tại Tô Hiểu trong mắt, có đủ loại kiểu dáng mặc thượng lưu xã hội trang phục người. Trong đó có trước mặt mọi người kịch tú ân ái tình yêu cùng nhiệt tình lữ, có nhìn qua liền rất có phong độ thân sĩ phu ông, có giúp vào với nhau hưởng dụng thức ăn ngon lão nhân, cũng có chờ đợi bên trong thỉnh thoảng nhìn chằm chằm báo chí nhìn kính dâm ông trùm. Tóm lại, phòng ăn bên trong rất nhiều người. Phòng ăn mang thức ăn lên chuông không ngừng vang lên, mà trên người mặc lễ phục màu đen người phục vụ chính qua lại bàn ăn ở giữa, bọn họ nhiệt tình mang theo mỉm cười đem từng bàn món ăn đưa lên bàn ăn. Ta nhớ kỹ, nơi này vừa vặn không có nhìn lên trước mắt ly kỳ quỷ dị một màn, Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, do dự một chút, hắn nhấc chân đi ra thang máy. Mà theo cửa thang máy đóng lại, những cái kia chờ đợi bên trong hoặc là dùng cơm bên trong người, bao gồm người phục vụ cùng phòng bếp bên trong bận rộn đầu bếp, đều cùng nhau quay đầu hướng hắn quăng tới ánh mắt. Chỉ là, loại này quỷ dị nhìn chăm chú cũng không duy trì liên tục bao lâu nhưng ánh mắt kia liền biến mất, liền phảng phất bọn họ vừa vặn chỉ là hiếu kỳ Tô Hiểu thân phận, mà tại gặp qua hắn phía sau, mọi người cũng đều đối hắn mất đi hứng thú. Lúc này, có một tên nữ tính người phục vụ tiến lên tiếp đãi, hoan nên khách quý trước đến dùng cơm, xin hỏi là một người sao? Không phải một người, chẳng lẽ là một cái quỷ sao? Tô Hiểu mặt không thay đổi mở miệng nói. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, hắn chú ý tới nữ tính người phục vụ biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút. Thấy thế, Tô Hiểu lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chớ để ý, ta chỉ là đùa với ngươi, ta người này một ngày không nói đùa toàn thân khó chịu. Nữ tính người phục vụ lộ ra tiêu chuẩn suy thoái cười, ha ha, khách quý ngài thật biết nói đùa, mời tới bên này. Đi theo nữ tính người phục vụ, Tô Hiểu bị hướng dẫn ngồi ở một chỗ hai người chỗ ngồi, mà theo Tô Hiểu ngồi xuống, một tên khác người phục vụ nhiệt tình đi tới, đem một tờ thực đơn đưa tới trong tay hắn. Cứ việc Tô Hiểu mặc cùng xung quanh không hợp nhau, nhưng nơi này tất cả mọi người phảng phất đối hắn nhìn như không thấy, liền người phục vụ đều không có đối hắn tiến hành khác nhau đối đãi. Nhưng mà, đối với người phục vụ đưa tới menu, Tô Hiểu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, sau đó liền đem menu đưa về tới người phục vụ trong tay. Đang phục vụ nhân viên cái kia ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Tô Hiểu toét miệng nói, chúng ta cái bằng hữu, đồ ăn một hồi lại điểm. Ách người phục vụ mặt người, nhưng hắn bất lễ phép mỉm cười nói, tốt, khách nhân. Người phục vụ lễ phép rời đi. Tô Hiểu liếc nhìn lên quỷ dị bốn phía, mà lúc này, một danh nữ nhân lại không e dè ngồi ở Tô Hiểu đối diện chỗ ngồi. Nữ nhân tóc hai bù xù, mặc dù mặc ưu nhã lễ phục dạ hội, nhưng nàng trang dung lại hoa thành một mảnh. Rất hiển nhiên, nàng có qua. Đối mặt một cái nữ nhân xa lạ ngồi ở trước mặt mình, Tô Hiểu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nữ nhân lại đột nhiên giống như là lên cơn đồng dạng giống to. Ma quỷ, bọn họ đều là ma quỷ, không nên tin bọn họ. Bọn họ sẽ dẫn ngươi rơi vào thâm nguyên. Giả dối, đều là giả dối. Nữ nhân mang trên mặt hoảng sợ, nàng giống to nháy mắt đưa tới phòng ăn người phục vụ chú ý, hai tên người phục vụ thần tốc chạy đến Tô Hiểu trước mặt, nhấc lên nữ nhân liền hướng phòng ăn bên ngoài kéo. Mà lúc này, nữ nhân trong miệng còn một mực tái diễn bọn họ, giả dối loại hình từ ngữ. Có người phục vụ đứng ở một bên cùng Tô Hiểu giải thích, cái này vị tiểu thư bởi vì bị vị hôn phu vứt bỏ, cho nên tinh thần ra chút vấn đề, đợi đến du thuyền cập bờ, chúng ta nhân viên sẽ ngay lập tức đưa nàng đi trên lục địa bệnh viện điều trị. Tên này người phục vụ mới vừa giải thích xong, lại có một tên phòng ăn chủ quản dáng dấp Âu phục nam bước nhanh đi tới. Hắn đi đến Tô Hiểu trước mặt có chút không lời, vị khách quý, rất xin lỗi khiến người khác quấy rầy ngài dùng cơm nhà hứng, như vậy đi, hôm nay ngài điểm món ăn chúng ta hết thảy đánh giảm 30. Ngài nhìn, ngài cần thứ gì phòng ăn chủ quản lấy ra menu, thuận thế muốn hướng Tô Hiểu chào hàng món ăn, nhưng lúc này, Tô Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia nữ nhân điên, đến mức phòng ăn chủ quản nói thứ gì, Tô Hiểu căn vốn cũng không có để ý mãi đến nữ nhân thân ảnh biến mất trong thang máy, Tô Hiểu mới yếu ớt thu về ánh mắt. Tô Hiểu cũng không có lật xem menu, chỉ là hướng phòng ăn chủ quản lộ ra một cái mỉm cười, cho ta hai chén nước liền được. Phòng ăn chủ quản, phòng ăn nước là miễn phí, vị khách quý, ngài xác định không tại cần chút đường không cần, ta hiện tại vẫn chưa đói. Phòng ăn chủ quản lời còn chưa dứt, Tô Hiểu liền lại lần nữa cự tuyệt hắn. Hai lần bị cự tuyệt, phòng ăn chủ quản biểu lộ có chút thay đổi đến có chút mất tự nhiên, nhưng hắn ẩn tàng rất khá, cái kia lau mất tự nhiên lóe lên liền biến mất. Phòng ăn chủ quản cuối cùng chỉ có thể mang theo người phục vụ lui ra, "Tốt, có cần ngài phân phó, vị khách quý." Phòng ăn chủ quản rời đi Tô Hiểu ánh mắt, mà rất nhanh, là người phục vụ bưng hai ly nước trắng đi tới Tô Hiểu trước bàn ăn lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chỗ ngồi Tô Hiểu sớm liền không biết tung tích. Giờ phút này, Tô Hiểu đã thừa dịp người phục vụ rót nước công phu ngồi thang máy về tới tầng 5, mà tại chỗ này, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước cái kia nữ nhân điên. Chương 420, ta gặp qua ngươi ở nơi nào? Chương 420, ta gặp qua ngươi ở nơi nào? Tô Hiểu tại tầng 5 lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân điên lúc, nữ nhân điên cảm xúc đã ổn định lại. Mà thấy được Tô Hiểu, nàng tựa hồ đồng thời không cảm thấy kỳ quái, nàng một mực chờ tại tầng 5, tựa như là đã sớm đoán được Tô Hiểu sẽ bám đuôi nàng xuất hiện đồng dạng. Bước nhanh đi đến điên trước mặt nữ nhân, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, ngươi một mực chờ đợi ta. Ngươi tựa hồ chắc chắn ta sẽ xuất hiện. Đối mặt Tô Hiểu nghi vấn, nữ nhân điên phát họa bờ môi, quỷ dị nhếch miệng, ta biết ngươi cùng bọn họ không giống, ngươi cũng không thuộc về nơi này. Ha ha, cái này tựa hồ rõ ràng Tô Hiểu nhún nhún vai, cúi đầu nhìn một chút trên người mình hóa trang, cười nói, là người đều có thể nhìn ra ta cùng bọn họ không giống, lời này của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Vậy nếu như ta nói bọn họ căn bản không phải người đâu? Nữ nhân điên kích động nói, vậy ngươi, ngươi có thể hay không tin? Đương nhiên Tô Hiểu bình tĩnh nói, tin. Nói như vậy, ngươi, ngươi tin tưởng ta? Nữ nhân điên kích động một phát bắt được Tô Hiểu y phục, trên mặt của nàng hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Tô Hiểu buông buông tay, có chút buồn bực, không phải vậy đâu. Ngươi cảm thấy ta theo dõi ngươi là vì cái gì? Lại nói, ta xuất hiện ở đây, trong lòng ngươi không đã trải qua có đáp án sao? Không, cái này không giống. Có cái gì không giống? Nữ nhân điên thần sắc đống nhiên cô đơn, có ít người luôn mồm nói xong tin ta, trên thực tế bất quá là vì từ trong miệng của ta moi ra những cái kia tài bảo hạ lạc. Tài bảo? Nào có tài bảo? Tô Hiểu ra vẻ khiếp sợ. Nữ nhân điên thả ra Tô Hiểu, biểu lộ hơi nhíu, ngươi không phải đến tầm bảo. Ta nói ta là bị người ném tới mảnh này trên đại dương bao la, sau đó một lần tình cờ phát hiện chiếc này du thuyền, ngươi tin không? Tô Hiểu chững chạc đàng hoàng. Nữ nhân điên tại chầm chầm một hồi Tô Hiểu cái kia chân thành tha thiết ánh mắt phía sau, trùng điệp gật đầu, ta tin. A, lần này, đến phiên Tô Hiểu kinh ngạc. Mặc dù hắn rất am hiểu chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, nhưng nữ nhân điên nhanh như vậy liền tin tưởng, cái này để người ta hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị tâm lý a. Có lẽ ta nói như vậy ngươi có chút không tin, nhưng không biết vì cái gì, tại ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền nguyện ý tin tưởng ngươi. Cái này loại cảm giác ta không biết làm sao hình dung, tựa như là ta gặp qua ngươi ở nơi nào. Nữ nhân điên nhìn chăm chú Tô Hiểu con mắt, đột nhiên nhu hòa ánh mắt thay đổi đến có chút thâm tình. Nữ nhân điên bất thình lình thâm tình, để Tô Hiểu đông cảm giác lông tơ dựng đứng, Tô Hiểu giờ phút này một mặt im lặng. Thâm tình cái cậu đản nhi a, ta năm nay mới 19 tuổi, yêu đương đều không có nói qua, chớ nói chi là nhận biết ngươi, đại tỷ. Tô Hiểu cảm thấy nữ nhân điên nhất định là điên, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi trong sự tình mọi nguồn, mấy tên trên người mặc bảo an phục nhân viên liền từ trong thang máy lao ra, bọn họ một bên kêu la, một bên hướng nữ nhân điên đuổi theo. Bắt lấy nàng, chính là cái kia nữ nhân điên. Mấy tên bảo an khí thế hung hùng, tại nhìn đến bảo an một khắc này, nữ nhân điên thần sắc cũng biến thành hoảng loạn lên, trong lúc bối rối, nàng đem một tờ giấy nhét vào Tô Hiểu trong tay. Nhất định không nên tin bọn họ. Sống sót. Chờ lấy ta điên, nữ nhân nói xong mấy câu nói đó phía sau, tại mấy tên bảo an truy đuổi bên dưới nàng hướng du thuyền khu tham quan chạy đi. Cuối cùng, nàng bị mấy tên bảo an vây kín, nhưng liền tại mấy tên bảo an chuẩn bị bắt nàng lúc, nàng lại không muốn nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Hiểu, sau đó từ du thuyền nhảy xuống. Nữ nhân điên nhảy vào trong biển, trong chớp mắt, càn quét sóng biển liền đem thân thể của nàng nuốt hết. Nhìn qua bị sóng biển nuốt hết nữ nhân điên, Tô Hiểu nhíu mày, nữ nhân điên phiên này thao tác hắn là thật nhìn không hiểu. Mà mấy cái kia bảo an gặp nữ nhân điên nhảy xuống biển, đồng thời không có bất kỳ cái gì nghĩ cách cứu viện cử động, bọn họ chỉ là càng giống là nhẹ nhàng thở ra. Tại gấp trở về thang máy phía trước, bên trong một cái bảo an tiện ý nhắc nhở, một số thời khắc, con mắt nhìn thấy không nhất định chính là chân thật tồn tại, nữ nhân kia nói bất luận cái gì lời nói đều không nên tin, so với chúng ta, nàng mới càng không đáng giá tin tưởng. Tô Hiểu. Bảo an tiếng nói vừa ra, liền ngồi thang máy rời đi tầng 5. Tô Hiểu ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nên tin nữ nhân. Tình huống như thế nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảo an lời nói, để Tô Hiểu suy nghĩ thay đổi đến có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ nữ nhân trên người ẩn giấu đi cái gì bí mật? Vẫn là nói, bọn họ đều có bí mật. Nhíu mày ở giữa, Tô Hiểu vẫn là lựa chọn mở ra nữ nhân điên lưu lại tờ giấy. Mở ra tờ giấy, trên đó viết mấy đầu quy tắc cùng một đoạn chữ nhỏ. Tiểu chữ đều là quỷ dị màu đỏ. Quy tắc 1, du thuyền tầng 5 không tồn tại bất luận cái gì nhân viên tiếp đãi, nếu có tự xưng là nhân viên tiếp đãi người cùng ngươi đáp lời, mời không nhìn bọn hắn có đầu độc tính. Quy tắc 2, du thuyền tầng 6 có hy vọng nhà hàng nhưng bên trong bất kỳ vật gì ngươi đều không có thể ăn, đồng thời không quản nhìn thấy người nào, xảy ra chuyện gì đều không kinh ngạc hơn, muốn ngụy trang thành bọn họ một thành viên, hết sức làm cho bọn họ tiếp thu ngươi tồn tại. Quy tắc 3, không nên tin những cái kia thoạt nhìn như là bảo an nhân viên người. Trên tờ giấy, dùng màu đỏ tiểu chữ viết ba đầu quy tắc, mà tại cái này ba đầu quy tắc phía dưới, còn có một đoạn chữ nhỏ. Bọn họ đều là ác ma, bọn họ sẽ hướng dẫn ngươi trở thành ma quỷ, ngươi cần phải tin tưởng ta, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, mời nhất định tin tưởng ta. Tin tưởng? Cái kia nữ nhân điên sao? Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Tô Hiểu không tự giác xẹp lên khóe miệng, từ quy tắc cùng đoạn này chữ nhỏ đến xem, cái kia nữ nhân điên là muốn cứu ta. Có thể là? Vì cái gì đây? Tô Hiểu có chút nghĩ không thông vì cái gì, hắn hiện tại cũng không có manh mối đi giải thích cái này vì cái gì. chiếc này du thuyền bên trên người đều có chút quỷ dị, hiện tại ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bất quá cái này ba đầu quy tắc xuất hiện xem như là giúp cho ta bận rộn. Tại quái đàm thế giới bên trong, bất kỳ vật gì đều có lửa gạt tính, nhưng chỉ có quy tắc mới duy nhất cố có một ít tính chân thực. Quy tắc một ta tạm thời không cách nào phán định, bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem, tầng 5 xác thực không có nhân viên tiếp đãi, nếu là đột nhiên xuất hiện nhân viên tiếp đãi, ta nghĩ nhất định là kiện chuyện rất kỳ quái a. Quy tắc 2 ngược lại rất có thể là chính xác, cái kia phòng ăn người phục vụ cùng chủ quản đều tại cấp thiết để ta chọn món ăn, mà bị ta cự tuyệt phía sau, bọn họ biểu lộ rõ ràng thay đổi đến có chút mất tự nhiên, mặc dù không xác định có phải là đồ ăn có vấn đề, để cho an toàn, ta vẫn là tốt nhất đừng ăn cái kia đồ ăn ở bên trong. Không có thủy mẫu dây chuyền, Tô Hiểu tinh thần hiện tại cũng sẽ phải gánh chịu nhận thức nút vặn, Tô Hiểu không muốn mạo hiểm. Đến mức ngụy trang thành một thành viên trong bọn họ, ta cảm thấy câu nói này có chút trước sau mâu thuẫn. Tất nhiên đồ ăn có vấn đề, những người kia hẳn là cũng có vấn đề mới đối, có thể để ta ngụy trang thành một thành viên trong bọn họ, không phải liền là tương đương với gia nhập bọn họ. Phát hiện có vấn đề không phải là thoát đi sao? Tô Hiểu tự hỏi, tại không có đầy đủ manh mối phía trước, hắn hiện tại người nào cũng không tin, bao gồm kín đáo đưa cho hắn tờ giấy nữ nhân điên. Chương 421, nước biển lạnh như vậy, nàng sẽ không cảm cúm sao? Chương 421, nước biển lạnh như vậy, nàng sẽ không cảm cúm sao? Lúc này, mặt khác người được chọn bên này. Tiếp sau Tô Hiểu về sau, An Dở Dê cùng Lucas cũng leo lên du thuyền, mà tại du thuyền bên trên, bọn họ gặp phải cơ bản cũng cùng Tô Hiểu đồng dạng. Tầng 5, đứng tại khu tham quan bong tàu bên trên, An Dở Dê mắt nhìn trước mắt chiếc này quái vật khổng lồ, cũng hơi có chút giật mình. Có tình huống, có tình huống. Tại An Dở Dê chuẩn bị vận dụng thiên phú tiến hành thôi diễn lúc, trên bả vai vẹn cơ khí đột nhiên hướng du thuyền chỗ tiếp khách lối vào bay đi. Thấy thế, An Dở Dê chỉ có thể từ bỏ thôi diễn đi theo. Tiểu Anh, phát hiện cái gì? Đi theo vẹn cơ khí đi tới du thuyền nội bộ, toàn bộ tầng 5 trống rỗng, không thấy một cái nhân ảnh. Như vậy xa hoa du thuyền thế mà không có người. Đánh ra trống rông bốn phía, An Dở Dê trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, nhưng lúc này vẹt cơ khí đột nhiên bay đến đóng lại thang máy phía trước, biến mất, biến mất, trở về. Vẹt cơ khí đối với thang máy kêu to, An Dở Dê cho mày, cái gì biến mất, cái gì trở về? An Dở Dê chính suy nghĩ vẹt cơ khí lời nói, trước mặt thang máy lại tự động mở ra. Ân, nhìn qua tự động mở ra thang máy, An Dở Dê nhíu mày, cảm giác có chút quỷ dị. Vẹt cơ khí trở xuống đến An Dở Dê bả vai, kêu la, ăn ngon. Ăn ngon. Lớp bao tử. Ân. Ăn ngon. An Dở Dê quay đầu nhìn hướng bả vai vẹn cơ khí, chỉ thấy lúc này vẹn cơ khí, một đôi mắt đang theo dõi trong thang máy một tấm áp phích, trên bút sở tơ là các loại khiến người thèm nhỏ dại mỹ vị. Những cái kia mỹ vị là nhân loại yêu quý thức ăn ngon. An Dở Dê nháy mắt hiểu vẹn cơ khí ý đồ. Vẹn cơ khí là không cần ăn đồ ăn, nhưng An Dở Dê cần, cho nên vẹn cơ khí là tại nhắc nhở An Dở Dê tầng 6 có ăn ngon. Thức ăn ngon sao? An Dở Dê tại nhắm mắt mấy phút phía sau đi vào thang máy, mà không có gì bất ngờ xảy ra, theo thang máy đóng lại, số tầng cũng tự động nhảy chuyển đến tầng 6. Mấy giây sau, thang máy mở ra, An Dở Dê nhìn thấy phi thường náo nhiệt Hy Vọng Nhà Hàng. Đối mặt phòng ăn bên trong mọi người cái kia dò xét ánh mắt, An Dở Dê không để ý đến, hắn chỉ là tự mình mang theo vẹn cơ khí đi tới một tấm sạch sẽ món ăn trước bàn ngồi xuống, sau đó chào hỏi người phục vụ, muốn hai ly không cần tiền nước trắng. Điểm xong nước trắng, An Dở Dê cũng không có lý người phục vụ cái kia quỷ dị ánh mắt, nước trắng cũng không có uống, chỉ là ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, tên kia nữ nhân điên liền xông vào An Dở Dê tầm mắt. Sau đó lại là giống nhau tiết mục, tại An Dở Dê trước mắt lại lần nữa trình diễn. Cuối cùng, nữ nhân điên bị nổ xuống tầng 6, mà An Dở Dê cũng tìm đúng thời cơ chuẩn đi. Tại tầng 5, An Dở Dê cũng lấy được nữ nhân điên tờ giấy, không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân điên cũng đối An Dở Dê nói cái kia phiên thâm tình lời nói. Cuộc náo kịch này, cuối cùng cũng là nữ nhân điên nhảy xuống biển kết thúc. Tại An Dở Dê thành công cầm tới tờ giấy một khắc này, Lucas cũng đã mở rộng tờ giấy kia. Mà tại Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Lucas đã tìm được một bộ phận quy tắc lúc, mặt khác người được chọn cũng lần lượt leo lên du thuyền. Lúc này, mặt biển đã khôi phục bình thường, tất cả tại báo tố trung thành công sống sót người được chọn, toàn bộ đều thành công phát hiện du thuyền đồng thời leo lên du thuyền. Trong đó, liền bao gồm Ôn Chí, Doan Thái Đại cùng Dẹp. Ôn Chí bên này, Ôn Chí tại Ôn Cách trợ giúp bên dưới, cũng lấy được nữ nhân điên tờ giấy, tại Ôn Chí còn không rõ ràng lắm tờ giấy tác dụng lúc, Ôn Cách đã bắt đầu giúp nàng phân tích trên tờ giấy quy tắc. Đây là Ôn Chí tuổi tác mang đến tai hại, nàng không cách nào độc lập suy nghĩ quy tắc đúng sai, cũng vô pháp phán đoán chính xác cảnh vật xung quanh bên trong người tốt hay xấu. Loại này thời điểm, nàng thiên phú tác dụng liền trọng yếu vô cùng. Liên như là thượng thiên cho nàng đóng lại một cánh cửa, nhưng thiên phú lại cho nàng mở ra một đạo cửa sổ. Ôn Chí, Ôn Cách tỉ tỉ, trên tờ giấy viết là cái gì à? Còn có cái kia quái A-Z nói với ta những lời kia là có ý gì à? Ôn Cách, tờ giấy này ghi chép là liên quan tới quái đàm thế giới quy tắc, mà nữ nhân kia cùng ngươi nói cái kia lời nói, ta nghĩ cái kia hẳn không phải là nói với ngươi, trên tờ giấy quy tắc ta sẽ hỗ trợ phán đoán, cho nên tiếp xuống, Ôn Chí, ngươi phải thật tốt nghe lời của ta à? Ôn Chí, ta sẽ nghe lời, bất quá Ôn Cách tỉ tỉ, A-Z kia nhảy xuống biển, nước biển lạnh như vậy, nàng sẽ không cảm cúm sao? Ôn Cách nàng có lẽ sẽ không cảm cúm a. Bất quá Ôn Chí, hiện tại hình như không phải nghĩ vấn đề này thời điểm a. Ân, ta đã biết. Ôn Chí nghiêm túc gật đầu, sau đó sờ lên xẹp xẹp bụng, bất quá Ôn Cách tỉ tỉ, bụng của ta đói bụng ngất. Ôn Cách che lấy cái chán mới ngã xuống đất. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu một lần nữa về tới trong thang máy, mà thang máy tầng lầu nhưng như cũ chỉ có thể đến tới tầng 6. Cũng chính là nói, Hiện tại Tô Hiểu cũng chỉ có thể tại tầng 5 cùng tầng 6 hoạt động, đến mức tầng 6 trở lên tầng lầu, hoặc là tầng 5 phía dưới, Tô Hiểu còn không cách nào đến. Phải nói, thang máy hiện nay không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cho nên không cách nào đến. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, Tô Hiểu đã lại lần nữa nhấc chân về tới Hy vọng nhà hàng. Tô Hiểu phỏng đoán, nghĩ muốn đi tới mặt khác số tầng, có lẽ cần giải tỏa nào đó loại điều kiện, tựa như chơi game thông quan đồng dạng, cần đặt thành một loại thành tựu, sau đó mới có thể giải tỏa bộ tiếp theo phân kịch bản. Tô Hiểu lúc này trong đầu chính là ý nghĩ này. Tô Hiểu cảm thấy chính mình nhất định là bỏ sót thứ gì, cho nên một lần nữa trở lại tầng 6, Tô Hiểu chính là vì tìm kiếm tiến về mặt khác số tầng manh mối. Hy vọng nhà hàng bên trong, chỗ ngồi còn là trước kia những cái kia khuôn mặt quen thuộc, mà nhìn thấy Tô Hiểu lại lần nữa xuất hiện ở đây, nơi này tất cả mọi người phảng phất đã sớm đoán được đồng dạng, cũng không ngoài ý muốn. Tô Hiểu lại lần nữa ngồi xuống, vị trí còn là trước kia chỗ ngồi, trên bàn cái kia hai ly nước trắng vẫn như cũ còn bày ra tại vị trí cũ. Mà theo Tô Hiểu ngồi xuống, hắn ánh mắt bên dưới, trên bàn nước trắng đột nhiên bắt đầu biến ảo nhan sắc, biến ảo ở giữa, ánh đèn của phòng ăn cũng bắt đầu u ám lập lòe. Lập lòe u ám dưới ánh đèn, Tô Hiểu nhìn thấy phòng ăn bên trong tất cả mọi người thần sắc quỷ dị đứng lên, bọn họ cùng nhau quay đầu, dùng cực độ quỷ dị ánh mắt giữ tợn nhìn hướng chính mình. Lúc này, lại nhìn trên bàn nước trắng, nó đã triệt để biến thành một ly cát sỏi. Đường nước chén cũng phong hóa nghiêm trọng, thay đổi đến tàn tạ không chịu nổi. Ảo giác. Nhìn lên trước mặt quỷ dị tất cả, Tô Hiểu nhíu mày, hung hăng lắc đầu. Nhưng mà, chờ hắn lại mở mắt lúc, tất cả xung quanh cũng đã khôi phục thành nguyên dạng. Không, hẳn không phải là ảo giác, nếu như vẹn vẹn ảo giác vừa rồi ô nhiễm chi kính liền sẽ phát huy tác dụng, xem ra đây là so ảo giác còn muốn chân thực thủ đoạn. Nhìn xem xung quanh những cái kia người bình thường, Tô Hiểu biết vừa rồi phát sinh, tuyệt không phải ảo giác đơn giản như vậy. Chương 422, bảo tàng tranh đoạt chiến. Chương 422, bảo tàng tranh đoạt chiến. Suy nghĩ phòng ăn quỷ dị biến hóa lúc, Tô Hiểu một lần nữa bưng lên ly kia nước trắng, nhẹ nhàng lay động, nghi ngờ quan sát trong chén nổi lên một nước. Lúc này, trong đầu của hắn quỷ dị sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ, phản phất chính mình là cái này chén lay động nước trắng, khắp nơi hàng rào vây quanh, đau khổ dãy rủa, không có có phương hướng, cũng trốn không thoát cái này khốn giếng lồng giam. Chuyện gì xảy ra, cái này quỷ dị ý nghĩ từ đâu mà đến, chẳng lẽ là nhận thức nước vặn? Tô Hiểu đầu đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng đâm nói, trước mắt phòng ăn lại bắt đầu thay đổi đến không đồng dạng. Sa hoa huyễn lệ phòng ăn cực tốc phong hóa, quỷ dị gió mang đi phòng ăn tất cả sắc thái, chỉ để lại mấy bộ máy cốt, mấy cái dương cùng tích đầy nước bùn khoan thuyền. Trước mắt lại lần nữa biến ảo một màn, để Tô Hiểu lông mày cao chặt, đặc biệt là trong đầu chuyển đến đâm nói, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở Tô Hiểu, đây là nhận thức nút vặn bắt đầu. Ta rõ ràng không có thức ăn nơi này bất kỳ vật gì, làm sao lại phát sinh nhận thức nút vặn bẹo, điều kiện là cái gì? Tô Hiểu nghĩ mãi không thông. Quái đàm thế giới là cần tuân theo phán đoán quy tắc làm việc, mà tất cả tinh thần nhận thức nút vặn cũng phải cần phát động điều kiện, Tô Hiểu tự nhận là cũng không có xúc phạm nơi này cấm kỵ. Mà còn quy tắc 2 cũng nhắc nhở qua, không muốn thức ăn phòng ăn bên trong bất kỳ vật gì. Quy tắc 2, du thuyền tầng 6 có hy vọng nhà hàng nhưng bên trong bất kỳ vật gì ngươi đều không có thể ăn, đồng thời không quản nhìn thấy người nào, xảy ra chuyện gì đều không kinh ngạc hơn, muốn ngụy trang thành bọn họ một thành viên, hết sức làm cho bọn họ tiếp thu ngươi tồn tại. Chẳng lẽ phát động điều kiện đồng thời không phải là bởi vì đồ ăn, là vì ta tại phòng ăn điểm đồ vật. Nước trắng cũng coi như, ta vô ý thức trở thành nơi này trong thực khách một thành viên, cho nên ta nhận biết mới xảy ra vấn mẹo. Tôi hiểu tự hỏi, trong đầu đâm nhói theo thời gian chuyển rời cũng tại dần dần tăng thêm, không, hình như sự tỉnh còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Giờ phút này trong đầu đâm nhói còn chưa đủ lấy ảnh hưởng Tô Hiểu phán đoán, có thể tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, quỷ dị sự tỉnh lại phát sinh. Cái kia mấy cố bạch cốt khô lâu thế mà đứng lên. Bọn họ tay cầm mấy cái gì xét đao kiếm, lung la lung lay, bọn họ đối Tô Hiểu nhìn như không thấy, bởi vì chúng nó đều bị cái kia mấy cái chôn ở khoang thuyền nước bùn hạ dương hấp dẫn. Bảo tàng, bảo bối ta tới rồi. Nhanh nào nhanh nào. Mấy bộ khô lâu hưng phấn kêu to. Bọn họ hợp lực, dốc hết sức bình sinh mới đưa bao trùm tại bảo dương bên trên nước bùn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, một bộ khô lâu không kịp chờ đợi mở ra trong đó một cái bảo dương. Theo bảo dương mở ra, nguyên bản đủ ám khoang thuyền lập tức kim sáng long lánh, bộ xương khô kia cũng tại kim quang chiếu dọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Phát tài, chúng ta phát tài. Chỉ là cái này một dương đồ vật, liền đầy đủ chúng ta cả một đời ăn mặc không lo. Cái kia đánh mở bảo dương khô lâu xoa xoa tay trưởng, không khỏi hưng phấn kêu to. Nhưng sau một khắc, một thanh trường đao liền không lưu tình chút nào một đao chém xuống, nháy mắt, một cái đầu liền lăn xuống. Nhìn qua viên kia lăn xuống đầu, mặt khác khô lâu hai mặt nhìn nhau một cái, lập tức, bọn họ trong mắt liền nổi lên ngọn lửa màu đỏ, lộ hung quang. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu rên liên hồi. Là ta. Đây đều là ta. Dựa vào cái gì? Là ta phát hiện trước. Các ngươi những này chết tiệt cường đạo, những này có lẽ thuộc về ta một nhân tài đối. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lao tử mới là những này tài bảo chủ nhân, các ngươi đám này du tôm tàn dũng, liền cho lão tử sách dạy cũng không xứng. Chết tiệt. Ta mới là lão đại, những này tài bảo có lẽ để ta tới phân phối. Các ngươi phản. Con mẹ ngươi cầu thí lão đại, vì bảo tàng, lại tất tất lão tử liền ngươi một khối làm thịt. Mụ, ngươi đến thật. Ta chưa hết giết ngươi. U ám trong quan thuyền, nhân tính trần trụi tham lam ngay tại trình diễn, nguyên bản chia đều tất cả mọi người có thể quãng đời còn lại không lo, nhưng một người tham lam lại kích phát tất cả mọi người tư dục. Nhân tính hắc ám một khi bị kích phát, vậy sẽ là một chàng không ngừng nghỉ ác ngộng. Nơi hẻo lánh bên trong, Tô Hiểu yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, hết cách thở dài, đây là muốn để ta chứng kiến cái gì? Vẫn là nói, những này tài bảo thật tồn tại. Cái này sẽ là manh mối. Đối với tài bảo, Tô Hiểu không có bất kỳ cái gì tham luyến, bởi vì hắn hiểu được, liền tính được đến những này tài bảo cũng mang không đi ra. Tô Hiểu nếu mày suy nghĩ ở giữa, tài bảo tranh đoạt đã kết thúc, nào đó bộ khô lâu lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng nó cũng trả giá đại giới, một cánh tay. Cuối cùng đều là của ta. Sẽ không còn có người cùng ta đoạn. Ha 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 ha. Hóa ha 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 ha. Ta sẽ thành vùng biển này vương. Lấy được thắng lợi phía sau, bộ khô lâu này càn rỡ cười lớn, nhưng đột nhiên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tô Hiểu. Nó trong mắt yếu ớt ngọn lửa màu đỏ lại lần nữa ngưng tụ, nó nhấc lên trường đao hướng Tô Hiểu chậm rãi đi tới. Ngươi không thuộc về nơi này. Ngươi cái này đáng xấu hổ người xâm nhập. Khô lâu vừa đi vừa mở miệng nói chuyện, nhưng bảo tàng này đều là thuộc về ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp đi bọn họ? Chỉ bằng ngươi, ta một cái tay giết ngươi là đủ. Khô lâu tiếng nói vừa ra, nó chậm rãi bước đã biến thành nhanh chạy, mục tiêu của nó chính là Tô Hiểu không thể nghi ngờ. Đậu xanh, ngươi mẹ nó nguyên lai một mực nhìn thấy ta, cái này liền có chút thao đản. Tô Hiểu vốn cho là mình chỉ là cái xem trò vui người ngoài cuộc, thật không nghĩ đến, cái này giống như huyễn cảnh đồng dạng đồ vật, thế mà đem hắn cho trực tiếp cuốn vào. Quỷ dị đến nhà a. Nhìn qua khí thế hung hung khô lâu nhân, Tô Hiểu phản ứng đầu tiên chính là đưa tay, nhưng lúc này, bên người Hắc tướng quân lại dẫn đầu hướng khô lâu đánh tới. Chỉ là, để người mắt trợn tròn chính là, Hắc tướng quân công kích cũng không có rơi xuống khô lâu trên thân thể, mà là trực tiếp từ khô lâu thân thể xuyên qua. A được, ảo giác. Không, cái này chết tiệt cảm giác các bách, tuyệt không có khả năng là ảo giác. Tô Hiểu cũng không dám cược, tất nhiên không phải ảo giác, một đao kia thật rơi ở trên người hắn, hắn nháy mắt liền sẽ tây thiên thỉnh kinh. Đây cũng không phải là đùa giỡn, có thể miễn dịch quỷ dị công kích. Mặc dù giống như là ảo giác, có thể ô nhiễm chi kính không có phát động, tất cả những thứ này thấy thế nào đều giống như chân thật phát sinh. Chẳng lẽ, mốc thời gian bị bóp méo? Tô Hiểu trong đầu cực tốc suy nghĩ, nhưng một giây sau, hắn liền cảm giác thân thể của mình sao động bất an, tựa như là linh hồn muốn thoát xác mà ra đồng dạng. Cậu Đàm Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm giác thân thể muốn bị móc rông a. Tô Hiểu đau khổ chống đỡ lấy, bên người mấy cái quỷ dị muốn giúp đỡ lại không có chỗ xuống tay. Cuối cùng, Tô Hiểu không chịu nổi, một cỗ quỷ dị lực lượng cường đại nháy mắt đem ý thức của hắn kéo ra, trong chớp mắt, cái này lao ý thức liền hóa thành lại một bộ khô lâu. Cái này một lần nữa đánh giá thân thể của mình, Tô Hiểu kinh hãi cái đại ngốc, hắn vậy mà phát hiện mình nắm giữ hai bức thân thể. Chương 423, bởi vì ta, căn bản không tham chương 423, bởi vì ta, căn bản không tham Tô Hiểu ban đầu thân thể đang đứng tại mười mấy mét có hơn, một bộ mệt lạ biểu lộ, hiển nhiên, tinh khí thần đều bị rút đi. Thân thể mới chính là bộ khô lâu này khung xương. Mà để Tô Hiểu nhất cả chứng chính là, hiện tại ý thức của hắn lại là bám vào tại bộ khô lâu này khung xương bên trên, mà hắn nguyên bản thân thể đã biến thành một bộ không có linh hồn xác thịt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại Tô Hiểu ngây người ở giữa, hắn phát hiện bộ kia cầm đao khô lâu đã vọt tới trước mặt hắn, bộ xương khô kia trong mắt nhảy lên vô tận lửa giận. Ngu xuẩn đồ vật, đồ của lão tử ngươi cũng dám nhúng chạm. Chặt ngươi. Cầm đao khô lâu nâng lên trường đao trong tay, một đao liền hướng Tô Hiểu đầu chặt đến. Thao đàn a, thật đúng là để ta cùng nó đánh. Không có lầm chứ? Ta mẹ nó trêu ai gẹo ai. Nhìn xem thanh kia sáng loáng đại đao cùng với điểm nộ khí kéo căng khô lâu, Tô Hiểu cả người trực tiếp hóa thân cá quả. Nếu biết rõ, đơn đả độc đấu từ trước đến nay đều không phải hắn cường hạng, quần đầu mới là hắn chuyện thích làm nhất. Nhất mấu chốt nhất là, thời khắc này Tô Hiểu còn chưa kịp vi phạm quy tắc, cho nên tiên phú cũng không có hiệu lực. Tô Hiểu nghĩ móc đạo cụ, có thể cố thân thể này trừ khung xương, có cái lông đạo cụ a. Quả thực phế đến nhà tốt sao? Bất quá, Tô Hiểu phát hiện khô lâu thân thể vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu nhất hắn hiện tại không cảm giác được ảnh hưởng tinh thần cố kia đau nhói. Cậu Đản Nhi a, đương nhiên đã hết đau. Nào đều không có a. Tô Hiểu không rõ ràng tại sao mình lại lấy loại này quỷ dị phương thức tồn tại, cũng không rõ ràng trước mắt khô lâu là rút cái kia bị điên. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế vì cái gì, bởi vì đầu của hắn rất có thể sẽ đang suy nghĩ lúc dọn nhà. Không công bằng. Tô Hiểu kêu to không công bằng, thân thể phản ứng lại không chậm, tránh thoát khô lâu bổ về phía đầu một đao, nhưng tốc độ quá chậm, trước ngực vẫn là bị đại đao vạch đến bước lên đốm lửa nhỏ. Ân. Tô Hiểu lui về phía sau mấy bước, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn hướng ngực của mình vị trí, nơi đó, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không có việc gì. Ta thế mà không có việc gì. Tô Hiểu nghi hoặc quay đầu nhìn hướng chính mình nguyên bản thân thể, bộ kia thân thể trừ có chút yếu ớt cùng hai mắt vô thần bên ngoài, hình như cũng không có thụ thương. Tô Hiểu còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, khô lâu đao thứ hai liền đã rơi xuống trên đầu của hắn. Nhưng tùy ý khô lâu đao trong tay vung mạnh đến đều bốc lên đốm lửa nhỏ, Tô Hiểu tựa như là luyện thiết đầu công đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Dần dần, Tô Hiểu hình như cũng hiểu được. Đậu xanh, hóa ra ngươi mẹ nó không gây thương tổn được ta. Vậy ta nhưng muốn lấy phương tiên hỏa kích, cho Tú Nhi trải cái đầu phát. Tô Hiểu đoạt lấy khô lâu trong tay đại đao, nhẹ nhàng vừa dùng lực, đại đao liền ầm ầm đứt gãy. Tô Hiểu đều kinh hãi, ta, nguyên lai ta như thế cường sao? Chính là cái này loại cảm giác, ta muốn đánh 10 cái. Tô Hiểu nháy mắt cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, một cái liền đem phách lối khô lâu cho xét lên. Liền ngươi mẹ nó muốn cướp bảo tàng a? Là thật mũi heo cắm hành tây, trang voi a? Tô Hiểu nói xong, đã chậm rãi nâng lên tay phải. Mà lúc này, khô lâu đã nói năng lộn xộn, không, có thể, không có khả năng, ngươi, làm sao sẽ? Chuyện không thể nào nhiều, mỗi chuyện đều muốn nói cho ngươi sao? Đánh ngươi, ta thậm chí đều không cần một cái tay. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, vang dội đại bước đâu cũng theo đó rơi xuống khô lâu trên mặt, nhưng bởi vì lực đạo quá lớn, khô lâu đầu đều trực tiếp bị quạt bay xuống.
A,
nhìn qua bị đập bay đầu bộ xương, Tô Hiểu đều sửng sốt, lao, như thế không trải qua đánh. Sớm biết, cũng chỉ dùng một ngón tay đánh người nữa, bốn ngón tay liền không chống nổi. Tô Hiểu đem khô lâu thân thể tùy ý ném xuống đất, sau đó nhấc chân hướng trước kia bị mở ra dương đi đến. Đánh mở dương, trong dương không có gì bất ngờ xảy ra, chất đầy hoàng kim kim cương cùng châu báu, bất quá, Tô Hiểu đối với mấy cái này đồng thời không có hứng thú. Tấm gương. Tô Hiểu tại trong gương phát hiện một chiếc gương, mà khi hắn cầm lấy tấm gương lúc, khô lâu khuôn mặt liền xuất hiện ở trong gương. Tô Hiểu nhìn chằm chằm trong gương chính mình, lúc này, trong gương chính mình lại quỷ dị mở miệng. Không nghĩ tới, ngươi cũng làm đến. Không, phải nói điểm này thử thách khó không được ngươi, nếu là ngươi tại chỗ này ngã xuống, vậy ta có thể không thú vị, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết ngươi, những cái kia đồng đội thật đáng tiếc à, có ngươi ngăn cản, giết chết bọn hắn trình độ khó khăn nhưng là gấp bội. Nắm chặt thời gian a, vị ta vượt qua ngươi có thể là sẽ chết mất ta. Kha kha kha, trong gương Tô Hiểu nói xong câu nói sau cùng, tấm gương liền ứng thanh mà nát, mà Tô Hiểu cũng phát hiện ý thức của mình ngay tại cưỡng ép bị bóc ra. Chờ Tô Hiểu mở mắt lần nữa, hắn vẫn như cũng ngồi tại phòng ngăn chỗ ngồi, mà hết thảy trước mắt cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tất cả về tới nguyên điểm. Phòng ngăn cùng hắn cũng thay đổi trở về. Hắn tựa như là thể nghiệm một giấc mộng. Vừa rồi cái kia, đến cùng là cái gì? Loại này quỷ dị kinh lịch để Tô Hiểu cho mày, cái kia tuyệt không có khả năng là mộng cảnh hoặc là ảo giác, vừa rồi ta tuyệt đối chân thật trải qua. Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới trong gương cái kia chính mình, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng, vừa vặn cái kia chính là một chính mình khác sao? Hắn cũng tại kinh lịch cùng ta chuyện giống vậy. Nguy hiểm. Tô Hiểu nói nguy hiểm đồng thời không đơn thuần chỉ một chính mình khác, hắn càng cường đại, một chính mình khác liền tuyệt không có khả năng sẽ yếu. Vừa rồi trong gương chính mình nâng lên thử thách, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh tất cả, vẹn vẹn chỉ là một tràng đối với nhân tính thử thách? Tô Hiểu túi đầu bắt đầu trầm tư rất lâu, hắn mới rốt cục nghĩ thông suốt trước sau nhân quả quan hệ. Ta hiểu, vừa rồi bọn họ tranh đoạt bảo tàng một màn, chính là tại dẫn ra trong lòng ta tham lam, mà một khi ta đối những cái kia bảo tàng cũng sinh ra tham niệm, xuất hiện khô lâu liền sẽ trực tiếp giết chết ta. Một màn kia, toàn bộ hành trình đều tại nổi bật một cái tham chữ. Cái này rất có thể cũng là ta vì cái gì nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng nơi phát ra. Bởi vì ta căn bản không tham. Nghĩ thông suốt khảo nghiệm nội dung, Tô Hiểu thở dài, quả nhiên, muốn thông quan thật sự là càng ngày càng khó. Các loại Tô Hiểu đang chuẩn bị thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng hắn giống là nghĩ đến cái gì, nháy mắt cảm thấy toàn thân lông tơ đứng thẳng. Các loại, vừa rồi trong gương ta đề cập tới sẽ nghĩ biện pháp giết chết mặt khác người được chọn, chẳng lẽ một chính mình khác có thể dĩ giả loạn chân giả mạo ta? Còn có, cái này có lẽ căn bản không phải một mình phó bản. Cũng chính là nói, xuất hiện tại trước mắt ta người được chọn cũng có thể là giả trang. Phức tạp, thành phần càng ngày càng phức tạp. Xem ra ta tạm thời còn cần thiên phú che chở. Nếu là lại phát sinh vừa vặn loại tình huống kia, Tô Hiểu không xác định mấy cái quỷ dị có thể không có thể cứu được chính mình, cho nên hắn cũng không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác tại quỷ dị trên thân. Sau khi tự hỏi, Tô Hiểu bưng lên nước trắng lướt qua một cái, chỉ bất quá một giây sau hắn liền đeo lên thống khổ mặt nạ. Bởi vì hắn cảm giác chính mình uống vào trong miệng cũng không phải là nước, mà là tinh tế hạt cát. Bất quá, cứ việc cái này chén nước rất quỷ dị, Tô Hiểu vẫn là đem hạt cát nhai nát nước, lần này hắn muốn để thiên phú phát huy nên có tác dụng, ngày mai nghĩ biện pháp bắt đầu bảo càng. Miễn phí lễ vật quét quét một cái, nếu không thống khổ mặt nạ sẽ xuất hiện tại trên mặt ta, van cầu. Chương 424, được. Chơi như vậy đúng không? Hoàng Bét gia hỏa các ngươi thật rất tồi tệ. Chương 424, được. Chơi như vậy đúng không? Hoàng Bét gia hỏa các ngươi thật rất tồi tệ. Cũng trong lúc đó, mặt khác người được chọn bên này. An Dở Dê cùng Lucas cũng hào không ngoại suy đoán thông qua tham lam thử thách, An Dở Dê cùng Lucas cơ hồ là đồng thời đánh mở bảo dương, bọn hắn cũng đều tại cái kia cái gương bên trong nhìn thấy một chính mình khác. Tại nhìn đến trong gương một chính mình khác phía sau, bọn họ biểu lộ đồng dạng cùng Tô Hiểu đồng dạng thay đổi đến ngưng trọng, bởi vì lần này tình huống vô cùng phức tạp. Long Quốc Ôn Chí bên này, tầng 6 hy vọng nhà hàng bên trong, chỗ ngồi, Ôn Chí điểm tràn đầy một bàn lớn mơ điểm tâm, lòng tràn đầy vui vẻ cầm dao nĩa đang chuẩn bị hưởng dụng. Ôn Chí liếm môi một cái, hai mắt tỏa ánh sáng chằm chằm lên trước mặt nhìn qua liền rất mỹ vị điểm tâm, cứ việc nàng đồng thời sẽ không sử dụng dao nĩa, bất quá cái này không làm khó được nàng. Ôn Chí chỉnh bàn tay nắm chặt một cái nĩa, kích động chuẩn bị đối cách nàng gần nhất một đạo điểm tâm hạ thủ, nhưng giơ lên cao cao cái nĩa lại tại thời khắc mấu chốt dừng lại. Ôn Chí vẫn là không có dũng khí ăn, nàng gãi đầu một cái, nhìn hướng ngồi tại cái bàn đối diện Ôn Cách, "Ôn Cách tỷ tỷ, ta thật có thể ăn những thứ kia sao? Có thể ta không có tiền làm sao bây giờ, lão bản biết không sẽ đánh ta cái mông sao?" "Ôn Cách, yên tâm ăn, tỷ bảo kê ngươi." Ôn Cách bá khí ầm ầm. Mặc dù nữ nhân điên lưu lại quy tắc thảo luận qua không thể thức ăn phòng ăn bên trong bất kỳ vật gì, nhưng tại Ôn Cách nghĩ đến, ăn một chút hẳn là cũng không có quan hệ gì à. Bất quá, vì Ôn Chí an toàn cân nhắc, nàng vẫn là đoạt lấy Ôn Chí trước mặt điểm tâm, sau đó đem đặt ở bên cạnh bàn tỷ tỷ trước mặt. Ôn Cách nói, "Tỷ tỷ, ngươi chưa ăn." "Ôn Chí." "Ôn Chí bối rối, ô ô." "Ôn Cách tỷ tỷ ngươi thay đổi, ngươi không thích ta tỷ tỷ." "Tỷ tỷ cũng bối rối." "Tỷ tỷ lúc này nội tâm, ô ô. Các ngươi cuối cùng nhớ tới ta, rất cảm động. Ta quyết định, ta muốn khóc ngất tại nhà vệ sinh." "Ôn Cách, mau ăn, không ăn cho chó ăn." "Tỷ tỷ, thử thử." "Tỷ tỷ nội tâm, ta ăn ta ăn." Mặc dù tỷ tỷ xem như quỷ dị có thể không cần ăn đồ vật, nhưng đây chính là đến từ chủ nhân thích, làm sao có thể phụ lòng. Tỷ tỷ trong mắt chứa nhiệt lệ, đem điểm tâm liền đĩa cùng một chỗ nuốt vào trong miệng, nhưng một giây sau, nó liền biến thành phun ra chiến sĩ. Phốc phốc, phốc phốc phốc, điểm thì trực tiếp dây thay đổi máy phát xạ, trong miệng biến thành cục đá điểm tâm vô điều kiện hướng bốn phía lung tung phun ra, chỉ một thoáng, phòng ăn hỗn loạn tương mừng. Chờ điểm thì nôn ra trong miệng điểm tâm, nó lại lần nữa nước mắt chảy xuống, nó ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía phòng ăn người phục vụ cùng đầu bếp. Điểm thì nội tâm, được, chơi như vậy đúng không? Hoàng bét giá hỏa, các ngươi thật rất tồi tệ. Đã các ngươi làm như vậy điểm tâm, vậy ta cũng đưa các ngươi một đạo phẫn nộ chư xung tràng. Thất đức đám gia hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. Điểm thì khoa tay trợ lực động tác, kém chút liền không nhịn được xông đi lên, tốt tại Ôn Chí kịp thời gọi lại nó. Phun xạo điểm thì, mau trở lại. Ôn Chí vẫn là rất hiền lành, nàng cho rằng đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, một lần lên sai đồ ăn ngoài ý muốn. Điểm thì, chúng ta có lẽ tha thứ hắn người phạm sai lầm, muốn nghiêm tại luật người, rộng mà đợi mình biết sao. Nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đợi người là Ôn Chí mãi mãi dạy nàng, chỉ bất qua Ôn Chí nhớ lầm trình tự. Nhưng liền tại Ôn Chí quyết định lại cho phòng ăn một cơ hội, chuẩn bị dùng đao mở ra khối tiếp theo điểm tâm lúc, lúc này, toàn bộ phòng ăn lại đột nhiên bắt đầu tối xuống. Ôn Chí trước mắt, tình cảnh cực tốc biến huyễn. Chờ Ôn Chí lấy lại tinh thần, trước mặt tinh xảo điểm tâm đã biến mất không thấy gì nữa, càng quá đáng chính là liền cái bàn đều không có. Ôn Chí đều sắp tức giận khóc, "Ô ô ô, ta bánh ngọt làm sao không thấy?" Ôn Cách tỉ tỉ, bánh ngọt Ôn Chí lời còn chưa nói hết, Ôn Cách cũng đã có nàng hướng phòng ăn bên ngoài thang máy vị trí chạy đi, bởi vì Ôn Cách đã cảm ứng được nguy hiểm tới gần. Không thích hợp. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Ôn Cách phản ứng không tính chậm, nhưng liền tại nàng mang theo Ôn Chí hướng cửa thang máy lao nhanh lúc, một cỗ cường đại quỷ dị lực lượng lại trực tiếp đem Ôn Chí ý thức rút đi, đem ý thức của nàng biến thành một bộ loại nhỏ khô lâu. Ôn Cách phát hiện phía sau muốn ngăn cản lúc đã chậm, bởi vì nàng chỉ có thể nhìn thấy trước mắt phòng ăn bên trong quỷ dị một màn, lại căn bản là không có cách đụng chạm đến tình cảnh bất luận cái gì tất cả. Nhìn xem sủi lơ ở trên lưng Ôn Chí, Ôn Cách minh bạch nhất định có mặt khác quỷ dị lực lượng đang làm trò quỷ. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ôn Cách sững sờ nhìn trước mắt tất cả, liền phảng phất nàng hết thảy trước mắt là một cái thế giới khác. A, ta làm sao thay đổi dạng này? Lúc này, Ôn Chí cũng phát hiện mình biến thành một bộ có thể nói chuyện cùng hành tẩu khô lâu, bất quá nàng không hề cảm giác sợ hãi, ngược lại cảm giác mới lạ chơi vui. À hi hi, tôi hiểu ca ca nói quả nhiên không sai, cái này trò chơi còn quá chơi vui bóp. Tại Ôn Chí một mặt hưng phấn đánh giá chính mình khô lâu thân thể lúc, bảo tàng tranh đoạt người thắng đã cầm đao hướng nàng phi tốc lướt đi tới. Bảo vệ Ôn Chí. Hừ hừ. Thế, Ôn Cách cùng tỉ đứng ra chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Ôn Chí, nhưng hào không ngoài suy đoán, bọn họ thủ đoạn công kích toàn bộ bị không để ý tới. Bọn họ tan không vào được Ôn Chí vị trí không gian, cho nên công kích cũng căn bản rơi không đến khô lâu trên thân. Gặp Ôn Chí cẩn thận, gặp ngăn cản không được khô lâu, Ôn Cách chỉ có thể quay đầu nhìn về Ôn Chí hô to, chỉ bất quá nàng vừa dứt lời, sau một khắc khô lâu trong tay cây đại đao kia liền đã rơi xuống Ôn Chí trên cổ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Ôn Chí lông tóc không tổn hao gì. Ôn Chí cũng bị thình lình một đao sợ hãi, bất quá kinh hãi sau đó nàng sờ lên đầu của mình, hình như đầu còn rất dài tại trên cổ, nàng cái này mới vui vẻ cười lên. Ôn Chí nhìn hướng trước mặt khô lâu, kỳ hỉ, ngươi là ai? Ngươi là muốn cùng ta chơi đùa sao? Khô lâu là người, túi đầu hồi đáp, đúng vậy à, ta tại đùa với ngươi, đưa ngươi bên trên Tây Thiên trò chơi. Khô lâu nói xong lại lần nữa đưa tay, một đao lại hướng Ôn Chí thân thể bổ tới, chỉ là Ôn Chí vui cười vẫn như cũ. Ôn Chí tức giận chống nạnh, không phải cùng ta chơi đùa sao? Đánh ta làm cái gì? Có phải là có mèo bánh? Có mèo bánh là Ôn Chí trước đây cùng trẻ con trong thôn học, nàng không hiểu cái từ này là có ý gì, chỉ biết là sinh khí thời điểm nói như vậy sẽ có vẻ rất tức giận. Mộng bức khô lâu. Khô lâu, chết tiệt. Ta có thể là giết người không chớp mắt, liền tính ngươi là hài tử ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi giết người không chớp mắt. Ôn Chí ngây thơ nói, cái kia ánh mắt ngươi có phải là rất khô a? Khô lâu. Khô lâu nội tâm, ta đã mã. Ta nói ta giết người không chớp mắt, ngươi hỏi con mắt ta có làm hay không? Khô lâu im lặng lúc, nhiệt tâm Ôn Chí mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi sẽ khóc sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là sẽ không khóc, ai, là ta quá đơn thuần, khô lâu làm sao sẽ khóc đâu, ngươi phụ thân mẫu thân đâu. Chương 425, hy vọng quán ba. Chương 425, hy vọng quán ba. Khô lâu bị Ôn Chí ồn ào đến tâm phiền, mắt buốt hồng quang, khô lâu cuối cùng không thể nhịn được nữa. Câm miệng cho ta. Khô lâu cảm xúc đột nhiên sụp đổ, hắn sụp đổ ông đầu, liễu díu, ta ghét nhất tiểu hải tử, đặc biệt là giống ngươi như thế nói nhiều tiểu hải tử. Thượng tiên a, ta có tội mời ngươi dùng sét đánh chết ta, mà không phải phái ngươi như thế một cái tiểu thí hải đến tra tấn ta. Khô lâu hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Mà lúc này, Ôn Chí cẩn thận từng ly từng tí bổ đao, ngươi sẽ không liền ba mụ đều không có a? Đủ rồi. Khô lâu thật sự là chịu đủ, ta chịu đủ ngươi cái này khiến người chán ghét tiểu thí hải. Sụp đổ khô lâu nâng lên đại đao, điên cuồng liền hướng Ôn Chí chém vào mà đi, có thể để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, trong tay hắn đại đao đều chém lên đốm lửa nhỏ, Ôn Chí lại như cũ lệch ra cái đầu một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. A a a, ta không chịu nổi. Mắt thấy giết không chết Ôn Chí, tuyệt vọng khô lâu càng thêm tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thanh đao trên kệ cổ của mình, theo răng rắc một tiếng, khô lâu đầu cùng trong tay đại đao đã đồng thời rơi xuống đất. Nô vô tội nhìn trước mắt tất cả, Ôn Chí biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nàng gan lớn đi đến khô lâu trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt viên kia rơi xuống đầu. Đầu đều rất xuống, nhất định rất đau a. Đừng lo lắng, ta hiện tại liền cho ngươi trả về a. Ôn Chí cẩn thận đem đầu thả lại khô lâu trên cổ, chỉ là, lúc này khô lâu đã mất đi động lực, bất quá Ôn Chí cũng không có tiếp tục ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ôn Chí bị một bên lóe kim quang bảo dương hấp dẫn, Ôn Chí nhún nhảy một cái hướng bảo dương bắn ra đi. Đánh mở bảo dương, trước mắt rực rỡ muôn màu châu báu cùng vàng tỏi để Ôn Chí hoa ra tiếng. Ôn Chí đối trước mắt bảo tàng không có cái gì khái niệm, nàng chẳng qua là cảm thấy những này sáng long lanh đồ vật thật là dễ nhìn. Ôn Chí cầm lên bảo dương bên trong cái kia gương đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong gương đồng chính mình cùng nàng chào hỏi, "Này, Ôn Chí, rất hân hạnh được biết ngươi." Nhìn xem trong gương nói chuyện chính mình, Ôn Chí có chút mới lạ, bất quá nàng lại biết truy đạo, "Ta không cao hứng." "Trong gương Ôn Chí, vì cái gì không cao hứng?" "Ôn Chí, cái này trong gương ta quá xấu." "Trong gương Ôn Chí?" Trong gương Ôn Chí đầu độc nói, "Ôn Chí, cái này bảo dương bên trong đồ vật ngươi ưa thích sao? Thấy bọn nó sáng long lanh bao nhiêu xinh đẹp a, muốn ngươi liền mang đi bọn họ a không?" "Mới không muốn." Ôn Chí kiên quyết lắc đầu, "Mãi mãi nói qua, thứ không thuộc về mình tuyệt đối không thể lấy cầm. Ngươi mãi mãi chính là lừa đảo, nàng là lừa gạt ngươi. Ngươi mới là lừa đảo." "Đại lừa gạt." Nghe trong gương chính mình nói mãi mãi là lừa đảo, tức giận đến Ôn Chí trực tiếp liền đem gương đồng ném xuống đất. Mà theo gương đồng rơi xuống, tất cả xung quanh cảnh tượng lại cực tốc biến huyễn. Ôn Chí thông qua thử thách về sau, mặt khác người được chọn cũng cơ bản toàn bộ đều thông qua thử thách, những này người được chọn vẫn tương đối lý trí, biết bảo tàng mang không đi, cho nên đều không có lên bộ. Tô Hiểu bên này, hy vọng nhà hàng đã biến trở về nguyên dạng, Tô Hiểu ngồi ở chỗ ngồi tự hỏi vừa bận phát sinh tất cả, mà lúc này, cửa thang máy mở ra, một đạo toàn thân ướt sũng nhân ảnh đi vào phòng ăn. Đạo này nhân ảnh chính là cái kia nữ nhân điên. Tại sao lại là nàng? Tô Hiểu nhíu mày. Tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, nữ nhân điên nổi giận đùng đùng gọi tới mặt khác thực khách trước bàn ăn, đối với những cái kia bộ đồ ăn chính là dừng lại đột loạn. Trong miệng nàng còn không ngừng điên cuồng kêu to: "Các ngươi cái này đám ma quỷ, ăn người ác ma. Tay của các ngươi bên trên dính đầy máu tươi, bây giờ lại dạng chó hình người ngồi ở chỗ này làm cái gì đều không có phát sinh, xuất sinh. Các ngươi đám này xuất sinh." Nữ nhân điên tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc, nhưng mà, phòng ăn bên trong chỗ ngồi những người kia lại chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn xem nàng, tựa như đối đãi một cái loại người tiểu xỉu. Tựa như nhìn đủ rồi nữ nhân thô lỗ cử chỉ, cuối cùng có người đưa tay kêu dừng trận này không ngừng nghỉ chửi động. Vị này mang theo khảm đầy các loại bảo thạch đồng hồ đeo tay lộ diện, một bộ thân sĩ dáng dấp trung niên nam nhân đưa tay, đối với phòng ăn chủ quản cùng phục vụ nhân viên cười nói: "Các ngươi phòng ăn liền là như thế đối đãi khách nhân sao? Tùy ý không biết từ chỗ nào chạy ra nữ nhân điên, đối chúng ta tùy ý vu oan cùng vũ nhục. Xem ra ta cần thiết cùng các ngươi lão bản trò chuyện chút." Vị này trung niên nam nhân vừa dứt lời, còn không chờ phòng ăn chủ quản cùng phục vụ nhân viên có hành động, nữ nhân điên liền nâng dùng cơm cái nĩa hướng trung niên nam nhân phi tốc chạy đi. Tại trung niên nam nhân cái kia hốt hoảng trong ánh mắt, thanh kia cái nĩa hung hăng đâm vào trung niên nam nhân cánh tay, mà cái kia đồng hồ đeo tay lộ dịch cũng bị nữ nhân điên cho lật lại. "Đây là ta." Nữ nhân điên ôm thật chặt đồng hồ đeo tay, đang phục vụ nhân viên hỗn loạn lùng tung truy đuổi bên trong, thần tốc đi vòng qua Tô Hiểu trước bàn, kéo Tô Hiểu liền hướng cửa thang máy chạy. Đột nhiên bị nữ nhân điên dắt lấy chạy, Tô Hiểu sửng sốt mấy giây, lập tức liền bị nữ nhân điên mang vào thang máy. Quỷ dị chính là, gặp nữ nhân điên lên thang máy, những cái kia truy nàng người phục vụ thế mà đình chỉ truy đuổi, bọn họ đều mặt hướng Tô Hiểu cúi đầu, quỷ dị nhất miệng. Tại cửa thang máy đóng lại phía trước, Tô Hiểu còn nhìn thấy toàn bộ phòng ăn đều bị làm rối loạn, phòng ăn nào đó chỗ ngồi bên trên, vị kia trung niên nam nhân đều thảm càng là vang vọng ở bên hai. Cửa thang máy đóng lại phía sau, tất cả âm thanh dần dần mơ hồ, cho đến biến mất, sau đó Tô Hiểu quỷ dị phát hiện, thang máy ngược lên nút bấm thế mà nhảy tới 7. Tầng 7. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, ta có thể lên tầng 7. Tô Hiểu nghi hoặc ở giữa, cửa thang máy mở ra, Tô Hiểu còn chưa kịp hỏi rõ ràng nữ nhân điên muốn làm gì, quay đầu công phu nữ nhân điên liền đã chạy ra thang máy, biến mất tại kích tình nhảy lên đám người bên trong. Tô Hiểu bối rối. Tình huống gì? Tô Hiểu bị nữ nhân điên thao tác làm mơ mơ hồ hồ, bất quá túi đầu lại nhìn thấy khối kia đồng hồ đeo tay lộ gì, chẳng biết lúc nào thế mà đeo ở trên cổ tay của hắn. "Ân, thứ này lúc nào đến trên tay của ta?" Nhìn cổ tay bên trên có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay, Tô Hiểu mang theo rất nhiều nghi hoặc đi ra thang máy. Thang máy bên ngoài là xa hoa truy lạc. Không sai, du thuyền tầng 7 là cái quầy rượu, quán ba danh tự cũng kêu làm hy vọng quán ba. Hy vọng quán ba. Làm sao đều dùng hy vọng mệnh danh a? Đỉnh lấy chói mắt ánh đèn, Tô Hiểu đi vào quán ba, nhìn qua trong sàn nhảy ương chập chờn gợi cảm thân ảnh, Tô Hiểu không khỏi âm thầm thật lưỡi. Du thuyền bên trong tất cả tiêu phí đều là miễn phí, bởi vì cái này tại lên thuyền lúc liền đã bao ngậm tại giá vé bên trong. Đương nhiên, Tô Hiểu là thuộc về không có mua vé loại kia. Có thể bạch chơi tuyệt không mua phiếu, đây là hắn trước sau như một phong cách, mấu chốt là du thuyền bên trên cũng không có mua vé địa phương, chỉ cần leo lên du thuyền, liền sẽ bị ngầm thừa nhận là đã mua qua vé tàu. Mới vừa tìm cái ghế dài ngồi xuống, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được đầu mình bên trong đâm nhói tựa hồ ngay tại tăng thêm. Chương 426, đến từ nhân viên phục vụ quá độ lý giải. Chương 426, đến từ nhân viên phục vụ quá độ lý giải. Nhận thức nút vặn một khi bắt đầu, liền sẽ hình thành một tràng trong đầu vòi rồng sẽ dần dần thôn phệ bình thường nhận biết. Xem ra lưu cho ta thời gian giống như cũng không nhiều. Trong đầu đâm nói, còn không có đạt tới triệt để điên đảo hết thảy trước mắt tình trạng, Tô Hiểu còn có thời gian. Mặc dù hắn có thủ đoạn khôi phục nhận biết, nhưng hắn hiện tại sẽ không dễ dàng sử dụng, nhất định phải đến một khắc cuối cùng, nếu không rất có thể sẽ bị quỷ dị lợi dụng sơ hở. Ghế dài chỗ ngồi, Tô Hiểu tóc ra phủ đỉnh ánh đèn nhuộm thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím bảy loại nhan sắc. Đài cao bên trên, gợi cảm đi dưới cùng bầu không khí tổ lộ ra cái bụng cùng trước ngực trắng như tuyết, kéo theo toàn trường nhiệt liệt bầu không khí. Lúc này, trong tràng nhiệt độ không hề cao, chỉ là mập mờ hormone khí tức lại tại tùy ý bao phủ. nhìn xem những cái kia đi theo chói hai sóng âm nhảy lên nhân ảnh, những cái kia bị mập mạp lớn tay ôm lấy, từng trương giống như một cái khuôn đúc đi ra tinh xảo khuôn mặt, tôi hiểu những mày. Có lẽ đây chính là thượng tầng xã hội ngập trong vàng son. Chỉ là, tôi hiểu đồng thời không hiểu. Tại tôi hiểu những mày lúc, một đạo nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi lão đạo hướng hắn chạy tới, người trẻ tuổi này mang trên mặt tổn thương, trên tay còn có một vệt máu tươi. Chật vật chạy người trẻ tuổi cùng trong sàn nhảy nhảy lên nhân ảnh tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng mà, cũng không có người chú ý tới cái này vị trẻ tuổi, những người kia đều chỉ say mê ở trong thế giới của mình. Người trẻ tuổi không cẩn thận đụng phải Tô Hiểu vị trí hàng ghế dài. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị đứng dậy, người trẻ tuổi lại nhát gan xin lỗi, có lỗi với. Ta không phải cố ý. Đừng đánh ta. Tô Hiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Hiểu vốn muốn hỏi lời nói, ai ngờ vị trẻ tuổi kia cũng đã lộn nhào chạy hướng về phía phương xa. Thật sự là người kỳ quái. Tô Hiểu tự lẩm bẩm phía sau chỉ có thể từ bỏ. Tô Hiểu một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, có thể hắn lại phát hiện chỗ ngồi thủy tinh trên cái bàn tròn vô căn cứ nhiều một tờ giấy. Đây là cái gì? Tô Hiểu nghi hoặc cầm lấy tờ giấy, đem mở ra. Chỉ thấy phía trên cũng ghi chép mấy đầu quy tắc. Quy tắc 4, phòng ngăn tầng 7 là quán bar, ngươi có thể tại chỗ này giải trí cùng bưng lòng, có lẽ ngươi còn không quá thích ứng, nhưng ngươi tốt nhất cùng những người khác hòa thành một khối. Quy tắc 5, người trong quán rượu đều là dựa vào hai chân đứng thẳng hành tẩu người bình thường, nếu như ngươi nhìn thấy có người tại trên mặt đất quỷ dị vặn vẹo bò, mời lập tức rời xa. Quy tắc 6, xin yên tâm hưởng dụng nơi này bất kỳ vật gì, trong quán bar đồ vật hết thể miễn phí. Lại là ba đầu mới quy tắc. Tựa hồ là lên mấy đầu quy tắc kéo dài. Nhìn xem trên tờ giấy quy tắc, Tô Hiểu rơi vào trầm tư, nhưng rất nhanh một thanh âm liền đánh gây hắn. Là một cái quầy rượu nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ dùng khay bưng một bình rượu đỏ cùng một bình rượu tây, nhẹ nhàng thả tới Tô Hiểu hàng ghế dài bên trên. "Tiên sinh, a bên trong rượu đều là miễn phí cung cấp, nếu như ngài còn có mặt khác cần mời cứ việc phân phó chúng ta, là ngài phục vụ là vinh hạnh của chúng ta." Nhân viên phục vụ nhiệt tình lễ phép. Tô Hiểu không nói gì, chỉ là hướng hắn phất phất tay, nhân viên phục vụ liền ngầm hiểu rời đi. Có thể không lâu lắm, nhân viên phục vụ liền nhận nhất đội tư sắc tuyệt giai mỹ nữ chân dài đứng đến Tô Hiểu trước mặt, những mỹ nữ này xếp thành một hàng, chờ đợi bị chọn lựa. Nhân viên phục vụ ra hiệu Tô Hiểu có thể tùy ý chọn lựa, cho dù là đồng thời chọn lựa mấy vị cũng là có thể, bất quá phải mặt khác tính tiền. Nhìn xem nhân viên phục vụ làm ra chiến trận, Tô Hiểu đều bối rối. Hắn vừa rồi chỉ là muốn để nhân viên phục vụ rời đi, ai biết nhân viên phục vụ thế mà quá độ hiểu được hắn động tác, cái này mẹ nó, làm hắn giống thường xuyên ra vào quán ăn đêm lão tài xế đồng dạng. Ta không muốn hình tượng sao? Tô Hiểu cảm thấy, thời khắc này chính mình nhất định phải làm chút gì đó. Hắn hiện tại có thể là bị toàn thế giới dân mạng nhìn chăm chú lên, ngươi nói hắn dám động sao? Khẳng định là không dám động. Mấu chốt là, hắn thật không phải cái kia không người đứng đắn a. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể vãn hồi hình tượng? Tô Hiểu nghĩ đến làm sao vãn hồi hình tượng, có thể hắn khó mà lựa chọn biểu lộ lại lần nữa bị nhân viên phục vụ quá độ lý giải. Nhân viên phục vụ lộ ra một cái ta hiểu mỉm cười, sau đó liền đem mười mấy mỹ nữ toàn bộ đều lưu lại. Tô Hiểu. Tô Hiểu lộn xộn. Phát hiện nhân viên phục vụ lại lần nữa sẽ sai ý, Tô Hiểu chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng. Ngươi mẹ nó hủy ta hình tượng a. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi phục vụ liền phục vụ, quá độ lý giải mấy cái ý tứ a. Ta chỉ là suy nghĩ, căn bản không phải lựa chọn khó khăn a. Tô Hiểu đều muốn dùng đạp chết nhân viên phục vụ, ngươi nói hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a, hắn lại hiểu một chút, ngươi nói hắn hiểu không, hắn lại không có hoàn toàn hiểu. Cái này thao tác rất dễ dàng để người xuống đài không được a. Tô Hiểu lúc này liền có chút xuống đài không được, mắt thấy mười mấy mỹ nữ đều hướng quanh hắn khép lại tới, Tô Hiểu lập tức bó tay toàn tập. Bất quá, trực nam ung thư Tô Hiểu cuối cùng vẫn là không có để những mỹ nữ này đạt được. Tại mỗi người thưởng mấy cái đại bước đầu về sau, những mỹ nữ này đều bụng mặt khóc thút thít chạy ra. Chen chúc hàng ghế dài, nháy mắt thanh tịnh. Tô Hiểu một lần nữa ngồi trở lại ghế dài, hắn biết chính mình vừa vận thao tác đã đồng thời vi phạm quy tắc 4 cùng quy tắc 6, hắn biến thành quán ba bên trong riêng một ngọn cờ tồn tại. Lúc này, Tô Hiểu phát hiện trên đài âm nhạc đã đình chỉ, mà mọi người chính quỷ dị quay đầu nhìn hướng hắn. Mà nhìn hướng trong ánh mắt của hắn, có kính nể, có cười nhạo, có miệng ai, cũng có khinh miệt. Tô Hiểu im lặng. Việc này chỉnh. Một đời anh danh kèm chút để một cái nhân viên phục vụ làm hỏng. Ta muốn khiếu nại, cho hắn đánh ra kém. Quái đàm thế giới liền có thể hồ tới rồi sao? Quái đàm thế giới liền có thể muốn làm gì thì làm quá độ hiểu được sao? Nhất định phải đánh ra kém. Hiện thực thế giới, dân mạng đều bị Tô Hiểu trực nam thao tác cho chọc cười. Tôn Diễu giả Diễu, Tô Hiểu đại lão lại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chẳng lẽ hắn là đương đại Liễu Hạng Huệ? Tô Hiểu đại lão đủ trực tiếp, liền không có đại bước đâu không giải quyết được sự tình, không nghĩ tới còn có thể dạng này chơi. Cái này nhân viên phục vụ có phiền phức. Ta cũng có thể cảm giác được Tô Hiểu đại lão vì tự chứng nhận trong sạch của loạn. Nên xem ra cái này nhân viên phục vụ làm không ít việc này, đều thay đổi đến như thế sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, có thể xui xẻo là hắn căn bản liền không có lý giải Tô Hiểu đại lao ý tứ chân chính. Tô Hiểu đại lao quả nhiên là cái sắt thép trực nam, làm sao bây giờ, ta hình như càng thêm điên cuồng thích hắn. Cắt. Phía trên cái kia đem nước miếng thu lại. Ngươi lên cái bổ câu còn tại sân vận động chơi bóng rổ đâu. Hy vọng quán ba bên trong. Ngắn ngủi dừng lại âm nhạc lại lần nữa bắt đầu phát ra, mà trong tràng mọi người cũng toàn bộ đều thu về ánh mắt, lần thứ hai đi theo lễ hội âm nhạc tấu đắm chìm ở trong thế giới của mình. Tô Hiểu không chút biểu tình nhìn xem tất cả những thứ này, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì có chút người trẻ tuổi thích tiến vào quán bar, lựa chọn dùng cồn tê liệt chính mình. Có lẽ là bởi vì tại chỗ này, bọn họ không cần đối mặt hiện thực mua nhà mua xe công tác kết hôn áp lực, bọn họ có thể bỏ đi phiền não, toàn tâm toàn ý say mê tại loại này hư ảo trong sinh hoạt. Nơi này trang điểm dày và đậm, nơi này kích tình không bị cản trở. Nơi này xa hoa truy lạc, nơi này sống mơ mơ màng màng. Chương 427, cảm xúc sụp đổ Doãn Thái Đại. Chương 427, cảm xúc sụp đổ Doãn Thái Đại. Lucas Mỹ quốc bên này. Lucas lúc này cũng đang ngồi ở quán ba hàng ghế dài bên trên, chỉ là hắn khí chẳng tương đối lạnh lẽo, liền nhân viên phục vụ lấy rượu đi lên đều kinh hồn tán đảm. Tiên sinh, ngài rượu, miễn phí. Thả xong rượu, nhân viên phục vụ chân chu liền chạy đi, sợ chạy chậm một bước thận không bảo vệ. Bất quá, hắn giống như là quên chuyện gì, một lát sau lại chạy trở về. Tiên sinh, ngài cần bồi tự sao? Ân. Ngươi nói cái gì? Lucas lạnh lùng ngẩng đầu, con ngươi băng lãnh liền phảng phất trong ngày mùa đông lũ băng, xuyên thẳng nhân viên phục vụ trái tim. Đang ánh mắt tiếp xúc đến Lucas con mắt giờ khắc này, nhân viên phục vụ nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, còn tốt phản ứng rất nhanh, cái kia, vậy liền, không, không quấy rầy ngài. Nhân viên phục vụ tại Lucas bên cạnh một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa, chân chu lựa chọn lưu lưu cầu. Nhìn xem nhân viên phục vụ buồn cười rời đi dáng dấp, Lucas nhíu mày, thở dài, mặc dù hắn tính cách đã không giống phía trước điên cuồng như vậy, nhưng loại kia sinh ra chớ gần khí chẳng, hắn là không cách nào thay đổi. Lạnh lùng, chỉ là hắn màu sắc tự vệ. Chỉ là, nhân viên phục vụ không hiểu. Nữ nhân kia, dẫn ta tới nơi này là nghĩ nhắc nhở ta cái gì? Nơi này cũng có thử thách. Lucas nhẹ khẽ vuốt vuốt phụ thuộc tại trong tay trái cái kia máy móc, có nó ra chỉ, Lucas có thể cảm giác được tay trái mình lực lượng tăng lên mấy lần. Nếu như vận dụng quỷ dị lực lượng, hắn tay trái lực lượng, chỉ sợ cũng phải kinh khủng có bao nhiêu thức tăng lên. Trong gương ta, xem ra cũng mảy may không rơi xuống bước tiến của ta, hắn cũng nắm giữ năng lực của ta. Nếu như ngay cả cứu chuột cùng hủy diệt hắn đều có thể sao chép, chuyện kia quả thật có chút khó giải quyết. Hiện tại Lucas trong đầu nghĩ, đã không phải là dựa vào điên cuồng giết chóc thông quan, bản thân sự thông minh của hắn cũng không thấp. Tại tinh thần thường xuyên tình huống dị thường bên dưới hắn đều có thể phán đoán chính xác những cái kia quy tắc, còn có thể làm ra quyết định chính xác, cái này bằng bảo, có thể không hoàn toàn là thiên phú công lao. Nếu có hạnh gặp phải một chính mình khác, ta ngược lại muốn thử một chút, hắn cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Lucas tự hỏi tại năm từng phát sinh tất cả. Lúc này, cái kia mang theo tổn thương thanh niên tóc vàng cũng lảo đảo nghiêng ngã hướng hắn chạy tới, lập tức Lucas liền phát hiện trên bàn nhiều một tờ giấy. Lucas cầm lấy tờ giấy mở ra, sau đó cũng nhìn thấy viết tại trên tờ giấy quy tắc. Nhìn xem trên tờ giấy ba đầu quy tắc, Lucas bình tĩnh trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Ta cần cùng những người khác hòa thành một khối. Lucas nhìn hướng trong sàn nhảy chập chờn những người kia, cùng bọn họ. Tại tầng 5 phòng ngăn Lucas nhớ tới cũng có một đầu tương tự quy tắc, chỉ là cái kia đầu quy tắc Lucas cũng không tuân thủ. Lucas không có ăn phòng ngăn đồ bật, thậm chí vì cùng những người khác tạo thành đối lập, hắn đem cái bàn đều sốc. Có thể hắn làm như vậy, đồng thời không có bất kỳ cái gì không tốt hậu quả. Cho nên, khi lại một lần nữa nhìn thấy tương tự quy tắc lúc, Lucas không chút do dự, cũng đem ghế giải thủy tinh bàn tròn cho sốc. Bình một tiếng, bàn thủy tinh va chạm mặt đất vỡ vụn, âm thanh nháy mắt liền lấn át ồn ào âm nhạc, gần như cũng trong lúc đó, trong quán bar tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Đối mặt những cái kia ánh mắt không có hảo ý, Lucas đáp lại bọn họ chính là càng thêm sắc bén ánh mắt lạnh như băng. Rất nhanh, quán bar giám đốc liền đi ra hòa giải việc này, hắn không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, cũng không muốn có người tại trong quán bar phát sinh xung đột, dù sao nơi này đại lao hắn một cái đều đắc tội không nổi. Cuối cùng không có cách nào, quán bar giám đốc chỉ có thể cho rằng là Lucas cảm thấy rượu quá khó uống đập cái bàn, cho nên cởi theo đem Lucas dẫn tới cờ tờ vợ để hắn buông lòng tâm tình. Phao Thái Quốc Doãn Thái Đại bên này. Doãn Thái Đại cũng tại nữ nhân điên lôi kéo hạ lên tầng 7, chỉ bất quá hắn giờ phút này ngồi tại ghế dài bên trên như ngồi bàn trông. Người phục vụ đưa tới rượu, đồng thời hỏi thăm hắn có cần hay không đổi tiểu phục vụ, Doãn Thái Đại gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Doãn Thái Đại rất rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, hiện tại cũng không phải lên cái phó bản đoàn đội hợp tác thời điểm, hắn mỗi một cái quyết định đều rất có thể sẽ thúc đẩy hắn hướng đi tử vong. Hắn khẩn trương một tớt. Tuy nói hắn tại hiện thực thế giới tản đi tiền tài, đại biểu hắn đã thản nhiên làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng thật đang đối mặt tử vong uy hiếp lúc, hắn vẫn là khó tránh khỏi lùi bước. Hắn cũng chỉ là người bình thường, một cái tâm lý tố chất yếu ớt người bình thường, một cái hại sợ tử vong người bình thường. Nếu như có thể sống, hắn tình nguyện lại sống một cái phó bản. Cho dù hạ cái phó bản để hắn bắt đầu liền gõ đi, hắn cũng hy vọng có thể được nghe lại một lần Phao Thái Quốc dân chúng đối hắn gieo họ. Ta thật là một cái đồ ngốc. Ta vì cái gì trong đầu một đoàn loạn, ta vì cái gì lạnh không an tĩnh được, ta vì cái gì còn vô dụng như vậy. Ghế dài bên trên, Doãn Thái Đại đem đầu của mình vùi vào ghế sofa bên trong, yên lặng chảy nước mắt. Hắn rất thống hận dạng này chính mình, đã không có thông minh đầu óc, cũng không có thản nhiên tiếp thu tử vong dũng khí. Ta chính là phế vật. Ta chính là cái tử trạch nam. Liên tính làm lại nhiều cố gắng đều không thể thay đổi, ta vẫn là cái kia bình thường ta, chẳng qua là vận khí tốt mới đi tới hiện tại, ta có tư cách gì được đến dân chúng gieo họ A Xì Bá. Ta chính là cái phế vật A. Doãn Thái Đại lúc này nội tâm tiêu cực tới cực điểm. Hắn bắt đầu phủ định chính mình. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, chính mình không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, dạng này người nhà cũng sẽ không bởi vì hắn tồn tại mà cảm thấy quá nhiễu. Từ nhỏ đến lớn, ta cái gì cũng làm không được, ta làm cái gì đều dư thừa, ta suy nghĩ nhiều để chính mình thay đổi đến thông minh một điểm, cho dù liền một điểm, ta cũng không đến mức giống bây giờ như thế nhu nhược. Có lẽ ta thông quan chính là một sai lầm, các ngươi không nên ký thác hy vọng tại trên người ta, ta đảm đương không nổi các ngươi hy vọng, ta sẽ cô phụ các ngươi hy vọng. Doãn Thái Đại khóc đến rất lớn tiếng, nhưng quán ba bên trong âm nhạc lại hoàn toàn bao trùm tiếng khóc của hắn, nơi này tất cả mọi người đang cười, chỉ có hắn đỉnh lấy một tấm khóc mặt. Liên phản phất hắn cùng cái này cái thế giới không hợp nhau. Hắn chán ghét cảm giác như vậy, chán ghét dạng này hèn yếu chính mình. Hắn cho chính mình đeo lên anh hùng quang hoàn, lại phát hiện căn bản là không có cách tiếp nhận lên cái này quang hoàn mang tới vinh quang. Hắn rất sụp đổ, rất tuyệt vọng, rất tuyệt vọng. Nếu là tại cái trước phó bản sẽ chết mất liền tốt, dạng này cũng không cần gánh chịu nhiều như thế trách nhiệm. Ta vốn cũng không phải là anh hùng, nhưng vì cái gì muốn để cho ta tới làm cái này anh hùng? Doan Thái Đại cảm xúc sụp đổ là không có dấu hiệu. Nhưng giờ phút này, ngoại giới vô số cảm đồng thân thụ dân mạng đều trầm mặc, bọn họ biết cái này là bởi vì chưa hề cảm nhận được thích một loại thể hiện, dạng này người nội tâm sẽ mười phần yếu ớt, sẽ còn thường thường phủ định chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, Doan Thái Đại từ nhỏ đến lớn chỗ sinh hoạt hoàn cảnh có nhiều hỏng bét, chỗ cảm nhận được yêu thương lại có bao nhiêu. Người trưởng thành sụp đổ từ trước đến nay không phải đột nhiên phát sinh. Cái kia tất nhiên là vô số cái chi tiết nhỏ tổ hợp mà thành. Tuyết lở lúc, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, nhưng thống khổ kia hồi ức sẽ như rọi trong xương, tại ngươi yếu ớt nhất, ý chí yếu nhất thời điểm đối ngươi phát động một kích chí mạng. Đây cũng là đương đại người trẻ tuổi vì sao lại mắc bệnh trầm cảm nguyên nhân một trong, bởi vì bọn họ thiếu hụt yêu mến, cũng không cảm giác được đến từ cái này cái thế giới yêu thương. Chương 428, luôn có một bó vỏ nát ánh nắng, trở thành rơi vào ngươi trong mộng cảnh một mảnh ấm áp. Chương 428, luôn có một bó vỏ nát ánh nắng, trở thành rơi vào ngươi trong mộng cảnh một mảnh ấm áp. Tốt đồng tình Doan Thái Đại, loại này thời điểm nhất khảo nghiệm chính là tâm lý tố chất, xem như một người bình thường, anh hùng quang hoàn rơi vào trên vai hắn áp lực thực tế quá lớn. Ai, nếu như ta tham gia, ta cảm thấy ta cũng sẽ không so Doan Thái Đại tốt hơn chỗ nào, nói không chừng cái thứ nhất phó bản sẽ giống Doan Thái Đại đồng dạng hỏng mất, không có cách nào, đây chính là chúng ta người bình thường mệnh a. Chúng ta thường nói, mệnh ta do ta không do trời, nhưng chân chính muốn làm đến nghịch thiên cải mệnh sao mà khó khăn. Chúng ta đều tổng tưởng tượng lấy chính mình sẽ là thế giới này nhân vật chính, có thể làm chúng ta không muốn tiếp thu chân tướng là, có lẽ cùng những cái kia chân chính thiên chi kiêu tử so ra, chúng ta liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Nhân sinh bi ai, khổ bên trong tầm lạc mà thôi, không muốn từ bỏ hy vọng, vĩnh viễn đừng để hắc ám thôn vệ trong lòng văn minh, thủ vững bản tâm, một nhất định có thể nhìn thấy không giống phong cảnh. Doan Thái Đại sụp đổ đã dẫn phát vô số dân mạng tình cảm cộng minh, dù sao tại cái này ly hôn dẫn đầu cao đến quá đáng xã hội, phụ mẫu đối hài tử tình cảm coi nhẹ đã trở thành một cái không cách nào giải quyết vấn đề. Lúc này Doan Thái Đại người nhà nơi này, Doan Thái Đại người nhà đã chuyển tới trong biệt thự xa hoa, bọn họ hưởng dụng phong phú bữa tối, ánh mắt lại tùy ý tại phát sóng trực tiếp trên TV tạo động. Khi thấy Doan Thái Đại cảm xúc sụp đổ một màn, Doan Thái Đại phụ thân một mặt ghét bỏ, ta làm sao sẽ có rác rưởi như vậy nhi tử, đang tại toàn thế giới dân mạng mặt thật sự là đem nhà chúng ta mặt đều ném sạch sẽ. Đệ đệ mặt không hề cảm xúc, phụ hòa nói, nào chỉ là đem mặt ném sạch sẽ, nhà chúng ta từ đây cũng không cần lại ra ngoài gặp người. Lên tiểu học ngũ niên cấp muội ngừng động tác ăn cơm, nàng tức giận trách mắng phụ thân cùng ca ca, các ngươi làm sao có thể nói như vậy đại ca ca. Đừng quên, các ngươi hiện tại ăn ở đều là đại ca ca dùng mệnh đổi lấy. Các ngươi làm sao có thể một bên hút hắn máu một bên phỉ nhổ hắn? Chẳng lẽ hắn không phải nhà chúng ta bên trong một phần tử sao? Muội muội minh bạch đại ca ca đối cái nhà này trả giá, cứ việc hắn không giỏi ngôn tử, cả ngày sa sút tinh thần, nhưng hắn tâm nhưng thủy chung đều là sạch sẽ thiện lương. Muội muội khóc lóc chạy trở về phòng. Nghe đến muội muội lời nói, An Cơm Mâu thân đôi đũa trong tay đột nhiên dừng lại, nàng giống như là bị thứ gì đột nhiên đánh trúng linh hồn. Nàng thả xuống bắt đũa, chân trần chạy tới trước tivi, ôm tivi liền gào khóc. Muốn nói, Doan Thái Đại tóm lại là nàng sinh, nói không đau lòng đó là giả dối, chỉ là trước kia một mực sống ở như thế tầng dưới chót hoàn cảnh bên trong, nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm tốt một cái mâu thân. Tri thức nhận hạn chế, điều kiện nhận hạn chế, nàng cũng là nàng thời đại kia bi ai, cho nên rất tự nhiên, nàng mang cho hài tử gần như cũng chỉ có thể là bi ai. Doan Thái Đại à, hài tử của ta, nhìn thấy ngươi dạng này tâm ta cũng giống bị dao đâm đồng dạng, a mâu thân khóc đến rất thương tâm, nhìn thấy nàng dạng này, phụ thân cùng đệ đệ cũng giống là lương tâm phát hiện, đi đến trước TV ôm mâu thân cùng một chỗ khóc lên. Tô Hiểu bên này, ghế dài bên trên, Tô Hiểu trước mặt trưng bày hai bình đã mở ra rượu đỏ cùng rượu tây, chỉ là Tô Hiểu không tâm tình uống, cũng không có ý định uống. Ồn ào hỗn loạn trong sân này, Tô Hiểu cảm thấy nên được không đến cái gì tin tức hữu dụng, cho nên tại những phục vụ khác sinh dẫn tiến bên dưới, hắn đi đến quán ba bên cạnh cờ tờ bờ. Thế mà còn có cờ tờ bờ. Cái này xa hoa trình độ có chút quá mức a. Liên thảm đều là viên vàng, cuộc sống của người có tiền quả nhiên không phải ta có thể tưởng tượng. Tô Hiểu không khỏi cảm thán, trên xã hội tầng người có tiền mới thật sự là đang hưởng thụ sinh hoạt, bọn họ có đặc cung nước và thức ăn, cùng với ưu tiên được hưởng các loại tài nguyên, mà tầng dưới chót người lại chỉ xứng nói kêu sống. Đến mức còn sống ý nghĩa, đoán chừng chết lặng tầng dưới chót người cũng đã nói không nên lời cái nguyên cớ. Có lẽ chỉ là vì một ngày ba bữa, có lẽ là vì một bộ phòng một chiếc xe, lại hoặc là vì kết hôn nuôi sống con cái. Những này ở cấp trên trong mắt người dễ như trở bàn tay đồ vật, tại tầng dưới chót trong mắt người nhưng là khó như lên trời, thậm chí còn có nhiều chỗ liền ấm no cũng còn không đạt tới, có thể thấy được cái này cái thế giới có nhiều tàn khốc. Tuy nói khôn sống ngống chết cũng là tự nhiên phát tắc, nhưng cường giả có thể hài lòng sống, kẻ yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Cái này cái thế giới đồng thời không nghĩ làm vấn người, chỉ là liều sai phương hướng chăm chỉ, quay đầu lại cũng chỉ là tốn công vô ích. Có lẽ cái này cái thế giới chưa hề chân chính bình đẳng qua, bởi vì từ lúc vừa ra đời, người riêng phần mình vận mệnh liền đã chú định. Cũng tỉ như Tô Hiểu, tại hiện thực thế giới hưởng thụ lấy anh hùng quang hoàn mang tới đặc quyền, nhưng cùng lúc, cái này quang hoàn cũng hạn chế hắn rất nhiều hành động. Tại vị, nhận nó nặng. Hắn tiếp thu cái kia đỉnh vương miện, cũng liền cần tiếp nhận vương miện mang tới tất cả dư luận cùng áp lực. Tô Hiểu dẫm tại khảm biển vàng trên mặt thảm, tựa như là giẫm tại mềm dẻo trên bông thư thái như vậy. Bất quá loại này dễ chịu chỉ là tạm thời, bởi vì ngươi chúng quy phải nhấc chân, tổng muốn rời khỏi mảnh đất này thảm. Cho nên a, đừng tổng ghen tị thượng tầng người sinh hoạt. Luôn có một bó gò nát ánh nắng, trở thành rơi vào ngươi trong mộng cảnh một mảnh ấm áp. Thật tốt quay đầu quý trọng ngươi sinh hoạt, kỳ thật ngươi sinh hoạt cũng đồng dạng đáng giá chia sẻ, bởi vì nó cũng rất đặc sắc. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, Tô Hiểu tiến vào một gian xa hoa bao sương, Tô Hiểu cự tuyệt nhân viên phục vụ cung cấp cùng hát phục vụ, sau đó liền ngồi tại trên ghế sofa bắt đầu suy nghĩ. Có thể suy nghĩ thời gian còn không có 2 phút rưỡi, bên cạnh cái kia một tiếng ta thật còn muốn sống thêm 500 năm kem chút liền đem Tô Hiểu cho đưa đi. Chỉ là xa hoa, trông thì ngon mà không dùng được a, cách âm thế mà kém như vậy. Tô Hiểu có chút im lặng. Ngại Hà bên cạnh đại ca ca âm thanh quá to rõ, quá mức kinh thế hai tục, khiến Tô Hiểu đều không thể tập trung tinh thần suy nghĩ. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ra ngoài tìm cái kia đại ca ca giảng đạo lý, có thể lúc này có người cướp trước một bước, có người xông vào bên cạnh bao xương đối với nghĩ lại mượn 500 năm đại ca ca chính là đánh một trận. Tô Hiểu đứng tại cửa bao xương xem náo nhiệt, nhìn thấy nghĩ lại mượn 500 năm đại ca ca đã mặt mũi bầm dập, khá lắm, hướng lên trời lại mượn 500 năm chính là bị đánh thành sống ít đi 50 năm. Với bạn, một bước đúng chỗ. Trực tiếp giảm bất trung gian thương kiếm trên lệ giá. Tô Hiểu lúc đầu chỉ muốn tìm kiếm chút manh mối, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt, có thể hắn lại phát hiện, đánh người người chính là trước kia cái kia quá độ lý giải nhân viên phục vụ. Cái này Tô Hiểu có thể nhịn không được. Lui một bước gió êm sóng lặng, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận. Tô Hiểu suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy không thể bỏ qua cái này nhân viên phục vụ, có thủ không báo không phải là quân tử, có thể động thủ Tô Hiểu là tuyệt không động cầu. Ta chủ đánh chính là một cái phân rõ phải trái. Tô Hiểu lúc ấy liền bọt vào bên cạnh trong bao xương đi. Đóng cửa một cái, Tô Hiểu lập tức liền chứng trạc đàng hoàng, Tô Hiểu học phú nhị đại phách lối bộ dạng, ngươi mẹ nó ai vậy, đem bằng hưu của ta đánh cái này bức dạng. Tô Hiểu an ủi cái kia sưng mặt sưng mũi đại ca ca, đừng sợ huynh đệ, ta báo thủ cho ngươi. Đại ca ca. Đại ca ca có ném một cái ném ở bức. Nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức cười giải thích nói, lớn, đại ca ca, không phải ta, là có người để cho ta tới chớ giải thích, chuẩn bị kỹ càng bị đánh a. Tô Hiểu căn bản không nghe nhân viên phục vụ giải thích, tiến lên loảng xoảng hai cái đại bước đầu liền quạt đi lên, tiếp theo chính là một bộ thuần thục diệp vấn tổ hợp quyền lại thêm vô ảnh cước vốn là còn một chương, quá muộn càng bất động, chờ ban ngày lại càng a, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là bốn chương. Chương 429, Hà Tử chương 429. Hà Tử Tô Hiểu đem nhân viên phục vụ không nói lời gì để xuống đất một trận ma sát, thanh này một bên sưng mặt sưng mũi đại ca ca đều cho nhìn sửng sốt, hắn vốn cho rằng Tô Hiểu chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao hắn cũng không quen biết Tô Hiểu, thật không nghĩ đến hắn thế mà đến thật. Đại ca ca thật, trực tiếp khóc chết. Đại ca ca che mặt thút thít, trên mặt đất, nhân viên phục vụ lại chỉ có thể đang không ngừng kêu rên cùng xin lỗi, có lỗi với. Ta sai rồi, ta không nên ham muốn tiền đoa, ta sai rồi. Không biết đánh bao lâu, nhân viên phục vụ đã không tại kêu rên, hắn còn giúp ở trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến. Hắn không biết chính mình đã làm sai điều gì, chính mình chỉ là nghe theo những người khác mệnh lệnh đến dạy dỗ vị khách nhân này, nếu không phải vì cái kia mấy vạn tiền đoa, hắn nói cái gì cũng không vào cái này bao xương tranh đoạt vũng nước đục này. Hiện tại tiền đoa không thấy được, còn bị ngoan nhân phá tan đánh cho một trận, kém chút liền muốn hắn nửa cái mạng a. Hừ. Từ nhân viên phục vụ xin lỗi bên trong, Tô Hiểu đã hiểu là chuyện gì xảy ra, xem ra hắn là một điểm không có đánh sai, lớn yếu sợ mạnh đổ vỡ. Có bản lĩnh lại thức dậy cùng ta đại ca ca đơn đấu a. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, trên mặt đất nhân viên phục vụ đột nhiên vặn bẹo lên chuẩn bị bò dậy. Tốt nhìn thấy mặt đầy oán hận nhân viên phục vụ thật đúng là chuẩn bị đơn đấu, một bên sưng mặt sưng mũi đại ca ca đều bị dọa mơ hồ, hắn tranh thủ thời gian để Tô Hiểu dừng lại. "Uy, huynh đệ, đừng. Tuy nói ta 3 tuổi liền đi ra hôn xã hội, khi đó liền đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng bây giờ ta đã rửa tay chậu vàng, lại nói quân tử không thể ỷ mạnh hiếp yếu, hắn đều bị ngươi đánh đến thảm như vậy, hôm nay coi như xong, chúng ta tạm thời trước buông tha hắn." Tô Hiểu cũng không quen đại ca ca cái này khoác lác ma bệnh, "Đại ca ca, không sợ hắn. Cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu." Sưng mặt sưng mũi đại ca ca, còn vẫn là đường à, nhìn hắn cũng quá đáng thương. Đang lúc nói chuyện, trên đất nhân viên phục vụ đã đứng lên, lúc này hắn đầy mặt nộ khí nhìn chằm chằm đại ca ca, hình như đang nói ta đánh không lại hắn còn không đánh lại ngươi. Nhìn thấy nhân viên phục vụ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc ánh mắt, đại ca ca lúc ấy liền yếu ớt, "Huynh đệ, ngươi cũng đừng làm ta à." Đại ca ca quay đầu nhìn hướng Tô Hiểu vị trí, nhưng lại nhức cả trứng phát hiện Tô Hiểu đã nhấc chân hướng bao xương cửa lớn đi đến. Đại ca ca mới vừa muốn gọi lại Tô Hiểu, ai ngờ Tô Hiểu căn bản không để ý tới hắn, Tô Hiểu cũng không quay đầu lại ra cửa, thậm chí còn vô cùng chi kỷ thay hắn đóng lại cửa lớn. "Đạp mã, ta thật mẹ nó, cảm ơn ngươi." Tuyệt vọng đại ca ca rất tuyệt vọng. Tại Tô Hiểu rời đi không lâu sau, trong bao xương liền vang lên lần nữa tiếng đánh nhau, mà còn lần này càng thêm kịch liệt. Trong bao xương đánh nhau kích không kịch liệt, ngoài cửa Tô Hiểu đã không chú ý, lúc này, Tô Hiểu cũng không có lại về vừa rồi bao xương, hắn đi tại cờ tờ vờ hẹp dài hành lang bên trong. Nhìn qua bị hào quang màu đỏ sẫm lấp đầy hành lang, Tô Hiểu nhíu mày, bất quá loại này tia sáng so tinh hồng lữ quán trong hành lang đỏ tươi tia sáng còn kém xa lắm. Tinh hồng lữ quán bên trong quan mang sẽ để cho người cảm thấy vô cùng bất an, nhưng nơi này lại không có. Tô Hiểu dọc theo hành lang muốn nhìn xem tại chỗ này có thể hay không tìm tới một chút thông quan manh mối. Lúc này, hành lang trên mặt thảm một đạo quỷ dị âm u bỏ nhân ảnh đưa tới chú ý của hắn. Quy tắc 5, người trong quán rượu đều là dựa vào hai chân đứng thẳng hành tẩu người bình thường, nếu như ngươi nhìn thấy có người tại trên mặt đất quỷ dị vặn vẹo bò, mời lập tức rời xa. Nhìn thấy đạo này quỷ dị nhân ảnh, Tô Hiểu nhớ tới quy tắc 5, Tô Hiểu cũng không có rời xa, mà là trực tiếp hướng đạo kia quỷ dị nhân ảnh bước nhanh tới. Tô Hiểu cho đến trước mắt một mực tại vi phạm quy tắc, cho nên hắn bây giờ là chịu thiên phú che chở, hắn đồng thời không lo lắng quỷ dị thủ đoạn sẽ tạo thành ý hiếp đối với hắn. Cứu ta! Tại Tô Hiểu tới gần đạo kia nhân ảnh lúc, nhân ảnh nâng lên hắn viên kia máu me đầy mặt đầu, tại nhìn chăm chú nhân ảnh cái kia trống rỗng ánh mắt một khắc này, Tô Hiểu thân thể đột nhiên dừng lại, bởi vì loại kia ý thức bóc ra cảm giác lại tới. Chờ Tô Hiểu kịp phản ứng, trước mặt tình cảnh đã cực tốc biến huyễn, mà hắn thế mà biến thành một khuôn mặt khác. Cùng lần thứ nhất đồng dạng, ý thức của hắn giống như là bị lôi vào một cái khác biệt thời gian tuyến không gian, mà trừ hắn ra, bên cạnh hắn quỷ dị không cách nào tiến vào đầu này mốc thời gian. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở trong quán bar một chỗ tương đối ẩn nấp hàng ghế dài bên trên, mà ngồi hắn đối diện chính là mới vừa rồi cái kia tại hành lang trên mặt đất âm u bỏ người. Tô Hiểu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng tại sao mình lại biến thành một người khác, người trước mặt lại đánh gậy hắn suy nghĩ. Ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện? Tùy thời bảo trì cảnh giác cả tiểu quỷ. Người trước mặt góp đến Tô Hiểu trước mặt, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Tiểu quỷ, lời kế tiếp ta chỉ nói một lần, ngươi nghiêm túc nghe kỹ. Chúng ta muốn tìm người liền tại trước này du thuyền bên trên, mà ta đã đánh tra rõ ràng, bọn họ 3 giờ chiều liền sẽ tại cái này tầng trong quán bar tiến hành giao dịch." "Giao dịch cái gì?" Tô Hiểu vô ý thức đặt câu hỏi. Người trước mặt sửng sốt một chút, bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, "Ta rất rõ ràng lần thứ nhất ra loại này nhiệm vụ, đối với một người mới tới nói rất khẩn trương kích thích, nhưng mời ngươi dụng tâm đối đai trận này bắt lấy, không muốn lấy chính mình mệnh nói đùa. Bọn họ đều là một đám dân liều mạng. Chúng ta bây giờ chính đang đuổi bắt, chính là gần nhất thường xuyên gây án ca yêu tử đại án. Chúng ta nhất định phải bắt bọn hắn lại, đem bọn họ đem ra công lý, nếu không, không biết còn có bao nhiêu người sẽ bị cái gọi là lương cao lừa gạt, chờ không có giá trị phía sau, bị lừa người liền sẽ bị hái trên thân tất cả khí quan tiến hành buôn bán. Viên này ưu ác tính, hôm nay chúng ta nhất định phải diệt trừ." Tô Hiểu mượn chén phản quang nhìn thoáng qua một đầu đủ mọi màu sắc chính mình, vậy chúng ta cái này dở dở ương ương xuyên đi là. "Tiểu quỷ, ngươi đây liền không hiểu được, chúng ta cái này trên người mặc đi chỉ là vì che giấu hai mắt người." Ách, Tô Hiểu đại khái hiểu chính mình hiện tại vai trò thân phận, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một tên nội ứng, vẫn là người mới nội ứng. Trước mắt hẳn là nội ứng bên trong lão nhân, kinh nghiệm tương đối phong phú. "Liền hai người chúng ta?" Tô Hiểu hỏi. "Dĩ nhiên không phải." "Vậy liền tốt." Chính như tại tầng 6 thử thách đồng dạng, Tô Hiểu minh bạch tầng này cũng hẳn là một loại thử thách, chỉ là hắn hiện tại còn không biết khảo nghiệm nội dung là cái gì. Bất quá nghe xong muốn bắt tự xê thận hộ chuyên nghiệp, Tô Hiểu liền có chút hưng phấn, dù sao loại người này, người người có thể chu diện. "Tiểu quỷ, nhớ kỹ, không nên chủ động bại lộ thân phận, những người kia tâm ngoan thủ lạn. Đợi chút nữa hành động tất cả nghe ta chỉ huy, một mực theo sau lưng ta, rõ chưa?" Người đối diện tiếp tục nói, "Nếu như..." "Ta nói là nếu như, ta không may bị bắt hoặc là hy sinh, ngươi không muốn thử nghiệm cứu ta, ngươi chỉ để ý đem hết toàn lực sống sót xử trí theo cảm tính, hy sinh không có chút ý nghĩa nào, nếu như ta ngã xuống, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đem nhiệm vụ chấp hành đi xuống, chỉ là đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Ghế dài bên trên bầu không khí đột nhiên thay đổi đến thương cảm. "Vậy ta có lẽ gọi ngươi là gì?" "Ha ha, chúng ta nội ứng đều không có danh tự, nếu như ngươi thích, liền kêu danh hiệu của ta Hà Tử A." Chương 430, quang đầu cùng ma hồ tử đại hán. Chương 430, quang đầu cùng ma hồ tử đại hán Hà Tử. Tô Hiểu cao mày nói, "Có thể ngươi cũng không có mù a?" Đột nhiên, Tô Hiểu biểu lộ ngưng lại, hắn nhớ tới trong hành lang Hà Tử thảm trạng, trong hành lang Hà Tử hình như hai con mắt là không có có thần thái, không giống hiện tại. Cũng chính là nói, tại nguyên bản kịch bản bên trong, nhiệm vụ bọn họ hẳn là thất bại, sau đó, Hà Tử thật biến thành Hà Tử, cũng chính là trong hành lang bộ kia thảm trạng. Chú ý tới Tô Hiểu thần sắc biến hóa, còn tưởng rằng là Tô Hiểu khẩn trương thái quá, Hà Tử mặt nghiêm túc bên trên không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, "Tiểu quỷ, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá, này chủng loại giống như nhiệm vụ ta chấp hành qua rất nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta." "Ách, đi, được thôi." Tô Hiểu không có đem trong đầu ý nghĩ nói cho Hà Tử, nói cho hắn cũng không làm nên chuyện gì, đoán chừng Hà Tử cũng sẽ không tin. Bất quá tất nhiên Tô Hiểu đã biết Hà Tử kết quả, đó có phải hay không mang ý nghĩa, hắn cần thay đổi kết quả này. Trong này nhất định muốn cần hắn làm những gì. Cùng lúc đó, nơi này còn có một vấn đề. Tô Hiểu chỉ là thay thế trước kia Hà Tử tân nhân đồng đội, mà nguyên kịch bản bên trong Hà Tử biến thành thảm như vậy hình dáng, vậy hắn tân nhân đồng đội đi đâu? Hy sinh vẫn là bị nắm lấy. Tô Hiểu không biết hiện tại thân thể vốn là chủ nhân cuối cùng đến cùng thế nào, nhưng tất nhiên hiện tại là ý thức của hắn đang thao túng cô thân thể này, vậy hắn liền sẽ không để bi kịch phát sinh. Tại Tô Hiểu túi đầu suy nghĩ ở giữa, hai cái thô to bàn tay đã kẻ đến không tiện đập vào Hà Tử trên bả vai. Ngay sau đó, không biết từ đâu xuất hiện 5-6 cái mang theo kính dâm đại hán và bữa, bọn họ nháy mắt liền đem Hà Tử cùng Tô Hiểu vây lại. Bên trong một cái đại hán vạm vỡ chỉ vào bên cạnh cờ tờ vờ phương hướng, nghiêng đầu nói, "Hà Tử, lão đại tìm ngươi." "Lão đại tìm ta? Chuyện gì a?" Nhìn thấy xuất hiện đại hán vạm vỡ, Hà Tử nội tâm có loại dự cảm không ổn, bất quá hắn còn phải cố giả bộ trấn định, dù sao tại không có chính thức thu lưới phía trước, hắn còn phải đóng vai tốt chính mình nội ứng nhân vật. "Chuyện gì ngươi đi thì biết." Đại hán vạm vỡ không có trả lời Hà Tử vấn đề, chỉ là đưa tay liền chuẩn bị dẫn hắn đi bên cạnh cờ tờ vờ. Lúc này, Hà Tử nội tâm bất an dự cảm đã càng ngày càng mãnh liệt, nội tâm hắn có chút bối rối, ngay lúc sắp thu lưới, có thể không cần ngay tại lúc này xảy ra sự cố a. "Không cần các ngươi dịu ta, chính ta đi." Hà Tử đánh rất chuẩn bị áp lấy hắn đi hai cái đại hán vạm vỡ tay, hắn thản nhiên đứng lên. Loại này thời điểm, hắn muốn chạy hiển nhiên là không thực tế, cho nên hắn chỉ có thể cược một cái cơ hội, cược cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong biết bắt nhất sự tình. Hà Tử hướng Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu, sau đó liền chuẩn bị đi theo đại hán vạm vỡ đi. Có thể lúc này, trong đó một tên đại hán vạm vỡ còn nói thêm, đem cái này tiểu quỷ cũng mang đi, lão đại đồng dạng có việc muốn tìm hắn. Huynh đệ, hắn vẫn còn con nít, có việc ta đi cùng lão đại giải thích là được rồi. Ngươi hà tất khó xử hắn? Hà Tử muốn giúp Tô Hiểu giải bày, bởi vì hắn biết vào gian phòng kia không nhất định sẽ còn có mệnh đi ra, cho nên chính hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng ở trong đó, đồng thời không bao gồm Tô Hiểu. Ngươi nói nhảm thật mụ hắn nhiều. Đại hán vạm vỡ cũng không có để Hà Tử nói hết lời, hắn một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào Hà Tử trên mặt, lão tử làm thế nào còn không dùng ngươi đến dạy ta. Đại hán vạm vỡ nhìn thoáng qua Tô Hiểu, mang đi. Cơ tờ vợ cấp cao nhất VIP 666 trong bao xương sang trọng. Tô Hiểu cùng Hà Tử bị đại hán vạm vỡ tiện tay ném vào bao xương trên mặt đất, mà lúc này trên ghế sofa ngồi hai người, một cái đỉnh đầu sẽ phát sáng quang đầu cùng một cái ma hồ tử đại hán. Quang đầu cùng ma hồ tử đại hán bên cạnh ngồi mấy cái mê hồn bồi tiểu mỹ nữ, mà bao xương xung quanh, lúc này đứng đầy cầm trong tay bệ thương đại hán vạm vỡ. Các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta trước giải quyết điểm chuyện riêng. Quang đầu đang ngồi rượu mỹ nữ trên thân lau chùi một cái dầu, sau đó liền ra hiệu để các nàng đi ra. Có thể lúc này, tham tiền tâm hồn bồi tiểu mỹ nữ cái kia cam lòng thả đi như thế mập dê béo, nếu biết rõ, quang đầu cùng mao hồ tử đại hán cho tiền đoa đều có thể đỉnh các nàng nửa năm tiền lương. Một vị tư sắc tuyệt giai bồi tiểu mỹ nữ, xem thường dùng ngón tay ngoắc ngoắc quang đầu cái cằm, dùng treo chọc giọng nũng nịu nói, lao bảng các ngươi xử lý sự tình nhân ra cũng muốn nhìn, rượu của chúng ta cũng còn không uống xong đâu. Bồi tiểu mỹ nữ làm nũng vừa thốt lên xong, quang đầu quả nhiên lập tức cười nhẹ nhàng thay đổi chủ ý, tất nhiên ngươi không muốn đi vậy liền không đi a. Hắn nết miệng hướng xung quanh thủ hạ nói, dạng này các ngươi mang nàng đi đem thật tự xê. Đúng, nhớ tới không muốn thuốc mê rất đắt, dùng trên người nàng lãng phí. A, bồi tiểu mỹ nữ lúc ấy liền sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, lão bản, tha mạng a. Lúc này bên cạnh ma hồ tử đại hán nói, chúng ta không nên ở chỗ này gây rối rồi, như vậy mọi người rất khó coi, nơi này có quy củ của nơi này, vẫn là đừng chọc hắn. Ma hồ tử đại hán có ý riêng. Quang đầu lại xem thường, không có việc gì, loại này chính mình đưa tới cửa, không ngự xê nàng thận đều có lỗi với nàng một bên đơn phương. Tại cái này vị bồi tiểu mỹ nữ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, rất nhanh nàng liền bị hai cái đại hán vạm vỡ cho mang ra gian phòng. Mà ngay sau đó, đổi lại ác ma mặt nạ quang đầu, chỉ là một cái ánh mắt hung ác, nháy mắt liền để mặt khác bồi tiểu thư lộn nhào lăn ra gian phòng. Nhìn xem những người kia chật vật chạy trốn dáng dấp, quang đầu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn rất hưởng thụ loại này khống chế hắn nhân sinh chết cảm giác. Quang đầu thu về ánh mắt, đem ánh mắt tập trung đến Hà Tử trên thân, hắn đứng lên đi đến Hà Tử trước mặt ngồi xổm xuống, hỏi: "Hà Tử, ngươi cùng ta bao lâu?" "2 năm, đại ca ca." Hà Tử đáp. "Bất chi bất giác đều 2 năm a?" Quang đầu cười cười, lập tức biến sắc, "2 năm này, ngươi làm không ít chuyện à, hướng ngoại giới truyền không ít tin tức à?" Hà Tử đáy lòng trầm xuống, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười vui nói: "Lão đại, ngươi hoài nghi ta?" "Mang không nghi ngờ trong lòng ngươi rõ ràng." "Có phải là nội ứng trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng?" Quang đầu đột nhiên cuồng loạn, hắn bắt lấy Hà Tử đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Hà Tử a Hà Tử, ngươi thật đúng là ăn cây táo rào cây sum a, tất nhiên ngươi biệt danh kêu Hà Tử, vậy ta liền để ngươi thay đổi thành chân chính Hà Tử." Quang đầu hướng thủ hạ liếc mắt ra hiệu, đâm mù ánh mắt của hắn, tứ chi toàn bộ đánh gãy mặc hắn tự sinh tự diệt. Quang đầu nói xong lại nhìn về Hà Tử, "Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi biết phản bội ta hạ tràng." Ma hổ tử đại hán ngồi ở một bên, cho quang đầu giơ ngón tay cái lên, "Đủ quả quyết. Giải quyết hắn, chúng ta liền có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch." Quang đầu một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Lúc này mấy cái đại hán vạm vỡ chuẩn bị động thủ, Hà Tử cũng chuẩn bị làm sau cùng liều chết đánh cược một lần, nhưng tại thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu lại để ngừng bọn họ. "Chờ một chút, cảm tạ chúc đả quốc vương đưa tới lễ vật chi vương, siêu cấp vô địch 360 độ tỷ tỷ cảm tạ." Ngày hôm qua bởi vì một số sự tình, Ngọc Ngọc cùng đại gia nói một tiếng, hình như gần nhất cảm xúc không quá ổn định. Chương 431, Đông đảo quốc âm như kinh thiên. Chương 431, Đông đảo quốc âm như kinh thiên phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tại tất cả người được chọn đem hết toàn lực vì nước phấn chiến lúc, khi đó cái này vòng phó bản luân không đông đảo quốc lại vô thanh vô tức mưu đồ bí mật một cái âm như kinh thiên, bọn họ trong bóng tối làm lên sự tình. Đông đảo quốc thừa cơ tuyên bố một kiện đại sự, đó chính là muốn tại tháng này 24 hảo, cũng chính là ngày mai, đem bổn quốc chữ hàng nhiều năm hoạch nước bẩn xếp vào biển cả. Tin tức này mới ra, toàn thế giới nháy mắt oanh động. Long quốc nhận được tin tức, ngay lập tức hỏa tốc để bộ ngoại giao cùng đông đảo quốc tiến hành thương lượng. Có thể đông đảo quốc cao tầng căn bản không nghe, khư khư cố chấp, còn tuyên bố chính mình hoạch nước bẩn trải qua đặc thù xử lý đã không độc vô hại, thậm chí đạt tới có thể uống trình độ. Cho nên đối với Long quốc quyên can, Đông đảo quốc không nhìn thẳng. Lúc này, Liên hợp quốc bởi vì Đông đảo quốc xả hoạch nước bẩn việc này tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cuối cùng, bởi vì Long quốc ngày càng lớn mạnh cùng với cùng quốc gia khác ký kết hữu hảo minh ước, trải qua bỏ phiếu quyết định, lần này đại bộ phận quốc gia đều lựa chọn đứng tại Long quốc bên này. Thậm chí, Phao Thái quốc giờ phút này đều cùng Long quốc đứng ở mặt trận thống nhất. Cầm hỗ trợ phiếu, chỉ có Mỹ quốc cùng mấy cái quốc gia phương Tây, mà khi bỏ phiếu kết quả đi ra một khắc này, Mỹ quốc mới sâu sắc cảm nhận được Long quốc khác biệt ngày trước. Ngày trước, Mỹ quốc xem như thế giới dê đầu đàn, căn bản là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, làm sao giống bây giờ, bỏ phiếu đều đã bị Long quốc ép một đầu. Cao tầng Mỹ quốc chán nản đến cực điểm, bọn họ ngoại giao thủ đoạn luôn luôn lấy cứng rắn chứ danh, lần này bỏ phiếu bị thua, biểu thị Mỹ quốc bá chủ vị trí triệt để sa sút. Mặc dù bọn họ có nghĩ qua hiện tại Long quốc rất cường đại, nhưng không nghĩ tới Long quốc lực ảnh hưởng sớm đã vượt xa bọn họ. Long Quốc tại Liên Hợp Quốc lấy được bỏ phiếu tin tức thắng lợi, truyền về nước để vô số quốc dân nhảy cẫng hoan hô. Giờ khắc này, là Long Quốc quốc dân chờ đợi đã lâu thời khắc, vô số quốc dân kích động rơi lệ, bọn họ cao giọng khóc giống, cái này cùng nhau đi tới, Long Quốc kinh lịch rất nhiều. Bỏ phiếu chỉ là kết quả, có thể quá trình lòng chua sót, có lẽ chỉ có Long Quốc người mới có thể sâu sắc trải nghiệm a. Tại vô số người cho rằng, bỏ phiếu kết quả có thể chi phối Đông Đảo Quốc xả hạch nước bẩn quyết định lúc, Đông Đảo Quốc lại ngoài ý liệu lựa chọn tìm đường chết. Đông Đảo Quốc khư khư cố chấp thông báo một cái thanh minh, mời thế giới các quốc gia yên tâm, chúng ta hạch nước bẩn đã tiến hành qua pha loãng xử lý, đứng vào biển cả hoàn toàn không có vấn đề, ngày mai 24 hào một điểm, chúng ta đem đúng giờ tiến hành xả. Đông Đảo Quốc thanh minh mới ra, tất cả phản đối hạch xả nước thải các quốc gia dân chúng nháy mắt bạo tạc, bọn họ trực tiếp bắt đầu chào hỏi Đông Đảo Quốc loại này đồ vô sỉ. Xuất sinh a. Mù hắn Đông Đảo Quốc là nghĩ lôi kéo chúng ta toàn thế giới cùng một chỗ cho cùng. Mưu đồ đã lâu. Tuyệt đối mưu đồ đã lâu. Tất nhiên Đông Đảo Quốc cho rằng hạch nước bẩn đã xử lý sạch sẽ, thậm chí có thể uống, vậy tại sao các ngươi không giữ lại chính mình dùng? Chính các ngươi đều như vậy thiếu nước. Hạch nước bẩn bên trong chứa mấy chục loại đối thân thể người nguy hại cực lớn tính phóng xạ vật chất, một khi tiến vào cơ thể người, như vậy nhân loại mắc ung thư tỷ lệ đem đề cao thật lớn. Như vậy nhiều phương pháp giải quyết, Long Quốc cũng cho ra rất nhiều giải quyết hạch nước bẩn phương án, nhưng vì cái gì Đông Đảo Quốc muốn ngoảnh mặt làm ngơ, mà lại còn muốn lựa chọn loại này nhất bất việt phương thức xử lý? Thứ độ gì? Thật không phải là người. Đây là biết chính mình bị quái đàm xâm lấn chống đỡ không được bao lâu, cho nên tính toán vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Ngươi ngã vỏ mẹ cũng đừng lôi kéo chúng ta à, chết tiệt Đông Đảo Quốc, các ngươi loại này hành động, không thể nghi ngờ là muốn để toàn thế giới cho các ngươi hành động trả tiền. Long Quốc dẫn đầu ngăn cản cũng không có tác dụng sao? Như thế không đem chúng ta những này phản đối quốc để vào mắt. Đông Đảo Quốc thật sự là làm một tay chết tử tế a. A xì bá. Đông Đảo Quốc đi chết đi sư mi ta. Về sau hải sản đều không thể ăn, ô ô ô. Cũng chỉ có thể ăn đồ chua muốn ta nói, vẫn là áp dụng chúng ta Hôi Hùng Quốc đề nghị, trực tiếp tại Đông Đảo Quốc trên không thả xuống bom kinh khí, một nháy mắt là có thể đem hạch nước bẩn toàn bộ bốc hơi, dạng này càng thêm bất việc. Ta tán thành. Tán thành. Ta giơ hai tay hai chân tán thành. Đối với Đông Đảo Quốc không áp dụng bất luận cái gì đề nghị, khăng khăng muốn đem hạch nước bẩn đứng vào biển cả cách làm, Long Quốc cùng chúng liên bang trực tiếp ngồi không yên, nhưng cùng lúc đó, Mỹ Quốc những cái kia tư bản lại vui mừng nở hoa. Ha 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 ha. Long Quốc thật sự là ngây thơ, thật sự cho rằng bỏ phiếu kết quả liền có thể chi phối Đông Đảo Quốc quyết định. Chúng ta đã sớm nghiên cứu ra phòng bức xạ hạt nhân phòng hộ vật dụng cùng dược phẩm, chờ Đông Đảo Quốc hạch nước bẩn một hàng thả, chúng ta lập tức liền có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhìn xem à, trận này không có khói thuốc súng chiến tranh vừa mới bắt đầu, vạn ác bốn liếng là sẽ không để ý tới tầng dưới chót người chết sống, bọn họ từ trước đến nay chỉ lo chính mình, thậm chí vì lợi ích, có thể sử dụng bất luận cái gì bẩn thỉu thủ đoạn. Cho dù là ở thế giới đều tràn ngập nguy hiểm thời điểm, bọn họ thậm chí có thể không nhìn quái đàm thế giới mang tới ảnh hưởng. Đây chính là người, kẻ đáng sợ tính. Cái gọi là đoàn kết, thật không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật muốn để toàn thế giới đều đoàn kết lại, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, người bản thiện thay đổi, huống chi những cái kia đầy mắt đều bị dục vọng điển chôn tư bản. Cái này cái thế giới, đáng sợ nhất từ trước đến nay đều không phải quy tắc quái đàm, cũng không phải hạch nước bẩn, mà là người, nhân tài là thế giới này bên trên đáng sợ nhất. Giờ phút này, Đông Đảo Quốc một chút dân chúng tụ tập đến chính phủ hội nghị trước cửa, bọn họ nâng nhãn hiệu bày tỏ kháng nghị, nhưng bọn hắn đội ngũ cũng chỉ có đáng thương vài trăm người. Một chút Đông Đảo Quốc người có lẽ cũng minh bạch hạch nước bẩn xếp biển nguy hại, chỉ là bọn họ cái này vài trăm người, căn bản không đủ để gây nên Đông Đảo Quốc cao tầng coi trọng. Bọn họ nghĩ kết hợp càng nhiều Đông Đảo Quốc người cùng một chỗ kháng nghị, có thể lại hà, Đông Đảo Quốc người trong xương liền là một bộ sinh tử coi nhẹ tính cách, bọn họ giống là căn bản không quan tâm, lại hoặc là nói, bọn họ cũng rõ ràng chính mình không ngăn cản được cái gì. Làm là người bình thường, chỉ là sống liền đã rất vất vả, muốn đi thay đổi thế giới, nói nghe thì dễ. Đạp mã. Thật đáng chết ta. Ta còn không có thật tốt gặp quá đại hải, không nghĩ tới biển cả thế mà liền bị hạch nước bẩn ô nhiễm, những cái kia đáng thương sinh vật biển, lại nên đi nơi nào a? Đông Đảo Quốc sẽ gặp thiên khiển. Người đang làm thì trời đang nhìn, bọn họ làm như vậy nhất định sẽ tự thực các quả. Giờ phút này, tôi hiểu chờ người được chọn phòng trực tiếp, đã không có ngày xưa nhân khí, bởi vì hiện thực thế giới phát sinh sự tình, so quái đàm thế giới còn đáng sợ hơn. Mọi người từ không nghĩ qua, loại này sự tình sẽ phát sinh ở thời đại này, sẽ phát sinh tại bên cạnh mình. Làm là người bình thường, loại kia không cách nào ngăn cản sâu sắc cảm giác bất lực để bọn họ cảm thấy ngưng ngắt, cảm thấy nôn nóng bất an. Người bình thường không cách nào ngăn cản tràng tai nạn này, giờ khác này bọn họ hy vọng nhiều chính mình có thể không phải người bình thường. Bọn họ chỉ là nghĩ bảo hộ Hải Dương, bảo hộ chúng ta dựa vào sinh tồn hoàn cảnh trở về. Lúc đầu tính toán để Đông Đảo Quốc lại sống mấy cái phó bản, cho đại gia cung cấp điểm trò cười, có thể chuyện cho tới bây giờ, Đông Đảo Quốc đã không có tồn tại cần thiết. Cái này phó bản Đông Đảo Quốc nhất định nặng. Với bạn, kỳ thật hoạch nước bẩn việc này, cũng chăm sóc phó bản chủ đề. Gửi bản thảo đến từ fans hâm mộ Hoang Văn. Chương 432, tiếng súng cùng tử vong mới là dây dẫn nổ. Chương 432, tiếng súng cùng tử vong mới là dây dẫn nổ quái đàm thế giới bên trong. Mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả, một vệ không biết tên màu đen lặng yên mà sinh, mà theo cái kia vệ hắc sắc cấp tốc lan tràn, xanh thẳm dần dần bị thay thế. Du thuyền, tầng 7 cờ tờ vở trong bao xương. Tô Hiểu đột nhiên kêu dừng, để ghế sofa chỗ ngồi Mao Hồ Tử đại hán cùng Quang Đầu cũng không khỏi sức sở. Bất quá Quang Đầu cũng không đem Tô Hiểu để ở trong lòng, Quang Đầu nhíu mày, quay đầu liền tùy tiện xua tay nói, ngược lại là suýt nữa quên mất, ngươi cái này đi theo ăn cây táo rào cây sung ngắt con. tất nhiên hai ngươi cùng chúng ta không phải một lòng, vừa bạn, đừng nói làm lão đại không nể tình, trên người ngươi linh kiện ta có thể không cần thu hồi bất quá nha. Nếu là cứ như vậy buông tha ngươi ta chẳng phải là rất mất mặt. Quang đầu mặt lộ tà ác, hướng một bên thủ hạ liếc mắt ra hiệu, đem hắn trực tiếp ném trong biển cho cá ăn. Là. Quang đầu tiếng nói vừa ra, mấy cái đại hán vạm vỡ cấp tốc hướng Tô Hiểu vây quanh. Một bên, Hà Tử cũng lên, thả hắn. Chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Hải tử. Quang đầu nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi thật làm ta khờ a. Hà Tử, hắn có thể rút súng, hắn liền không phải là hải tử, mà làm các ngươi quyết định phản bội ta một khắc này, các ngươi cũng đã là địch nhân của ta. Thả hắn, ai làm lấy chịu, ta sẽ không phản kháng, ta nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Hà Tử kiên nghị con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quang đầu, hắn rất rõ ràng hiện tại móc súng cũng là hai quyền khó địch bốn tay, hắn không có móc súng cơ hội, mà còn một khi móc súng còn sẽ liên lụy Tô Hiểu. Nghĩ không ra a, Hà Tử ngươi còn rất dạng nghĩa khí. Đối với Hà Tử thỉnh cầu, Quang đầu không có lập tức đáp ứng, bất quá hắn nghĩ tới một cái chơi vui trò chơi. Hà Tử, tất nhiên ngươi muốn cứu hắn, cái kia đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại ta liền cho các ngươi cơ hội. Quang đầu rút ra súng lục bên hông, đem nạp đạn lên nòng, hắn chậm rãi đi đến Hà Tử cùng Tô Hiểu ở giữa. Hôm nay, hai người các ngươi ở giữa chỉ có thể sống một cái. Quang đầu nhếch miệng cười một tiếng, đến mức ai chết ai sống, vậy liền nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Quang đầu tiếng nói vừa ra, trong tay hắn súng lục cũng bị ném tới Hà Tử cùng Tô Hiểu chính giữa. Trên ghế sofa, Quang đầu cùng Ma Hồ Tử đại hán, cùng với một đám dùng họng súng nhắm ngay Tô Hiểu cùng Hà Tử tiểu đệ, đều có chút hăng hái chuẩn bị xem kịch. Bọn họ đều rất muốn biết hai người muốn lựa chọn ra sao. Trên mặt đất, Hà Tử nhìn xem bị ném ở trước mặt mình súng lục, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng để Tô Hiểu cầm thương, có thể Tô Hiểu cũng đã tại hắn mở miệng phía trước, mà không thay đổi nhặt lên cây súng lục kia. Tô Hiểu nâng tay phải lên, ngoài ý liệu đem họng súng đen nhanh nhắm ngay Hà Tử. Một màn này, để ngồi tại trên ghế sofa Quang đầu vỗ tay bảo hay, ha 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 ha. Tốt, tốt. Quang đầu dùng ánh mắt đùa cợt nhìn hướng Hà Tử, "Hà Tử, thế nào, không nghĩ tới ngươi liều chết giữ gìn người sẽ lựa chọn phản bội chính mình a. Loại này tư bị làm sao nha?" Quang đầu cười nhạo Hà Tử đồng thời không để ý, Hà Tử dùng tay cầm thật chặt chỉ vào hắn cái chán nòng súng, hắn mặt mỉm cười, "Tới đi, nổ súng đi, ta vốn là muốn đem sinh cơ hội để lại cho ngươi, ta không trách ngươi, nhìn thấy ngươi có thể còn sống sót, ta rất cao hứng." Hà Tử trong lời nói không có phản kháng, hắn giống như là một cái bảo vệ hậu bối tiền bối, trước khi chết đều đang nói ân cần dạy bảo. Mà Tô Hiểu chú ý tới, Hà Tử rộng mở áo khoác bên trong túi, nhưng thật ra là có một cái màu đen súng lục, chỉ là tại Tô Hiểu rút súng nhắm ngay hắn thời điểm, hắn từ bỏ móc súng. Ha ha, nhìn xem Hà Tử chuẩn bị ngang nhiên chịu chết biểu lộ, Tô Hiểu không khỏi nở nụ cười, ha ha, mặc dù ta không biết nơi này khảo nghiệm là cái gì, nhưng ta tuyệt sẽ không đối ngươi nổ súng. Tô Hiểu đem bán súng có chút nhất chuyển, sau đó đem súng lục giao cho Hà Tử trong tay. Cầm súng lục, Hà Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đồng dạng nghi ngờ, còn có trong bao xương những người khác. Trên ghế sofa, Quang đầu nhíu mày, nếu như các ngươi chỉ là nghị trì hoãn thời gian, vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi muốn tiếp viện đợi không được. Các ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ có giết chết một người khác. Hán, bọn họ đều nghe đến Quang đầu lời nói, Hà Tử khó có thể tin. Hắn lúc đầu còn rất kỳ quái tiếp viện vì cái gì bây giờ còn chưa đến, nguyên lai bọn họ đã sớm. Hà Tử kịp phản ứng, cái này, đây là cái bẫy dập, đây là các ngươi đã sớm thiết kế tốt bẫy dập. Ha ha, hiện tại mới hiểu được đã chậm. Ma Hồ Tử đại hán khinh thường cười một tiếng, giơ lên chạm mình nhấp một miếng. Hà Tử vẻ mặt hốt hoảng, toàn bộ hành động tiểu tổ người bởi vì sai lầm của hắn tình báo mà bỏ mạng, hắn rất tự trách, rất áy náy, hận không thể lập tức chết đi. Hà Tử cảm xúc đột nhiên kích động, hắn đem súng lục một lần nữa đưa tới Tô Hiểu trong tay, nhanh, nổ súng bắn chết ta. Nhanh. Hà Tử thời khắc này ánh mắt rất đáng sợ, trong ánh mắt của hắn đã bị bi phẫn lấp đầy, nhưng đối với yêu cầu của hắn, Tô Hiểu lại không có bác cỏ. Không đối, Tô Hiểu quay đầu nhìn thấy Quang đầu cùng Mao Hồ Tử đại hán khỏe miệng đều ngậm lấy tiêu ý, bọn họ phảng phất là đang mong đợi cái gì. Chẳng lẽ, tiếng súng cùng tử vong mới là dây dẫn nổ. Tại Tô Hiểu suy nghĩ ở giữa, ánh mắt của hắn đột nhiên phát giác một bó chuyển động hồng quang, trực giác bén nhạy nói cho Tô Hiểu, đó là một cái phát sóng trực tiếp camera. Camera? Chẳng lẽ bọn họ là muốn lợi dụng ta cùng Hà Tử tàn sát lẫn nhau đến kích thích hành động tiểu đội phẫn nộ? Chúng ta mới là mồi nhử. Nếu thật là dạng này, vậy hành động tiểu đội rất có thể cũng không có hành động thất bại, Quang đầu chỉ là đang hù dọa chúng ta. Thật sâu mưu kế a. Nghĩ thông suốt Quang đầu kế hoạch, Tô Hiểu vô bị thương choáng váng đầu góc. Hà Tử, an ủi, ngươi đi ra ngoài trước a, nơi này để ta một người đến giải quyết. Ngươi? Hà Tử không hiểu Tô Hiểu ý tứ. Tô Hiểu lại không có quá nhiều giải thích, hắn mặt hướng Quang đầu, nói, thả Hà Tử rời đi, ta lưu lại. Ma Hổ Tử đại hán, ngươi mẹ nó cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Tô Hiểu, đã các ngươi không muốn, vậy coi như ngượng ngùng. Tô Hiểu nói xong, trực tiếp thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, ôm thả đĩa trái cây cái bàn, dắt lấy Hà Tử liền hướng cờ tờ vờ cửa lớn chạy. Chờ Quang đầu đám người kịp phản ứng đưa tay nổ xuống lúc, Hà Tử đã bị đẩy đi ra. Tại bị đẩy ra cờ tờ vờ bao xương một khắc này, Hà Tử đầu góc trống rỗng, hắn theo bản năng muốn trở về cứu Tô Hiểu, có thể còn không đợi hắn mở cửa, trong bao xương liền chuyển đến kịch liệt súng băng lên. Vài giây sau, trong bao xương động tĩnh đã đình chỉ, Hà Tử một lần nữa mở ra cửa bao xương, lại chỉ thấy được thi thể đầy đất, trong đó liền bao gồm Quang đầu cùng Ma Hồ Tử đại hán. Chỉ là, nhưng không thấy Tô Hiểu thân ảnh. Cùng lúc đó, hành động tiểu đội khoan thai tới chậm, mà nhìn thấy hành động tiểu đội một khắc này, Hà Tử cũng nháy mắt hiểu được. Trong mắt của hắn không có bi thương, chỉ là nhàn nhạt nói câu, tất cả đều kết thúc chương 433, du thuyền tầng 8, quen thuộc người chương 433, du thuyền tầng 8, quen thuộc người du thuyền tầng 7, cờ tờ vờ trong hành lang, Tô Hiểu bị rút ra ý thức một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Nhìn lên trước mặt sạch sẽ hành lang, cùng với cái kia biến mất vặn bẹo bò Hà Tử, Tô Hiểu biết, bởi vì chính mình can thiệp, Hà Tử kết quả có lẽ đã sửa. Thử thách kết thúc may mà ta có thiên phú bảo vệ, bất quá lần này thử thách có thể hay không rất khó khăn một chút. Vẫn là nói, là ta đem thử thách nghĩ đến quá phức tạp đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta có lẽ có thể lên tầng 8. Lại nói, cái này du thuyền đến cùng có mấy tầng a? Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ lúc, hắn đột nhiên chú ý tới mình trên tay đồng hồ đeo tay lộ dịt, nghĩ đến chính mình còn không có xem thật kỹ qua khối này đồng hồ đeo tay, Tô Hiểu liền đem đồng hồ đeo tay lấy xuống. Đồng hồ đeo tay trừ xem toàn thể đi lên cực độ xa hoa, lưng của nó mặt tựa hồ còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Thân yêu Alins, tha thứ ta đến chậm cầu hôn, ta muốn nói là, ta yêu ngươi, ngươi để ta cảm nhận được trước nay chưa từng có vui vẻ, ngươi đã là ta sinh mệnh không cách nào dứt bỏ một bộ phận, gả cho ta đi, thân yêu. Cái này hàng chữ nhỏ, để Tô Hiểu biểu lộ có chút kỳ quái, cầu hôn. Có người đem cầu hôn từ viết tại đồng hồ đeo tay bên trên. Hắn tính toán hướng Alins cầu hôn. Có thể Alins là ai? Tô Hiểu như mày, liên tưởng đến phía trước nữ nhân điên những cái kia khiến người không hiểu cử động, hắn giống là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ nữ nhân điên chính là Alins? Tầng 6 người phục vụ nói qua, nữ nhân điên là bị vị hôn phu của mình vứt bỏ, cho nên mới sẽ rơi vào điên. Nếu như nữ nhân điên chính là Alins, vậy cái này khối đồng hồ đeo tay xuất hiện ở đây, như vậy vị hôn phu của nàng nói không chừng cũng trên thuyền, chỉ là tất cả đúng như người phục vụ nói tới sao? Nếu như Alins vị hôn phu thật từ bỏ nàng, cái kia nàng vị hôn phu đồng hồ đeo tay có lẽ sẽ không xuất hiện trên thuyền, cũng sẽ không xuất hiện tại trong tay người khác. Chẳng lẽ Alins vị hôn phu cũng trên thuyền? Có thể để Alins điên nguyên nhân là cái gì đây? Còn có, là cái gì cũng không có nhìn thấy cái kia cái gọi là vị hôn phu. Cái kia nữ nhân điên trên thân cất giấu bí mật. Tầng 6 những người kia cũng ẩn giấu đi bí mật. Nhưng Tô Hiểu hiện tại còn không cách nào xác định nữ nhân điên chính là Alins, tất cả những thứ này chỉ có chờ gặp lại nữ nhân điên lúc, đáp án mới sẽ nổi lên mặt nước. Tô Hiểu nhấc chân rời đi cờ tờ bờ, cách mở quán bar, trực tiếp bên trên nằm ở tầng 7 thang máy. Trong thang máy, Tô Hiểu gặp hai người này Tô Hiểu đều rất quen thuộc, một cái là trước kia tại quán bar ghế dài cuốn quýt chạy trốn lúc đụng vào hắn đầu tóc vàng người trẻ tuổi, mà một cái khác thì là Hà Tử. Lúc này Hà Tử hoàn hảo không chút tổn hại, trước mặt hắn đầu tóc vàng người trẻ tuổi lại máu me khắp người. Người trẻ tuổi nằm trong thang máy thoi thóp, trong miệng mơ hồ không rõ một mực nói xong có lỗi với không nên phản bội không nên chỉ nghĩ đến chính mình mạng sống loại hình lời nói. Hà Tử không nói một lời, hắn chỉ là dùng tay nhẹ nhàng theo vớt người tuổi trẻ ngực, muốn để hắn đi đến dễ dàng một chút. Mãi đến người trẻ tuổi triệt để tắt thở, Hà Tử mới vì hắn lau đi khỏe mắt cái kia lau hối hận nước mắt. Hà Tử thở dài, đối mặt sinh tử lựa chọn, mỗi người đều có lựa chọn sinh quyền lợi, kỳ thật ta cũng không trách ngươi, chỉ trách ngươi tuổi còn trẻ liền phải tiếp nhận dạng này thử thách, nói cho cùng, tất cả những thứ này sai căn nguyên không hề tại ngươi. Hà Tử đầu buông xuống, không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng Tô Hiểu có thể đoán được hắn nhất định là tại khó chịu. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hình như đột nhiên minh bạch. Người trẻ tuổi này hẳn là Hà Tử nguyên bản đồng đội, Tô Hiểu phía trước thay thế thân phận chính là hắn, nhưng cùng Tô Hiểu lựa chọn khác biệt, hắn lựa chọn phản bội, lựa chọn tự vệ, chỗ lấy cuối cùng Hà Tử mới có như vậy kết cục bi thảm. Lúc ấy Tô Hiểu tại quán bar gặp phải hắn, chính là Hà Tử kết cục bi thảm đối ứng người trẻ tuổi kết quả. Mà bây giờ, Tô Hiểu thay đổi Hà Tử kết quả, tương đối người trẻ tuổi kết quả cũng bị thay đổi. Nhìn cái đầu cụp xuống Hà Tử, minh bạch tiền căn hậu quả, Tô Hiểu cau mày nói, hắn đã chết, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Ta nghĩ, dẫn hắn về nhà. Hà Tử nói, có thể hắn lựa chọn phản bội, kết cục của hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Không, tại sinh chết trước mặt, không có bao nhiêu người có thể lựa chọn bảo toàn người khác hy sinh chính mình, người không có vĩ đại như vậy, hắn chỉ là làm ra đại bộ phận người đều sẽ làm ra lựa chọn, hắn có sai, nhưng hắn đi đến con đường này, chung quy là lỗi của chúng ta. Hà Tử lời nói ý vị thâm trường. Tô Hiểu còn chưa kịp tinh tế phẩm vị, cửa thang máy đã mở ra, du thuyền tầng 8 đến. Hà Tử ôm lấy người trẻ tuổi kia dẫn đầu đi ra thang máy, Hà Tử quay đầu, cảm ơn ngươi, bất quá tầng 8 ta không đề nghị ngươi đợi lâu, đây coi như là ta cho ngươi lời khuyên. Hà Tử nói xong, ôm người trẻ tuổi biến mất tại tầng 8 ánh đèn lờ mờ bên trong. Du thuyền tầng 8 là Hải Dương biến dị động vật triển lãm quán. Hy vọng Hải Dương triển lãm quán. Nhìn xem phòng trưng bày danh tự, Tô Hiểu như có điều suy nghĩ, nhưng liền tại Tô Hiểu vừa đi ra thang máy, hắn ánh mắt đột nhiên liền cùng một đôi quen thuộc con mắt đối mặt. An giờ dê. Cặp mắt kia Tô Hiểu dị thường quen thuộc, chỉ là cặp mắt kia lóe lên liền biến mất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Không có nhìn lầm, cặp mắt kia chính là An giờ dê. Tô Hiểu chống đỡ cái cằm nhíu mày, chẳng lẽ An giờ dê cùng ta ở vào cùng một cái không gian bên trong? Không đối, nếu quả thật chính là An giờ dê, vậy hắn vì cái gì muốn trốn tránh ta? Tô Hiểu đột nhiên liên tưởng đến một chuyện đáng sợ, muốn là cái này là An giờ dê thế thân, vậy ta chẳng phải là muốn cùng An giờ dê cùng đái thi đấu? Một cái khác An giờ dê xuất hiện ở đây, có phải là nói rõ ghi chép quy tắc tờ giấy, cũng rất có thể sẽ bị hắn nhanh chân đến trước. Mặc dù ta chỉ có thấy được ánh mắt của hắn, nhưng từ cặp mắt kia bên trong ta thấy được tự tin, nếu như suy đoán của ta không sai, vậy ta cùng cái này An giờ dê thế thân ở giữa, hẳn là sẽ có một tràng ác chiến. Đối với người được chọn bên trong túi không tồn tại An giờ dê, dù chỉ là hắn thế thân, Tô Hiểu vẫn như cũ không dám xem thường. Quỷ biết cái này thế thân có thể hay không phục khắc An giờ dê chỗ có năng lực, tóm lại, chuyện này đối với Tô Hiểu đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Lucas Mỹ quốc bên này, Lucas cũng tại cờ tờ vờ hành lang gặp Hà Tử, ý thức của hắn đồng dạng bị kéo vào quỷ dị không gian, tại quỷ dị không gian bên trong, hắn cũng gặp phải cùng Tô Hiểu chuyện giống vậy. Cuối cùng, Lucas không chút do dự lựa chọn giải quyết quang đầu cùng Mao Hồ Tử đại hán đám người, cho nên không ngạc nhiên chút nào, hắn cũng thành công thông qua thử thách. Trong thang máy, Lucas cũng gặp Hà Tử, mà đi theo Hà Tử đi ra thang máy, Lucas cũng chú ý tới dị thường. Hắn nhìn thấy một đạo mười phần thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia chính là Tô Hiểu. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc bên này. Tiếp sau Tô Hiểu cùng Lucas về sau, An Dở Dê lợi dụng thiên phú và sức quan sát cũng thuận lợi thông qua tầng 7 thử thách, tại tầng 8 thang máy bên ngoài, An Dở Dê đi theo Hà Tử bộ pháp, cũng gặp phải một đạo thân ảnh quen thuộc. Cái kia, lại là Lucas. Vẽ tranh đến từ fans hâm mộ ta là bổ câu ha 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 ha. Chương 434, đứa nhỏ đốc, hiện tại cá đều dài dạng này chương 434, đứa nhỏ đốc, hiện tại cá đều dài dạng này Tô Hiểu ba người thuận lợi leo lên du thuyền tầng 8. Giờ phút này, mặt khác người được chọn còn tại tầng 7 lưu lại. Phao Thái Quốc Doan Thái Đại bên này, trải qua trong quán ba khóc giống về sau, Doan Thái Đại kiềm chế thật lâu cảm xúc được đến phóng thích, tại vô dụng nước mắt bên trong, hắn cuối cùng chấn chỉnh lại cờ chống tỉnh lại. Hắn suy nghĩ minh bạch, nhu nhược cùng nước mắt đồng thời không thể thay đổi hắn trước mắt tình cảnh, cho nên, hắn quyết định dùng hành động thực tế chứng minh chính mình cũng không phải là không còn gì khác. Cho dù chết, hắn cũng có thể đỉnh lấy anh hùng quang hoàn chết đi, mà không phải chết tại nhu nhược. Lần này, hắn không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính mình. Tại cờ tờ bờ hành lang bên trong, Doan Thái Đại gặp Hà Tử, sau đó hắn cũng bị kéo vào trận kia thử thách bên trong. Chỉ là, hiện tại Doan Thái Đại nội tâm kiên định như sắt, cho nên tối hậu quan đầu hắn lựa chọn cứu Hà Tử, cũng không có lựa chọn vứt bỏ Hà Tử một mình mạng sống. Cứ việc hắn cuối cùng chết tại họng súng phía dưới, có thể hắn lại hữu kinh vô hiểm thông qua thử thách. Tầng 7 khảo nghiệm từ trước đến nay không phải sinh cùng tử, mà là nhân loại cùng vận mệnh chống lại dũng khí, là biết do phải chết cũng muốn việc nghĩa chẳng từ nan hoàn thành sứ mệnh. Rời đi tầng 7, Doan Thái Đại tại tầng 8 nhìn thấy chính mình, chuẩn xác mà nói là một cái khác hắn. Túc Cầu Quốc người được chọn đặt gì ẩn bên này. Đối mặt mấy cây súng đen thủi lùi cửa ra vào cùng chỉ có thể sống một cái lựa chọn, tại Hà Tử cùng chính mình ở giữa, Ad Di ẩn lựa chọn chính mình mạng sống. Coi hắn hướng Hà Tử bóp cò súng một khắc này, xung quanh thương bên trong viên đạn cũng đồng thời bắn thủng thân thể của hắn. Cho đến chết phía trước một khắc, hắn mới nhận đến từ quốc gia cao tầng nhắc nhở, nghe lấy trong đầu vang lên nhắc nhở, Ad Di ẩn ý thức được chính mình làm sai lựa chọn, nhưng tất cả đều đã muộn xin chú ý. Túc Cầu Quốc người được chọn Ad Di ẩn bị quỷ dị thôn phệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, nhân tính thử thách. Long Quốc Ôn Chí bên này, Cutterber VIP 666 trong bao sườn, Ôn Chí cũng bị buộc làm ra lựa chọn, cứ việc nàng không phải đặc biệt minh bạch người xung quanh ý tứ trong lời nói, nhưng nàng đơn thuần cũng biết có người muốn thương tổn Hà Tử. Hà Tử là người tốt, ít nhất tại Ôn Chí trong mắt. Cho nên, Ôn Chí tuyệt không cho phép. Làm Ôn Chí giang hai tay ra ngăn tại Hà Tử trước mặt, làm một cái viên đạn đánh nát nàng yếu ớt trái tim, làm tất cả đau đớn đều còn chưa kịp lan tràn lúc, Ôn Chí đã mơ mơ hồ hồ thành công thông qua thử thách. Có lẽ, thử thách muốn thay đổi cũng không phải là Hà Tử kết quả, mà là Hà Tử bị kia tuổi trẻ đồng đội kết quả, bởi vì đây là sám hối của hắn cùng với mình. Thông qua tầng 7 thử thách, Ôn Chí tại Ôn Cách dẫn đầu xuống đi tới tầng 8, thang máy mở ra một sát na, Ôn Chí nhìn thấy thang máy ngoại trạm một người, một cái cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc người. Ôn Chí hai tay chống nạnh, chất vấn, ngươi là ai? Hừ, ngươi làm sao cùng ta dáng dấp giống nhau? Thang máy bên ngoài, Ôn Chí mạ bài một mặt nụ cười quỷ quyệt, kỳ hỉ, ta chính là ngươi, ta cũng là Ôn Chí nha. Ngươi thế mà còn học ta? Ôn Chí một mặt tức giận, a, bên cạnh ngươi làm sao cũng có tỷ tỷ cùng Ôn Cách tỷ tỷ. Nói, ngươi có phải hay không trộm ta tỷ tỷ? Ôn Chí mạ bài, thế mà giả mạo ta, đối ngươi không khách khí. Ôn Chí thở phì phò nói, tỷ tỷ, trừ trừ sung tràng. Hừ hừ, tiếp thu lấy mệnh lệnh, tỷ tỷ ngay lập tức liền hướng Ôn Chí mạ bài đụng tới. Nhưng sau một khắc, một cái khác tìm tìm mạ bài liền cùng nó trực tiếp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, tìm tìm cùng tìm tìm mạ bài đều bị đâm đến thất điên bát đảo co quắp ngã xuống đất, mắt nổi đom đóm. Ôn Chí mạ bài không nghĩ tới nhiều dây dưa, vì vậy liền nói, thật không có ý nghĩa, không chơi với ngươi. Ôn Chí chống nạnh, không cam lòng yếu thế, thử, không chơi liền không chơi, ta cũng không muốn đùa với ngươi. Ôn Chí mạ bài mang theo tìm tìm mạ bài cùng Ôn Cách mạ bài rời đi. Ôn Chí lại cong lên miệng, nàng dùng ánh mắt vô tội nhìn hướng Ôn Cách. Ôn Cách tỷ tỷ, có người giả mạo ta. Ôn Cách cao mày, không nói gì, nàng có lẽ đã nghĩ đến cái gì. Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu từ nhân viên dẫn đầu, tiến vào du thuyền tầng 8 Hải Dương biến dị động vật triển lãm quán. Phòng trưng bày bên trong ánh đèn là ửng đỏ sắc, trừ những cái kia ngay tại triển lãm khu vực khác cơ bản đều là đen kịt một màu, hoàn cảnh để người kiềm chế. Hành đầu tại phòng trưng bày hành lang bên trong, Tô Hiểu chú ý tới phòng trưng bày bên trong nhân khí cũng không ít, bên trong một cái hình trụ tròn triển lãm vật chứa hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Cái kia cái triển lãm trong thùng du đãng thành đàn sữa, mà một đám Âu phục dày da người chính nhàn nhã bưng chén rượu, cười cười nói nói đứng tại vật chứa phía trước, xem xét đám kia sữa theo ánh đèn mà không ngừng biến ảo nhan sắc. Chỉ bất quá Tô Hiểu chú ý tới những này sữa đồng thời không bình thường, bởi vì chúng nó xúc tu quá mức tráng kiện đến phảng phất chỉ cần bọn họ vừa dùng lực, chỉnh cái triển lãm vật chứa nháy mắt liền sẽ tăng giá. Mà đó cũng không phải tưởng tượng. Tô Hiểu đúng là cái kia vận chuyển sữa vật chứa bên trên, nhìn thấy vết dạng, cái này cũng bên cạnh nói rõ, cái này không hề là bình thường sữa. Nhìn xem những này sữa, liền luôn luôn thích làm nhất cơm hát tướng quân đều ghét bỏ không thôi, hát tướng quân căn bản để không nổi bất luận cái gì thèm ăn. Xuyên qua liên miên thủy mẫu khu, Tô Hiểu đi tới hải dương loài cá biểu hiện ra khu, Tô Hiểu nhìn thấy những cái kia loài cá bị giam tại thủy tộc trong dương, mà còn cũng không bình thường. Những này loài cá đại bộ phận đều là hai cái đầu, thậm chí còn có rất nhiều ba cái đầu, còn có một chút thân thể hư thối đầu lại hoàn hảo không chút tổn hại, một màn này quỷ dị đến cực điểm. Nhìn xem những cái kia buồn nôn hải dương loài cá, tôi hiểu xem như là minh bạch vì cái gì phòng trưng bày danh tự đặc biệt như vậy, hóa ra nơi này liền không có bình thường sinh vật biển. Tại tôi hiểu chuẩn bị rời đi cỡ nhỏ loài cá biểu hiện ra khu lúc, một đạo tiểu nữ hải âm thanh lại chuyển tới từ phía bên cạnh. Mẫu thân, những này cá vì cái gì đều dài dạng này, nhìn qua thật buồn nôn a. Đứa nhỏ ngốc, hiện tại cá đều dài dạng này. Thật sao? Nhưng nơi này cá hình như cùng chúng ta sách giáo khoa bên trong cá căn bản là không giống. Sách giáo khoa bên trong cá tiểu nữ hải mẫu thân giống như là rơi vào trầm tư, kỳ thật, ta đến bây giờ đều hoàn toàn hiểu rõ, ta khi còn bé cá căn bản không dài dạng này, thời điểm đó biển vẫn là màu xanh thẳm, bãi cát cũng không giống như bây giờ, khi đó bị sóng biển xung lên, không chỉ là hư thối cá chết, còn có các loại xinh đẹp vỏ sò. Vậy chúng nó vì sao lại biến thành dạng này? Ai? Tất cả những thứ này, có lẽ còn phải từ cái kia một tràng hoạch nước bẩn xả nói lên giờ khắc này, tiểu nữ hải mẫu thân ký ức giống như là bị kéo về tới tuổi thơ. Nàng sinh động như thật miêu tả khi còn bé thấy biển cả, màu trắng đám mây, xanh thẳm biển cả, cùng với cái kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh bãi biển. Cái này nghe vào tựa như là Enderẩn đang nói chuyện cổ tích, chỉ bất qua cái kia cũng không phải là chuyện cổ tích, mà là chân thật tồn tại qua. Cảm tạ thích chọc răng Long Trương lộ ra đưa ra lễ vật chi bương, cảm tạ tiểu đồng bọn hỗ trợ. Chương 435, An Dở Dê đáng sợ. Chương 435, An Dở Dê đáng sợ. Tiểu nữ hải mẫu thân sinh động như thật miêu tả trong trí nhớ biển cả, bất chi bất giác lại đưa tới những người khác vây xem, càng ngày càng nhiều người hướng nàng áp sát tới. Sự miêu tả của nàng cũng phát họa lên rất nhiều người tuổi thơ ký ức. Đối, ta cũng nhớ tới, ta tuổi thơ lúc biển cả là xanh thẳm trong suốt, chúng ta thường xuyên tại bên bãi biển chơi đùa chơi đùa, đoạn thời gian kia là ta vui vẻ nhất thời gian. Không sai không sai, khi đó hải sản ta nhớ kỹ có thể tươi mới, vô luận như thế nào gia công đều ngon vô cùng, chật chật, suy nghĩ một chút thật nhiều năm đều không có hưởng qua mùi vị đó. Biển cả, bãi cát, bơi lội, hải sản, những vật kia vĩnh viễn chỉ có thể lưu lại tại trong trí nhớ, nói cho cùng, chung quy là nhân loại hại chính chúng ta. Nên cùng sinh vật biển nói xin lỗi chính là chúng ta mới là phá hư tất cả những thứ này kẻ đầu sỏ. Ai? Hiện tại nói những này có làm được cái gì, tất cả cũng không thể trở lại ban đầu khởi điểm, tối thiểu nhất chúng ta còn nắm giữ hồi ức, hiện tại hài tử mới là đáng thương nhất, bọn họ đều không có nghiêm túc nhìn quá đại hải, cũng không cách nào tưởng tượng chúng ta trong trí nhớ biển cả đến tuột cùng có nhiều đẹp. Nghe lấy nữ hải mâu thân miêu tả, xung quanh không ít người không khỏi tiếc hận cảm thán, bọn họ không hiểu, thai nén sinh mệnh trước nôi hải dương vì sao lại biến thành như bây. Giờ, muốn là lúc trước có người ngăn cản vụ tai nạn kia liền tốt. Nếu là tất cả mọi người có thể đứng ra ngăn cản liền tốt, có lẽ hiện tại cũng không cần hối hận. Chỉ tiếc, thời gian đã trở về không được. Một bên, nghe lấy những người xung quanh cảm thán, Tô Hiểu như mày, từ nữ hải mẫu thân trong miệng, hắn cũng biết đến những đại dương này sinh vật biến hóa là bắt nguồn từ một tràng hạch nước bẩn xả. Hạch nước bẩn sao? Chẳng lẽ là đang nhắc nhở chúng ta cái gì? Tô Hiểu không hề biết hiện thực thế giới Đông Đảo Quốc tuyên bố xả hạch nước bẩn thông tin, nhưng hắn có loại dự cảm, một loại dự cảm xấu. Cái này loại dự cảm xấu, để Tô Hiểu không khỏi liên tưởng đến leo lên du thuyền phía trước ở trong biển nhìn thấy ba đầu cá mập, cái kia ba đầu cá mập tựa hồ chính là biến dị sản vật. Có phải là biển cả đã sớm đưa cho hắn nhắc nhở? Chỉ là hiện tại nhắc nhở đến càng thêm trực tiếp một điểm. Lúc ấy, Tô Hiểu nhìn thấy ba đầu cá mập chỉ là cảm giác quái dị, cũng không có nghĩ sâu vào, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ Tô Hiểu biết trong đầu cô kia vặn bẹo như kim châm từ lâu tới, có lẽ chính là bắt nguồn từ trận kia mưa to. Không, đây không phải là bình thường mưa to, Tô Hiểu không có đoán sai. Cái kia hẳn là bị hạch nước bẩn ô nhiễm bốc hơi phía sau tạo thành giọt mưa. Khó lòng phòng bị a. Ai có thể nghĩ tới quái đàm thế giới thế mà bình thường một lần, ba đầu cá mập thế mà không phải quái đàm thế giới sản vật, sự xuất hiện của nó là muốn nhắc nhở ta biển cả xuất hiện vấn đề, mà ta lại không có lưu ý, cũng không có nghĩ tới phương diện này voi. Xem ra, về sau đến lưu ý thêm những chi tiết này, còn tốt loại này nhận thức nút vặn với ta mà nói đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Có cực lạc tiểu trấn mê ngươi đồng hồ quả lắc lại, tôi hiểu tùy thời có thể dùng nó khôi phục nhận biết, chỉ là, tôi hiểu hiện tại đồng thời không nóng nảy sử dụng. Trong đầu hắn đâm nhói mặc dù càng thêm kịch liệt, nhưng hắn còn chưa tới nhịn không được thời điểm. Hà Tử nhắc nhở qua ta, không thể tại chỗ này đợi lâu, mà còn nơi này có loại không nói ra được quỷ dị, ta cần phải nhanh một chút tìm kiếm manh mối mau rời khỏi nơi này. Rời đi cỡ nhỏ hải dương loài cá triển lãm khu, Tô Hiểu tiếp tục hướng phòng trưng bày chỗ sâu tiến lên, cũng không lâu lắm, Tô Hiểu liền ngừng chân tại một khối to lớn trong suốt thủy tinh phía trước. Giờ phút này, khối này trong suốt thủy tinh phía trước bu đầy người, những người này đều mắt không chớp nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Mà thuận lấy bọn hắn chỗ nhìn phương hướng, Tô Hiểu nhìn thấy một đầu to lớn ba đầu cá mập đang không ngừng va chạm thủy tinh, nó ba cái đầu đã vỡ đầu chảy máu, nhưng nó vẫn cứ không chịu đình chỉ va chạm. Nhìn thấy ba đầu cá mập hành động điên cuồng như thế, con chúng vây xem nộn nhịp vỗ tay cười to, rất hiển nhiên, bọn họ đem chính mình vui vẻ xây dựng ở ba đầu cá mập thống khổ bên trên. Nhìn chăm chú lên cái kia điên cuồng ba đầu cá mập, Bạch Miêu nhảy lên Tô Hiểu bả vai, rất nhanh, Tô Hiểu minh bạch ba đầu cá mập điên cuồng va chạm thủy tinh mục đích. Nó tựa hồ là muốn tìm xin giúp đỡ, lại hoặc là, nó là muốn chạy trốn thủy tinh biểu hiện ra khu. Nó đang hô hoán cứu mạng. Tô Hiểu có chút không hiểu, chẳng lẽ biểu hiện ra trong khu có cái gì làm nó sợ hai đồ vật. Tại Tô Hiểu suy nghĩ ở giữa, ba đầu cá mập lại lần nữa đâm đầu vào thủy tinh, lần này, nó trực tiếp mệt mỏi lật lên cái bụng. Mà xung quanh nó, máu tươi chính đang tràn ngập, chờ đợi tử vong của nó phảng phất cũng chính đang từng bước tới gần. Lúc này, một cái tiểu nữ hài hướng Tô Hiểu chạy chậm mà đến, tiểu nữ hài đưa cho Tô Hiểu một tờ giấy. Tô Hiểu nghi ngờ mở ra tờ giấy, chỉ thấy phía trên chỉ viết hai chữ, rời đi. Rời đi. Tô Hiểu nhíu mày, chỉ là còn không đợi hắn tra hỏi, tiểu nữ hài liền chỉ vào một phương hướng nào đó, nói, tờ giấy là cái kia thúc thúc để ta cho ngươi. Thúc thúc. Tô Hiểu dương mắt hướng tiểu nữ hài ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy một đạo quen thuộc nhân ảnh chính một mặt quỷ dị nhìn xem hắn. An Giờ Dê. Không, đây không phải là An Giờ Dê bản nhân, đây chẳng qua là giả An Giờ Dê, có thể là hắn tại sao phải giúp ta. Tô Hiểu nghĩ mãi mà không rõ. Tất nhiên An Giờ Dê là giả dối, vậy hắn cũng không có trợ giúp Tô Hiểu lý do. Chẳng lẽ, hắn chỉ là không suy nghĩ chuyện thay đổi đến quá không thú vị. Hoặc là, hắn đối với chính mình tràn đầy tự tin. Nếu như An Giờ Dê mạo bài thật phục khắc An Giờ Dê chỗ có năng lực, như vậy Tô Hiểu có lý do tin tưởng, An Giờ Dê mạo bài là nghĩ triệt để nghiền ép chính mình. Loại này thắng bại muốn, có lẽ đã lớn hơn mặt khác. An Giờ Dê mạo bài không nghĩ Tô Hiểu quá nhanh bị đào thải, cho nên hiện tại cũng không phải là muốn giúp hắn, chẳng qua là muốn dùng Tô Hiểu đến thỏa mãn chính mình thắng bại muốn ngừng. Tại Tô Hiểu nhíu mày bên trong, An Giờ Dê mạo bài nhàn nhã biến mất tại Tô Hiểu trong tầm mắt, mà chờ Tô Hiểu quay đầu, vừa vặn cái kia đưa cho hắn tờ giấy tiểu nữ hải cũng không thấy. Vừa vặn An Giờ Dê mạo bài bên người cũng không có vẹn cơ khí, lấy ta đối An Giờ Dê hiểu rõ, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không hắn tuyệt sẽ không để vẹn cơ khí rời đi tầm mắt của mình. Chẳng lẽ là nghĩ ẩn tàng thủ đoạn, để ta nghĩ lầm hắn không có vẹn cơ khí trợ giúp? Không, An Giờ Dê sẽ không làm như thế. Cho dù là giả An Giờ Dê cũng sẽ không. Tô Hiểu ý thức được, An Giờ Dê mạo bài chỉ số IQ rất có thể không hề tại chính quy An Giờ Dê phía dưới, cho nên vừa vặn vẹn cơ khí không tại An Giờ Dê mạo bài bên cạnh chỉ có một khả năng. Đó chính là, vẹn cơ khí mạo bài ngay tại thay An Giờ Dê mạo bài hoàn thành chuyện gì. Đến cùng sẽ là chuyện gì đâu? Tô Hiểu đột nhiên kịp phản ứng, hoàng bét, thật giống như ta từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua quy tắc, dựa theo phía trước kinh nghiệm, thứ tầng 8 hẳn là cũng sẽ tồn tại quy tắc. Vừa vận chuyển tờ giấy cùng hiện thân chỉ là vì hấp dẫn chú ý của ta, sau đó để vẹn cơ khí đi tìm cái gọi là quy tắc. Không hổ là An Giờ Dê, cho dù là giả, tâm tư vẫn như cũ kín đáo như vậy. Thứ tầng 8 quy tắc Tô Hiểu cơ bản không cần tìm, bởi vì tỷ lệ lớn hắn là không thấy được những cái kia quy tắc. Các loại, An Giờ Dê mạo bài để ta rời đi. Hắn khẳng định là trước thời hạn lợi dụng thiên phú nhìn thấy qua quy tắc, cho nên hiện tại là tại lợi dụng tờ giấy để ta rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Ta không biết thứ tầng 8 quy tắc, tự nhiên cũng không biết hắn viết tại trên tờ giấy nội dung là thật là giả. Hắn tại trì hoãn thời gian, nếu như không có đoán sai, hắn hiện tại rất có thể đã đi tầng 9, mà ta lại còn bị vây ở tầng 8, cứ như vậy, hắn không phải vẫn luôn có thể cướp chiếm tiền cơ. Tôi hiểu ý thức được An Giờ Dê đáng sợ. Cái này một vòng bao một vòng thao tác, cũng xác thực chỉ có An Giờ Dê có khả năng làm ra đến. Mà bây giờ, tôi hiểu không thể không suy nghĩ chính mình còn có thể hay không duy trì liên tục phản nghịch thiên phú, một khi phán đoán sai lầm, thiên phú che chở đem khoảnh khắc biến mất. Chương 436, Tô Hiểu chật vật lựa chọn chương 436, Tô Hiểu chật vật lựa chọn nếu như không có An Giờ Dê quá nhiều, Tô Hiểu tỷ lệ lớn sẽ tìm kiếm thứ tầng 8 quy tắc, sau đó rời đi, nhưng bây giờ An Giờ Dê một tờ giấy, lại làm cho hắn cẩn thận không tiến. Tô Hiểu đang suy nghĩ, hắn đang suy nghĩ An Giờ Dê đưa cho hắn tờ giấy mục đích. Ta hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, một là tin tưởng tờ giấy trực tiếp rời đi, hai là không nhìn giấy điều nội dung, tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm mặt khác đầu mối hữu dụng. Nhưng vô luận ta lựa chọn như thế nào, ta bỏ sót tầng này quy tắc, ta rất có thể liền lại bởi vậy rơi vào An Giờ Dê mạo bài thiết kế cả bẫy, rời đi cùng lưu lại, đến cùng cái nào mới là lựa chọn chính xác. Tô Hiểu nhất thời rơi vào lưỡng nan. Càng chí mạng là, An Giờ Dê mạo bài lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, một khi An Giờ Dê mạo bài tiếp tục cầm tới tầng 8 trở lên quy tắc, như vậy An Giờ Dê mạo bài muốn lợi dụng quy tắc đối phó hắn, chính là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Tô Hiểu lại nghĩ cầm về quyền chủ động, liền khó khăn. Quả nhiên chơi suy luận tâm lý đều bẩn. Tô Hiểu lắc đầu, đang chuẩn bị làm ra lựa chọn, nhưng vào lúc này, khối kia to lớn trong suốt thủy tinh phía trước, mọi người reo hò lại làm cho bước chân hắn có chút dừng lại. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy cái kia mệt mỏi có quắp ba đầu cá mập sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen, vận đục trong nước biển, bóng đen giống như là một cái bạch tuộc. Một giây sau Tô Hiểu liền bị khiếp sợ, cái này bạch tuộc, lại có gần trăm đầu xúc tu. Cái này bạch tuộc rõ ràng không đơn giản, Tô Hiểu một cái liền biết nó cũng là dị biến phía sau sản vật. Tại Tô Hiểu ánh mắt kinh ngạc bên trong, cự hình bạch tuộc mấy cái xúc tu cấp tốc cuốn hướng ba đầu cá mập, chỉ là trong khoảnh khắc, vừa vặn còn liều mạng va chạm thủy tinh ba đầu cá mập, thân thể nháy mắt liền bị phân giải thành vô số khối thịt vụn. Đến chết, đầu kia ba đầu cá mập ánh mắt đều mang không cách nào nói hoảng hốt. Lúc này, người vây xem bọn họ còn đang hoan hô, bọn họ đang vì trận này đặc sắc diễn xuất reo hò, nhưng rất nhanh, có người ý thức được không thích hợp. Bởi vì cái kia bạch tuộc giết chết ba đầu cá mập phía sau cũng không có lựa chọn ăn hết nó, mà là hướng về thủy tinh phía trước đám người đánh tới. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh nghi bên trong, trong chân bạch tuộc tất cả xúc tu toàn bộ dán tại trong suốt thủy tinh bên trên, mà ánh mắt của nó cũng tại tùy ý chuyển động, đánh giá chỉ có một đạo thủy tinh ngăn cách đám người. Đại gia không nên kinh hoàng, loại này thủy tinh đều là trải qua đặc thù gia công xử lý, cái này đại gia hỏa muốn đi ra căn bản không có khả năng. Lúc này, có người đứng ra giải thích thủy tinh kiên cố. Mà nghe đến hắn lời nói, trong mọi người tâm khẩn trương cảm giác bị hưng phấn xua tan, còn sót lại chỉ còn kích thích. Có vị bưng chén rượu người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí tới gần thủy tinh, gặp thật không có việc gì, hắn lại đưa tay chậm rãi thả đi lên. À, trời ạ, con quái vật này thật sự là dọa ta một hồi, vừa vặn các ngươi nhìn thấy không, liền cái kia cá mập đều không phải là đối thủ của nó, à, nó thật đúng là cái đại gia hỏa. Bất quá có thể cách gần như vậy quan sát nó, đây thật là một lần kỳ quái mà thú vị thể nghiệm, để chúng ta là vừa rồi cái này mạo hiểm kích thích một màn, cạn ly người trẻ tuổi mới vừa giơ ly rượu lên, sau lưng thủy tinh lại đột nhiên truyền đến một đạo yêu ớt tiếng cạch cạch, bất quá, đạo thanh âm này bị mọi người vui cười che giấu, tất cả mọi người không hay biết cảm giác dị thường. Cách đó không xa, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào cái kia bạch tuộc, từ cái kia bạch tuộc trong ánh mắt Tô Hiểu đọc hiểu phẫn nộ, loại ánh mắt kia tuyệt không phải bình thường sinh vật tất cả. Nó tại căm hận. Căm hận nhân loại sao? Tô Hiểu biết, liền xem như đặc biệt gia công thủy tinh, tại khổng lồ sinh vật biến dị trước mặt, cũng căn bản là không có cách ngăn cản loại kia phẫn nộ, bởi vì nhân loại nhược điểm một trong chính là tự phụ. Khối này thủy tinh ngăn không được phẫn nộ của nó, vậy ta còn có tiếp tục lưu lại nơi này cần phải sao? Một khi cái kia bạch tuộc xông phá thủy tinh bình chướng, như vậy tầng này người, nên tiếp không chỉ là thủy tinh phía sau sinh vật, còn có vô tận nước biển. Vậy cũng là chí mạng. Giờ khắc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, cái này loại cảm giác tựa như người trong cuộc, nhưng lại không tại trong cuộc. Thật giống như trước mắt tất cả những thứ này hắn không cách nào ngăn cản, hắn tựa như là một cái xuyên việt mà đến người, chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển, lại không cách nào can thiệp sự tình bình thường hướng đi. Hắn không cách nào làm những gì, không cách nào cứu những người kia, bởi vì số mạng của những người này đã sớm chú định. Nhìn qua vẫn như cũ đắm chìm tại tiếng cười cười nói nói bên trong đám người, Tô Hiểu như mày. Hà Tử nhắc nhở qua ta, không muốn tại cái này tầng đợi lâu. An giờ dê mà bài trên tờ giấy cũng biết để ta rời đi liền tính không cân nhắc tờ giấy kia bên trên nội dung, như vậy Hà Tử tỷ lệ lớn cũng sẽ không hại ta, cho nên, ta kỳ thật có thể không nhìn tờ giấy, nghe theo Hà Tử ý kiến, cái này có lẽ mới là chính xác. Đến mức quy tắc, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một eo, nếu như thành công thiên phú sẽ không mất đi hiệu lực, nếu như cược sai, cái kia nếu không được ta lại nghĩ biện pháp để thiên phú có hiệu lực. Trải qua ngắn ngủi suy tư, Tô Hiểu không chút do dự ngồi bên trên tầng 8 thang máy, mà cùng hắn nghĩ đồng dạng, thậm chí nút bấm cũng không có gì bất ngờ xảy ra phát sáng lên. Tại cửa thang máy đóng lại phía trước một khắc, Tô Hiểu nghe thấy được phòng trưng bày bên trong thủy tinh vỡ vụn cùng nước biển quần quần âm thanh, cùng với phòng trưng bày bên trong mọi người kêu thảm cầu cứu âm thanh, nghĩ đến, tám thành không có trốn qua bị biển nước chìm ngập kết quả. Trong thang máy, Tô Hiểu đồng thời không lo lắng tầng 8 sự cố sẽ để cho du thuyền chìm nghỉm, bởi vì cái kia tất cả tựa như là lịch sử tái hiện, đó là đã sớm đã từng xảy ra sự tình. Thiên phú thế mà còn không có mất đi hiệu lực, xem ra, vận khí của ta cũng không tệ lắm, ta làm đúng lựa chọn. An giờ dây mạ bài lưu lại cho ta tờ giấy, là muốn lợi dụng tư duy ngược chiều để ta ở lại nơi đó. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới Hà Tử sẽ dành cho ta nhắc nhở chờ. Các loại. Nói không chừng hắn biết Hà Tử cho ta nhắc nhở, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều tại dữ liệu của hắn bên trong. Đột nhiên nghĩ tới chỗ này, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác sau lưng rét căm căm, trong chốc lát mồ hôi lạnh ứa ra. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Du thuyền tầng 8, An Dở Dê tại Hải Dương biến dị động vật triển lãm quán bên trong, cũng gặp được những cái kia biến dị loài cá, An Dở Dê trong mày, hắn cũng không khỏi đến liên tưởng đến lúc trước ở trên biển phát sinh tất cả. Xem ra trận kia mưa to sớm có dấu hiệu, ta mặc dù phát giác được qua không đối, nhưng không nghĩ qua sẽ so với trong tưởng tượng tình huống càng hỏng bét. Trong đầu đau đớn chính là vì vậy mà đến. Từ trận kia mưa to đưa tới nhận thức nút vặn. An giờ dê lung lay như kim trong đầu có lẽ còn có thể chống đỡ một chút thời gian, thứ tầng 8 nơi này hẳn là cũng tồn tại quy tắc, trước tìm tới rồi nói sau. Tại mọi người đứng tại to lớn trong suốt thủy tinh phía trước, bởi vì ba đầu cá mập va chạm thủy tinh hình ảnh thét lên liên tục lúc, An giờ dê đã nuốt ở nơi hẻo lánh, chuẩn bị thôi diễn. Mặc dù bây giờ có vẻ cơ khí thiếp thân bảo vệ, nhưng An Dở Dê cẩn thận tính cách có thể là một điểm không có sửa, có thể không để cho người chú ý hắn tuyệt không muốn làm cái dễ thấy bao. Bắt đầu đi phòng trưng bày hắc ám nơi hẻo lánh bên trong, An Dở Dê đang chuẩn bị nhắm mắt mở rộng tôi diễn, nhưng lúc này, nơi xa một đạo sắc bén ánh mắt lại làm cho hắn nháy mắt tê cả da đầu. Chương 437, không hổ là lão lục 46 chương 437, không hổ là lão lục 46 đạo kia sắc bén ánh mắt, ép buộc An Dở Dê ánh mắt cùng hắn đối mặt, nhưng chỉ bèn bèn mấy giây, An Dở Dê liền cảm thấy kiềm chế ngạt thở. Lucas. Không. Lucas tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây, ít nhất hiện nay còn sẽ không. Như vậy, đó là An Dở Dê trên nét mặt xuất hiện nhẹ nhàng khẩn trương cùng bức dứt bất an, muốn nói hiện tại người được chọn bên trong, An Dở Dê không muốn nhất đối mặt chính là Lucas. Dù chỉ là giả. Chết tiệt. Không nghĩ tới vẫn là không thể tránh né. Kỳ thật, tại An Dở Dê lần đầu tiên gặp qua Lucas lúc, hắn liền đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ muốn đối mặt cái này đã từng người điên hắn vẫn là không khỏi đau đầu. Xem ra ta cùng hắn là tránh cũng không thể tránh, tất nhiên rằng này, ta chỉ có thể thản nhiên tiếp thu kỳ thật, lấy An Dở Dê trí tuệ không khó đoán được. Tất nhiên Lucas mạo bài xuất hiện ở đây, như vậy mặt khác người được chọn hẳn là cũng đối mặt giống như hắn tình cảnh. Cho nên, đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng cũng còn tốt là hắn đối mặt Lucas, nếu là đổi thành trừ bỏ hắn cùng Tô Hiểu, Lucas bên ngoài những người khác, đoán chừng đó chính là một tràng đơn phương tàn sát. Cùng hắn khiến người khác đến đau đầu Lucas mạo bài, An Dở Dê vẫn là nguyện ý tiếp thu chính mình đến đau đầu cái phiền phải này. An Dở Dê cũng không có mạnh như vậy chủ nghĩa anh hùng, hắn chỉ là nghĩ tận khả năng dâng ra một phần lực lượng của mình, cái này có lẽ cũng là cùng Tô Hiểu cùng Long Quốc học. Những người khác tình cảnh hẳn là cũng không quá lạc quan. Nhưng ta hiện tại có thể không tâm tư lo lắng người khác. An Dở Dê nâng đỡ như kim trong đầu, ánh mắt theo bản năng hướng Lucas sau lưng nhìn, nhưng chỉ trong mấy mắt, An Dở Dê con ngươi đột nhiên co vào. Bởi vì hắn phát hiện Lucas thế mà dưới mí mắt của hắn biến mất. Biến mất. An Dở Dê con mắt thần tốc quét về phía xung quanh, cuối cùng, tại phòng trưng bày trong bóng tối, hắn nhìn thấy một đạo cực tốc cấp động bóng đen. Chết tiệt. Hắn không có biến mất. An Dở Dê trong giọng nói tràn đầy bất an. Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy Lucas Mạ Bài đột nhiên từ trong bóng tối tập ra, ngay sau đó, Lucas Mạ Bài bàn tay đã hướng An Dở Dê cái cổ chụp tới. Tên giả mạo, đừng tổn thương ta chủ. Lùi, lùi, lùi. Thời khắc mấu chốt, An Dở Dê trên bả vai vẹn cơ khí bắn ra mấy chi lông vũ, thành công đem Lucas Mạ Bài bức lui. Có vẹn cơ khí bảo vệ, An Dở Dê xem như là miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích, nhưng trong chớp mắt, An Dở Dê trước mắt liền một trận hoa mắt, Lucas Mạ Bài trong tay, vô số thẻ bài đã hướng hắn bắn tới. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhìn qua những cái kia phóng tới chí mạng thẻ bài, vẹn cơ khí kêu to hai tiếng, sau đó cánh đột nhiên mở rộng, lợi dụng thân thể của mình cùng cánh đem thẻ bài toàn bộ ngăn lại. An toàn, an toàn. Ngăn lại những cái kia thẻ bài phía sau, vẹn cơ khí đắc chí chuẩn bị tranh công, nhưng nó quay đầu, lại thấy được Lucas Mạ Bài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở An Dở Dê sau lưng. Vẹn cơ khí nghĩ quay đầu bảo vệ An Dở Dê, Lucas Mạ Bài cũng đã đem bàn tay hướng về phía An Dở Dê. Tốt tại, Lucas Mạ Bài cũng không có làm xảy ra nguy hiểm cử động. Hắn chỉ là trêu tức vô vô An Dở Dê bà bay, cười lạnh nói, chậm rãi chơi, trò chơi vừa mới bắt đầu. Lucas Mạ Bài nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một mặt kinh ngạc vẹn cơ khí cùng An Dở Dê. Vẹn cơ khí, có lỗi với chủ nhân, là tiểu anh quá đắc ý với báo. Đánh ta đi, mang ta a. Nghe đến tiểu anh tự trách, An Dở Dê từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn chỉnh sửa lại một chút chật vật y phục, cười khổ một tiếng. Ta đánh ngươi mắng ngươi làm cái gì? Cái này cũng không trách ngươi, sự thông minh của hắn đồng thời không giới ta, chúng ta rơi vào hạ phong cũng rất bình thường. Chủ nhân thật tốt, chủ nhân thật tốt. Vẹn cơ khí bay trở về An Dở Dê bà bay, linh tính con mắt chuyển động một phen, trong cơ thể nó một vài thứ gì đó tựa hồ bắt đầu giải tỏa. An Dở Dê cũng không có chú ý tới vẹn cơ khí biến hóa, hắn giờ phút này chính rơi vào trầm tư, hắn đến cùng muốn làm gì? Đùa bỡn ta tại bàn tay? Không đối, thứ tầng 8 quy tắc. An Dở Dê vừa định lên quy tắc việc này, lập tức nhắm mắt mở rộng thôi diễn, chỉ là trong đầu đâm nhói đối hắn thôi diễn tốc độ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Tìm tới. Thôi diễn bên trong, An Dở Dê tìm tới quy tắc. Nhưng hắn còn chưa kịp xem xét những cái kia quy tắc, Lucas Mạ Bài liền đã xuất hiện tại hắn thôi diễn bên trong, tiếp lấy, trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh đỏ tươi, hắn chết. Lần đầu tiên thôi diễn tử vong, An Dở Dê đồng thời không hề từ bỏ, lúc này liền mở rộng lần thứ 2 thôi diễn, nhưng tại lần thứ 2 thôi diễn bên trong, hắn lại không có gặp lại cái gọi là quy tắc. Rất hiển nhiên, quy tắc đã không tại nơi đó. Quy tắc bị người lấy đi. Thôi diễn thất bại để An Dở Dê bị đả kích, Lucas Mạ Bài tựa hồ rất rõ ràng hắn muốn làm cái gì, loại này giảm chiều không gian đả kích lần thứ nhất để An Dở Dê cảm thấy chân tay luôn cuống. Liền kém một chút, ta liền có thể biết những cái kia quy tắc, có thể cuối cùng vẫn là chỉ có thể mặc cho hắn đem quy tắc mang đi. An Dở Dê lưng tựa phòng trưng bày mặt tường, xung quanh hắc ám tựa như là tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Nhưng tốt tại, An Dở Dê từ trước đến nay đều không phải một cái người bi quan, hắn có thể đi đến hôm nay, dựa vào chính là vĩnh viễn không nhận thua quyết tâm. Xem ra ta cũng cần hiện ra một chút thủ đoạn. Dựa vào vũ lực ta không cách nào cùng hắn chống lại. Đã như vậy, chúng ta liền đến một tràng trí tuệ đánh cờ. An Dở Dê triệt để thả ra. Hắn một mực chính là thuộc về gặp mạnh thì cường loại hình, cho nên gặp phải cường đại đối thủ, càng có thể kích phát tiềm năng của hắn. Người thường thường tại trong tuyệt cảnh càng có thể khai quật tiềm năng. Đồng thời, An Dở Dê cũng tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể nghĩ tới biện pháp chiến thắng Lucas Mạ Bài. Lần này, chính là đầu góc ở giữa chiến tranh. Lucas Mỹ Quốc bên này. Tại tầng 8 phòng trưng bày bên trong, Lucas không có gì bất ngờ xảy ra cũng gặp phải Tô Hiểu Mạ Bài, mà Tô Hiểu Mạ Bài vừa thấy mặt liền hiện ra lên hắn cái kia láo lục một mặt. Phòng trưng bày góc tối bên trong, Tô Hiểu Mạ Bài thần tốc cất động, tại tới gần Lucas mấy mét khoảng cách lúc hắn đột nhiên bật lên, một cái như bạo phong vũ mãnh liệt đại bắt đầu, liền chuẩn bị hướng Lucas trên nó vùng. May mắn Lucas phát giác được sau lưng kinh phong, phản ứng cũng rất nhanh, lợi dụng tẩu vị mới tránh thoát cái này đại bắt đầu. Nếu như bị cái này đại bắt đầu đánh ở sau gáy bên trên, Lucas vài phút liền phải thân bại danh liệt. Hung ác, quá độc ác. Không hổ là lão lục 46. Gặp đại bước đâu không có đánh lén thành công, Tô Hiểu Mạ Bài mặt không đỏ hơi thở không gấp đứng ở Lucas trước mặt. Tại Lucas cái kia vô cùng ánh mắt phức tạp bên trong, Tô Hiểu Mạ Bài mở ra hắn kinh điển phát biểu. "Nha, đây không phải là Lucas nha, làm sao mấy ngày không thấy cảm giác như thế kéo. Nghe nói ngươi khỏi bệnh. Chúc mừng a, một thai sinh hai, phụ tử bình an. Làm sao, nhìn ngươi còn có chút không phục." Chương 438, dị biến chương 438, dị biến Lucas, tối nay là trầm mặc khăn tiểu. Nhìn trước mắt tiện đến không cách nào tự kiềm chế Tô Hiểu Mạ Bài, Lucas nội tâm đột nhiên dâng lên một loại mê man, mặc dù hắn cho tới nay đều chờ mong có thể cùng Tô Hiểu một trận chiến, nhưng cơ hội như vậy tiến đến lúc, hắn lại phát hiện mình tựa như một cái tiểu xỉu. Lucas nội tâm dao động. Trận này thắng thua, thật liền không phải là tranh không thể sao. Phòng trưng bày bên trong, trang diện một lần rơi vào xấu hổ. Lucas khỏe miệng nhịn không được kéo ra, hắn cảm giác phải đối mặt một cái lao lục không lời nào để nói, dứt khoát lựa chọn trầm mặc, sau đó hắn quay người liền chuẩn bị đi tìm quy tắc. Nhưng lúc này, Tô Hiểu Mạ Bài lại lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Ta biết ngươi muốn tìm quy tắc, nhưng không có ngoài ý muốn khẳng định liền phải ra chút ngoài ý muốn. Ngượng ngùng A Tô Hiểu Mạ Bài nết miệng cười bị ổi, sau đó trực tiếp đem trong tay quy tắc vò thành một cục ném cho Hát tướng quân Mạ Bài. Hát tướng quân, khoe con nó. Hoa hoa. Hát tướng quân miệng lớn khoe khoang, rất thỏa mãn. Lucas. Lucas lại lần nữa trầm mặc. Im lặng là vàng, không sai, giật nảy cả mình. Lucas đông nhiên có loại ảo giác, hắn luôn cảm giác cái này Tô Hiểu Mạ Bài so với Tô Hiểu bản nhân chỉ có hơn chứ không kém. Tiện bản chất xem như là bị hắn trò chơi minh bạch. Ta cùng ngươi cuối cùng có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Lucas cùng Tô Hiểu mà bài sắp bay, hắn hiện tại không muốn bị hao tổn tại chỗ này, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đưa mắt nhìn Lucas hướng phòng trưng bày chỗ sâu đi đến, Tô Hiểu mà bài khỏe miệng phát họa một vệt đường cong, hắn hướng Lucas phất phất tay, đi thong thả a, không tiễn. Hành đầu tại hoàn cảnh u ám phòng trưng bày bên trong, Lucas nhíu chặt lông mày một mực không có đạt được giãn ra, giờ phút này trong đầu hắn ý nghĩ vạn phần phức tạp. Cùng Tô Hiểu một trận chiến là hắn khát vọng đã lâu. Cái kia là đi qua hắn, một lần khát vọng chứng minh chính mình phương thức trực tiếp nhất. Nhưng, hắn hiện tại nhưng lại không thể không hỏi một chút chính mình, thời khắc này chính mình thật sự còn chấp nhất trận này vô vị thắng thua sao? Có lẽ, đối với thắng thua hắn sớm đã không quan tâm. Hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không phải thắng thua chấp niệm giao phó hắn động lực, càng nhiều, là vì thay thế Gở Jason hoàn thành hắn tâm nguyện. Gở Jason mỗi lần nhớ tới cái này quen thuộc mà tên xa lạ, Lucas nội tâm liền thật lâu không thể bình tĩnh, phản phất Gở Jason tử vong còn một mực lưu lại tại ngày hôm qua. Hắn cùng Gở Jason chưa nói tới bằng hữu, thậm chí liền người quen không tính là, nhưng chính là như vậy một cái người xa lạ, hắn lại làm cho Lucas cảm nhận được quang minh cùng cứu chuộc lực lượng. Làm Lucas sâu xa vào đầm lầy lúc, tất cả mọi người chỉ sợ tránh không kịp lúc, là một người như vậy nguyện ý giơ tay cứu trợ, cho dù hắn cũng sẽ bị văng đầy người dơ bẩn, nhưng hắn nhưng như cũng nguyện ý đem Lucas kéo ra vũng bùn. Cuộc sống của mỗi một người bên trong có lẽ đều sẽ gặp phải dạng này vô tư kính dân người, chỉ là bọn họ xuất hiện liền như là phù dung sớm nở tối tàn, thời gian ngắn ngủi, mà càng khiến người ta tiếc hận là dạng này người thường thường sẽ bị người quên lãng. Lãng quên cùng sẽ không bị lại người nhớ lại, là một kiện bao nhiêu bất đắc dĩ thống khổ sự tình. Một người theo tử vong, liền tồn tại qua vết tích đều bị lau phải sạch sẽ, cái này làm sao không đáng thương? Ngươi đem đến cho ta cái kia trùng sáng, sẽ vĩnh viễn sáng tỏ, ta sẽ thay ngươi bảo hộ nhà của ngươi. Ngươi quốc Lucas tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng đột nhiên cô đơn. Giờ phút này hắn tuy là đứng tại chỉ riêng bên trong, nhưng như cũng giống như là đầy người vũng bùn như vậy không chịu nổi. Tại Lucas rơi vào ngắn ngủi hồi ức lúc, phòng trưng bày bên trong khối kia to lớn thủy tinh phía trước, đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng va đập, ngay sau đó răng rắc một tiếng, kèm theo vô số người khủng bố thét lên. Lucas cúi đầu, nhíu mày, hắn nhìn thấy chìm ngập đến bàn chân nước biển còn tại căng gọn, qua trong giây lát liền chìm ngập đến đầu gối của hắn. Khối kia thủy tinh xảy ra vấn đề. Lucas biết đại khái chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá hắn vừa vặn đang bận điệu tìm kiếm manh mối, cũng không có tại khối kia to lớn thủy tinh phía trước đường chân. Tại Lucas nhíu mày ở giữa, mấy đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nguyên bản những người này có lẽ hướng phòng trưng bày bên ngoài chạy, nhưng lúc này phòng trưng bày bên trong những sinh vật kia thoát đi ra, bước bách bọn họ chỉ có thể hướng phòng trưng bày bên trong đào mệnh. Bọn họ biết rõ đây là một đầu ngõ cụt, nhưng giờ phút này bọn họ đã không có lý trí suy nghĩ thời gian, tựa như là một đám đi loạn con ruồi, chỉ cần thấy được một chút hy vọng liền sẽ chen chúc mà tới. Là vì thủy tinh phía sau những sinh vật kia. Nhìn xem thất kinh trong chạy trốn đám người, Lucas nhíu mày, hắn nhìn hướng những người này phía sau, quả nhiên không ngoài dự đoán. Những người này sau lưng, lúc này chính theo sát lấy một cái trăm chân bạch tuộc trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, cô kia căm hận bị Lucas nhìn ở trong mắt. Nhân loại tự nhưỡng hậu quả, nhân loại chính mình gánh chịu, thiên nhiên quy luật. Lucas không nghĩ cứu vớt những người kia, hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng không may, giờ phút này nước biển đã chìm ngập đến lồng ngực của hắn, trăm chân bạch tuộc cũng chặn lại lối ra duy nhất. Rất hiển nhiên, trăm chân bạch tuộc không có ý định để trong này mọi người rời đi, bao gồm Lucas. Phiền phức. Lucas duỗi tay nắm lấy một khối phiêu phù mà đến tấm ván gỗ, giơ tại trên ván gỗ liền hướng trăm chân bạch tuộc phía sau xuất khẩu lao đi. Mà giờ khắc này, trăm chân bạch tuộc cũng phát hiện Lucas muốn rời đi ý đồ, nó phẫn nộ kích thích bọt nước, nhu đồ đem Lucas ngăn lại. Một lát sau, bọt nước hạ xuống, trên mặt nước lại đã không có Lucas bóng dáng. Không thấy Lucas, trăm chân bạch tuộc phẫn nộ đến cực điểm, con mắt của nó vừa đi vừa về tạo động, muốn bắt giữ Lucas thân ảnh. Nhưng rất nhanh, nó liền phát hiện Lucas, chỉ là nó còn chưa kịp làm ra phản ứng, nó liền thấy một cái bước lên khoa học kỹ thuật tia sáng người máy cánh tay hướng nó đầu đánh đến. Nháy mắt, vang một tiếng, trăm chân bạch tuộc to lớn đầu giống như pháo hoa nổ tung, nó toàn bộ thân thể cũng hoàn toàn sủi lơ tại trong nước biển. Không có trăm chân bạch tuộc cản trở, Lucas nhẹ nhõm rời đi phòng trưng bày, nhưng rời đi phòng trưng bày một khắc này, mãnh liệt nước biển lại quỷ dị biến mất. Mà cùng lúc đó, Lucas cũng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ phát sinh một chút dị thường. Thân thể? Chuyện gì xảy ra? Lucas đột nhiên cảm giác con mắt một trận như kim châm, ngay sau đó trước mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể của hắn cũng tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó dị biến. Nước biển có vấn đề. Lucas đột nhiên nghĩ đến, vừa vặn những cái kia màu đen nước biển nhan sắc không thích hợp. Trăm chân bạch tuộc. Lucas hiện tại mới nghĩ đến cái kia bạch tuộc tựa hồ cũng không thích hợp. Không, không thích hợp đồng thời không chỉ là nước biển cùng bạch tuộc, Tô Hiểu mà bài xuất hiện thời gian cũng không thích hợp. Lucas ý thức được, tại phòng trưng bày bên trong, chính mình tựa hồ bỏ sót một số tin tức trọng yếu, mà Tô Hiểu mà bài xuất hiện không biết có phải hay không có ý mà làm, nhưng thật vừa đúng lúc, làm rối loạn Lucas suy nghĩ cùng thu hoạch được những tin tức này đi qua. Màu đen nước biển, khiến những người kia thét lên biến dị bạch tuộc. Thân thể dị biến, có liên hệ gì? Hắn có phải là đã sớm đoán được tất cả, hắn đúng giờ xuất hiện, tăng thêm một hệ liệt không rời đấu thao tác, vì chính là để ta bung lòng cảnh giác, trên thực tế nhưng là ngăn cản ta, không cho ta thu hoạch được tin tức trọng yếu. Minh Bạch chương 439, dẹp lựa chọn chương 439, dẹp lựa chọn trong thân thể chính tại phát sinh dị biến, khiến Lucas cảm nhận được khó mà chịu được thống khổ. Loại này dị biến cùng cực lạc tiểu chấn kinh lịch dị biến có chỗ khác biệt, loại này dị biến càng giống là một loại ô nhiễm, từ trong ra ngoài ô nhiễm, mà còn loại này ô nhiễm tốc độ cực nhanh, nhanh đến vẹn vẹn một phút Lucas liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Khác biệt ngày trước dị biến, đây rốt cuộc là cái gì? Lucas không chút do dự, tại dị biến sắp tiến một bước làm sâu sắc lúc, hắn lấy ra tại Cực Lạc tiểu trấn phó bản được đến sừng của Hắc Dương Hoàng. Sừng của Hắc Dương Hoàng giới thiệu, Hắc Dương Hoàng nhất quý trọng đồ vật, đây là chiến lợi phẩm, thuộc về chiếm được qua nó người, mang theo ở trên người có thể loại bỏ bất luận cái gì hình thức dị biến. Ô theo Lucas thổi lên sừng dê, một cỗ thần kỳ cảm giác nháy mắt đem Lucas bao khỏa. Lucas kinh ngạc phát hiện, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trong thân thể mình đang tiến hành dị biến liền đã hoàn toàn biến mất. Ân, thật có hiệu quả, Lucas có chút kinh hỉ. Kinh hỉ sau khi, Lucas cúi đầu nhìn hướng trong tay sừng dê, phát hiện sừng dê mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách. Rất hiển nhiên, sừng dê cũng có sử dụng số lần. Tây Lan quốc người được chọn dẹp bên này. Du thuyền tầng 8 phòng trưng bày bên trong, dẹp lúc này đang đứng tại khối kia to lớn thủy tinh phía trước, nhìn xem đầu kia không ngừng va chạm thủy tinh ba đầu cá mập, dẹp cau mày. Hắn nhìn ra cái kia ba đầu cá mập trong ánh mắt hoảng hốt cùng bất lực, cũng minh bạch cái kia vận đục trong nước biển, nhất định ẩn giấu đi có thể để cho ba đầu cá mập e ngại tồn tại. Nơi này không thể ở lâu. Khối kia thủy tinh rất có thể chi không chống được quá lâu. Dẹp Thiên Phú nguy hiểm kiểm chắc nói cho hắn, tiếp tục lưu lại nơi này gặp phải nguy hiểm, vì vậy, dẹp tại nguy hiểm còn chưa có xảy ra phía trước, chuẩn bị lập tức rời đi. Nhưng không khéo chính là, liền tại dẹp quay người hướng phòng trưng bày bên ngoài đi, chuẩn bị rời đi lúc, dẹp mạo bài xuất hiện ở trước mặt hắn, dẹp mạo bài ngăn cản đường đi của hắn. Ta biết ngươi muốn rời đi, nhưng ngươi thật không lại suy nghĩ một chút. Nơi này sắp diễn ra, có thể là một tràng kinh tâm động phách biểu diễn. Còn có, quy tắc của nơi này ngươi không muốn tìm sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta hiện tại liền có thể đem nó cho ngươi. Dẹp mạo bài nói xong từ trên thân lấy ra một tờ giấy, hắn đem tờ giấy đưa tới giữa không trung, giống như là chờ đợi dẹp tiếp nhận. Nhìn xem giả trong tay mình vô cùng có khả năng ghi chép quy tắc tờ giấy, tỉnh táo dẹp cũng không tại tỉnh táo, bất quá, hắn còn không có ngốc đến cảm thấy quỷ dị sẽ giúp hắn. Dẹp, ta dựa vào cái gì tin tưởng trong tay ngươi chính là quy tắc? Ngươi có thể lựa chọn không tin, dù sao quyền lựa chọn bây giờ đang ở trong tay ngươi. Dẹp mạo bài khỏe miệng phát hỏa, giống như là ăn chắc dẹp, như vậy, quy tắc cùng rời đi, ngươi muốn lựa chọn như thế nào đâu? Lựa chọn như thế nào? Dẹp rơi vào lưỡng nan. Đúng vậy, a, quy tắc cùng rời đi, tựa hồ cũng là hắn sống tiếp mấu chốt, tại hai cái mấu chốt lựa chọn trước mặt, muốn theo bên trong chọn một cái đi ra, đó căn bản rất không có khả năng. Dẹp nghĩ hai cái đều tuyển chọn, nhưng hiển nhiên hiện tại quyền chủ động không hề ở trong tay của hắn. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, ta nhất định phải nhanh rời đi, có thể ta cứ như vậy rời đi, tầng này quy tắc liền chú định không cầm được, ta đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Dẹp nội tâm 10 phần dãy rủa, nếu như tầng này quy tắc bên trong có mấu chốt tin tức, mất đi những tin tức này, ta lại nên đi như thế nào đến cuối cùng? Trải qua thần tốc suy tư, dẹp cuối cùng cắn răng quyết định từ bỏ tầng này quy tắc. Thứ tầng 8 gặp phải nguy hiểm là không thể dự báo, nhưng chỉ cần người còn sống, liền nhất định còn có hy vọng. Dẹp nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó phòng trưng bày bên trong một đạo tiếng cạch, để nguyên bản liền lo lắng để phòng hắn nháy mắt có càng lao nhanh. Tại dẹp có càng lao nhanh đồng thời, mãnh liệt nước biển nháy mắt hướng hắn chìm đi, mà giờ khắc này, dẹp mạo bài lại đứng tại chỗ, tùy ý nước biển đem chính mình chìm ngập. Dẹp mạo bài nhìn qua dẹp chật vật chạy trốn bóng lưng, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ quỷ dị làm người ta sợ hãi đủ cười. Cuối cùng, ngay lập tức phát giác nguy hiểm dẹp, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra phòng trưng bày, nhưng hắn lại không có chú ý tới mình ống quần trong lúc bất chi bất giác ướt một đoạn. Hô, may mà ta tránh thoát nguy hiểm. Đứng tại phòng trưng bày bên ngoài, dẹp lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn không rảnh bận tâm nơi này phát sinh tất cả, hắn vào thang máy, chỉ hy vọng có thể thần tốc rời đi nơi này. Trong thang máy, nút thang máy tự động nhảy chuyển tới tầng 9, dẹp mừng rỡ ở giữa, hắn lại phát hiện chính mình không hiểu chảy ra máu mũi. Bất quá, dẹp đồng thời không để ý dù sao chảy máu mũi đối với người bình thường đến nói, là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Phao Thái Quốc Doan Thái Đại bên này, phòng trưng bày bên trong, Doan Thái Đại hết sức tìm kiếm manh mối, nhặt lại lòng tin hắn hiện đang nghĩ tới đã không phải là làm sao sống sót, hắn hiện đang nghĩ tới là làm sao để chính mình chết thay đổi đến có ý nghĩa. Cho nên, từ hắn nghĩ thấu triệt chính mình còn sống ý nghĩa lúc, hắn liền đã không xoắn suýt sinh cùng tử, hắn đem mỗi thời mỗi khắc đều trở thành điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Tất nhiên là điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn tự nhiên cũng không có lý do tiếp tục sa sút tinh thần cùng người bại. Tại Doan Thái Đại một khắc không ngừng tìm kiếm bên trong, không biết có phải hay không gặp may mắn, thật đúng là để hắn tại một vị phòng trưng bày nhân viên trên thân tìm tới quy tắc. Rốt cuộc tìm được, ta hiện tại cần liền là cái này. Hai tay nâng quy tắc, Doan Thái Đại hưng phấn không thôi, nhưng rất nhanh, một thanh âm liền đánh gây hắn. Liều mạng như vậy làm cái gì, ngươi từ trước đến nay cũng không phải có thể làm đại sự liệu, tất nhiên không thay đổi được cái gì, sao không lựa chọn nằm ngửa. Ngươi phí khí lực kia làm cái gì? Đạo thanh âm này rơi xuống, âm thanh chủ nhân chậm rãi từ phòng trưng bày hắc ám bên trong đi ra, Doan Thái Đại ánh mắt rung động, bởi vì người nói chuyện chính là một chính mình khác. Doan Thái Đại mạo bài tiếp tục nói, ngươi không có cảm thấy tìm tới quy tắc quá trình quá mức thuận lợi sao? Xem ra ngươi còn không nghĩ rõ ràng à, liền tính ngươi cầm tới quy tắc lại có thể làm những gì? Ngươi cho rằng ngươi thật sự là trong mắt người khác anh hùng? Ha ha, ý tưởng ngây thơ. Ta chính là ngươi, ta quá minh bạch ngươi đang suy nghĩ gì, người sang tại có tự mình hiểu lấy, giống như ngươi tồn tại cảm gần như trong suốt tồn tại, có ngươi không có ngươi căn bản không có gì khác biệt. Đừng tổng tưởng tượng lấy chính mình trả giá có thể có được báo đáp, không có người sẽ nhớ được có ngươi nhân vật này, ngươi nếu có thể đi, ngươi liền không khả năng sống nhiều năm như vậy vẫn chỉ là cái chết mập trạch. Thật tốt làm một cái chết mập trạch không tốt sao? Tại sao muốn được đến người khác tán thành, nhiều năm như vậy ngươi không cũng đồng dạng sống qua tới, không phải cũng sống đến thật tốt sao? Kỳ thật ngươi suy nghĩ kỹ một chút, người nhà của ngươi, bọn họ cũng không có yêu ngươi như vậy, quốc gia của ngươi, thậm chí cái này cái thế giới đều không có như vậy cần ngươi, ngươi nói đúng không? Doan Thái Đại mạo bài từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn lộ ra ý tứ rất rõ ràng, quy tắc là ta cố ý đưa cho ngươi, mà còn ngươi làm tất cả đều không có ý nghĩa, tất nhiên không có ý nghĩa, cái kia sao không kịp thời từ bỏ. Quy bản tô hiểu vẽ bản đồ đến từ A ước thích Lucas Asby. Chương 440, Đao Phong cùng Thủy Mẫu Độc. Chương 440, Đao Phong cùng Thủy Mẫu Độc. Có lẽ, ta của quá khứ liền như lời ngươi nói, là một bãi không đỡ nổi bùn não, là cái trong suốt tử trạch nam, cũng từng nhớ tới như vậy qua hết không có chút ý nghĩa nào cả đời. Một bên, một mực nghiêm túc lắng nghe Doan Thái Đại trên mặt xuất hiện nhẹ nhàng biến hóa, môi của hắn rung động, ánh mắt khẽ nâng, nhưng, ngươi biết hy vọng sao? Chính là đủ để đem ngươi kéo ra thâm viên hy vọng. Trước đây ta không có lựa chọn, kiềm chế gia đình thậm chí một lần để ta thở không nổi, có thể cái kia lại có quan hệ gì, hiện tại ta không phải đã tìm tới chính mình sao? Giả Doan Thái Đại, ngươi không hận bọn hắn. Bọn họ mang cho ngươi tổn thương ngươi tính toán tha thứ. Ha ha, có hận hay không có cái gì cái gọi là, tha thứ hay không thật sự có trọng yếu như vậy sao? Doan Thái Đại bị khơi gợi lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn biết chính mình những lời này sẽ bị toàn thế giới nghe đến, trong đó liền bao gồm người nhà của hắn, nhưng hắn y nguyên muốn nói, hiện tại không nói, hắn sợ về sau liền cũng không có cơ hội nữa. Doan Thái Đại đem mặt nghiêm túc nâng lên, từng chữ nói ra chậm rãi mở miệng, những cái kia cho qua ta tổn thương người, ta không cách nào đi hận bọn hắn, bởi vì ta hiện tại đã không có tâm tư lại đi hận bọn hắn, ta có thể bảo trì thiện lương, đã là ta cho cái này cái thế giới lớn nhất thiện ý. Cứ việc ta hiện tại làm tất cả đều không có ý nghĩa, cứ việc ta còn như cái đồ ngốc đồng dạng, tại làm một chút người khác không thể nào hiểu được sự tình. Cứ việc đây chỉ là ta một bên đơn phương. Ta ý nghĩ là, cái này cái thế giới không nên như vậy băng lãnh. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều không có ý nghĩa, nhưng chúng ta vì cái gì còn nặng hơn khôi phục làm đâu. Nhân sinh, có lẽ không nên xoắn suýt cái gọi là ý nghĩa, công tác có ý nghĩa, nằm ngửa chẳng lẽ liền không có ý nghĩa. Kiếm tiền có ý nghĩa, chẳng lẽ hưởng lạc liền không có ý nghĩa. Ta không muốn người khác cảm thấy, chỉ cần ta cảm thấy có ý nghĩa, như vậy, cho dù là lại bình thường một việc nó đều sẽ trở nên có ý nghĩa hiện thực thế giới bên trong. Doan Thái Đại thanh tỉnh phát biểu, dẫn đến vô số dân mạng vì đó được khen. Nhân gian thanh tỉnh a, Doan Thái Đại cái này sóng chân thành phát biểu rất khó không khen. Đúng vậy à, trong nhân thế ít một chút băng lãnh, nhiều một ít thiện lương, như vậy cái này cái thế giới trở nên tốt đẹp dường nào a. Cảm giác hiện tại Doan Thái Đại thật thay đổi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian nội tâm hắn liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, các bằng hữu, ta hình như một lần nữa tin tưởng hết. Lúc này, Doan Thái Đại người nhà cũng đều nhìn chằm chằm vào phát sóng trực tiếp màn hình, đặc biệt là mẫu thân cùng muội muội nghe đến Doan Thái Đại lời nói này phía sau, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nước mắt của các nàng bên trong tràn đầy hối hận. Nếu là sớm biết Doan Thái Đại nội tâm ý nghĩ, có lẽ các nàng xem như người nhà nên nhiều làm bạn hắn an ủi hắn, mà không phải mang tính lựa chọn coi nhẹ hắn. Hiện tại, ở Doan Thái Đại dùng mệnh kiếm được biệt thự, các nàng chỉ cảm thấy nội tâm một trận chua xót. Cũng chính là cái này bọn họ nhất không coi trọng người nhà, tại mọi thời khắc đều đang vì các nàng suy nghĩ, dù cho các nàng đối với hắn như vậy, có thể nội tâm hắn cũng chưa bao giờ có oán hận. Giờ phút này, trừ một bộ phận dân mạng đang chú ý phát sóng trực tiếp nội dung bên ngoài, cũng có một bộ phận dân mạng chính đang chú ý đông đảo quốc xã hoạch nước bẩn trạng thái. Hiện tại đã là buổi tối, nghĩ đến ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ đông đảo quốc liền muốn bắt đầu có hành động. Rất nhiều dân mạng đều cảm thấy lo nghĩ không cách nào ngủ. Đặc biệt là khoảng cách đông đảo quốc gần nhất mấy cái quốc gia dân mạng, càng là vọt tới đông đảo quốc thông báo thanh minh web tây phía dưới chửi ầm lên, thậm chí còn có hacker trực tiếp đem đông đảo quốc bộ phận web tây toàn bộ đen mất. Mà hết thảy này, vẹn vẹn người bình thường có khả năng làm sự tình, hiệu quả đương nhiên cũng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, liền tại quốc tế đạo đức khiển trách đông đảo quốc lúc, cao tầng Hôi Hùng quốc lại tổ chức buổi họp báo. Hôi Hùng quốc là cái cương mãnh chiến đấu dân tộc, bọn họ từ trước đến nay không sợ chiến tranh. Cho nên, cao tầng Hôi Hùng quốc cảnh cáo đông đảo quốc, nếu như ngày mai dám không nghe cảnh cáo khư khư cố chấp, như vậy Hôi Hùng quốc đem không ngại cân nhắc đối nó thực hiện nổ hạt nhân. Nếu không phải cân nhắc đến Long quốc liền tại đông đảo quốc phụ cận, đối đông đảo quốc đả kích cũng sẽ ảnh hưởng Long quốc, Hôi Hùng quốc đoán chừng sớm liền chuẩn bị động thủ. Tại Hôi Hùng quốc tổ chức buổi họp báo không lâu, vô số dân mạng còn tại mãnh liệt khoa trương Hôi Hùng quốc uy vũ thời điểm, đông đảo quốc lại ngay tại kinh lịch một tràng tai nạn. Không biết có phải hay không đông đảo quốc cách làm đã dẫn phát thiên nộ, một tràng năm tám cấp động đất đánh út về phía đông đảo quốc, mà còn lần này động đất còn là liên tục tính. Mặc dù động đất cấp độ động đất không cao, nhưng để đông đảo quốc không nghĩ tới chính là bộ phát đủ để hủy diệt toàn bộ đông đảo quốc Phú Sĩ Sơn, lại bởi vì động đất mà sinh ra biến cố. Phú Sĩ Sơn vốn là một tòa ngủ say siêu cấp núi lửa hoạt động, nhưng bởi vì lần này động đất, Phú Sĩ Sơn đỉnh tuyết động thế mà bắt đầu hòa tan, như vậy cũng tốt so, hiện tại có một cái lưỡi dao treo tại đông đảo quốc phía trên. Đối mặt không biết tùy thời cũng có thể phun trào Phú Sĩ Sơn, đông đảo quốc lòng người bàng hoàng. Tại đông đảo quốc người cảm giác sinh mệnh tiến vào đến ngưỡng lúc, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Có hai cỗ siêu cường báo ngay tại Long quốc duyên hải ấp ủ, mà còn không cách nào ngăn cản. Chuyên gia dự đoán qua cái này hai cỗ báo hướng đi, chỗ cần đến chính là Đông Đảo quốc. Mà cái này hai cỗ siêu cường báo, được mệnh danh là Đao Phong cùng Thủy Mẫu Độc. Một đêm thời gian, Đông Đảo quốc thế cục đại biến, từ không có sợ hai thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm. Đây có lẽ là trời cao đối với Đông Đảo quốc trừng phạt, lại có lẽ là đến từ Hải Dương phản kháng. Đậu phộng. Đông Đảo quốc không có lầm chứ, thế mà còn muốn xếp hoạch nước bẩn. Thật không có chút nào quản sống chết của mình sao? Vẫn là nói, đây là nghĩ lôi kéo mọi người cùng chết. Ngày thứ hai sáng sớm, nhìn xem Đông Đảo quốc mới vừa ban bố một cái thanh minh, vô số dân mạng mở rộng tầm mắt. Loại này thời điểm không nên đình chỉ xả sao? Như thế ngược gió gây án thật sự không sợ thiên khiển. Đông Đảo quốc có phải điên rồi hay không? Tại một mảnh chất vấn cùng tiếng mắng bên trong, siêu báo lớn Đao Phong cùng Thủy Mẫu Độc đã ấp ủ thành hình, hai cỗ báo đạt tới trước nay chưa từng có tốc độ gió. Bọn họ tại Đông Đảo Quốc thông báo xong thanh minh một khắc này, đã phi tốc dọc theo Long Quốc duyên hải hướng Đông Đảo Quốc đánh tới. Có chuyên gia xưng, cái này hai cỗ báo đại khái sẽ tại hậu thiên giữa chưa đến Đông Đảo Quốc. Nhưng mà, trừ báo, hiện tại Đông Đảo Quốc phải đối mặt, còn có Phú Sĩ Sơn lúc nào cũng có thể phun trào hậu quả. DS, gần nhất rất nhiều fans hâm mộ tại loạn mang thiết tấu, nói ta cọ hạch nước bẩn nhiệt độ, viết không tốt loại hình. Đầu tiên, ta thanh minh không có cọ nhiệt độ, cũng không gọi cọ nhiệt độ, loại này sự tình làm sao có thể đều cọ nhiệt độ đâu. Ta phó bản đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, chính là vừa vặn đủ phải. Lại nói người khác có thể biết, ta viết có vấn đề gì, ta thích chính mình quốc hữu sai. Dù sao cũng so để đại bộ phận người mơ mơ màng màng cường a, không cần cho tháng ngày tẩy trắng, liền bọn họ hành động như vậy ta đã viết cực kỳ hàm xúc. Bọn họ cái này cùng đoạn toàn nhân loại đường lui khác nhau ở chỗ nào? Một chút người còn kiên trì hạch nước bẩn không có nguy hại. Ta cảm thấy thật không cần thiết mang tiết tấu. Đến mức sách vấn đề, ta thừa nhận biết không được, đã có người thích liền có người phỉ nhổ, đây là bình thường, ta làm không được để người người đều hài lòng, nhân dân tệ đều làm không được, huống chi ta đây. Kỳ thật còn có thật nhiều muốn nói, nhưng liền không ở nơi này nói tiếp, ta hy vọng đại gia có thể tốt cuộc sống thoải mái, cố gắng học tập, chúng ta tất nhiên không thay đổi được cái khác, nhưng tối thiểu có thể để chính mình sống đến càng vui vẻ hơn một chút. Nhân sinh cổ đoạn, hà tất chấp nhất tại loại này chuyện vô vị bên trên tranh chấp. Cuối cùng bổ sung một câu, trong tiểu thuyết có khoa trương đại thành phần, chúng ta không cần thiết dẫn chiến cùng thay vào hiện thực. Cuối cùng của cuối cùng, chúc nhìn ta sách, thích ta đám fans hâm mộ đều có thể tìm tới trong sinh hoạt hạnh phúc. Tiểu thuyết tồn tại mục đích, không phải là để các ngươi tâm tình vui vẻ sao? So tâm. Chương 441, các minh đệ, cửa ra vào tập hợp, có người nghĩ ở bá vương phòng. Chương 441, các minh đệ, cửa ra vào tập hợp, có người nghĩ ở bá vương phòng. Tô Hiểu bên này. Du thuyền tầng 9. Tầng 9 hành lang bên trong, Tô Hiểu không nhìn thấy An Dở Dê thân ảnh. Hắn chỉ thấy một đầu xa hoa hành lang, mà tại hành lang hai bên là hai hàng xa hoa phòng nghỉ. Xa hoa tiêu chuẩn ở giữa. Tô Hiểu sững sờ. Lúc này, một tên nhân viên tiếp đai hướng đi Tô Hiểu, "Tôn kính khách quý, ngài có dự định mặt khác tầng gian phòng sao? Nếu như không có dự định, vậy cái này là ngài thẻ phòng, mời ngài cầm cẩn thận." Nhân viên tiếp đai đưa qua một trương hào hoa tiêu chuẩn gian phòng thẻ. Đưa xong thẻ phòng, nhân viên tiếp đai rất nhanh biến mất tại trong hành lang. Tô Hiểu vô ý thức đem ánh mắt rời về phía thẻ phòng, chỉ thấy một bạc thẻ phòng mặt sau in một chiếc du thuyền, chính diện viết một tổ số phòng. Xa hoa gian nhỏ 907. 907. Tô Hiểu nhìn xem thẻ phòng, đồng thời chưa phát hiện vấn đề, đem thẻ phòng cất kỹ, Tô Hiểu đánh giá đến chính mình hoàn cảnh xung quanh. Tầng 9 là đi ngủ khu nghỉ ngơi, lúc này không là đêm khuya, đứng trong hành lang, Tô Hiểu lờ mờ còn có thể nghe thấy một chút trong phòng truyền đến động tĩnh, nơi này tất cả đều lộ ra bình thường, duy nhất không bình thường chính là chỗ này là quái đàm thế giới. Quái đàm thế giới, tất cả đều không thể lấy dùng lẽ thường độ, cũng không thể phớt lờ. Nơi này tất cả đều rất bình thường, thậm chí không có một tia quỷ dị bầu không khí, bất quá tầng này cũng chỉ có một đầu hành lang, một cái khu nghỉ ngơi, An Dở Dê mạo bại không phải cũng lên tầng 9, làm sao hiện tại không thấy tung ảnh của hắn. Tô Hiểu tìm tới phòng 907. Bất quá liền tại hắn chuẩn bị quét thẻ mở cửa phòng lúc, phía sau hắn đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tô Hiểu quay đầu, lại nhìn thấy biến mất An Dở Dê mạo bại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại tầng 9 trong thang máy, hắn quỷ dị mỉm cười, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là nghĩ ngồi thang máy rời đi tầng 9. Xuất hiện hắn lại muốn làm gì? Tô Hiểu mới vừa dùng thẻ phòng mở cửa phòng, còn không kịp đẩy cửa đi vào, lập tức liền hướng An Dở Dê mạo bại đuổi theo. Mà theo Tô Hiểu rời đi, cửa phòng khép hờ bên ngoài, một đạo hắc ảnh thần tốc liền nhảy tuốt vào phòng 907. Thang máy phía trước. Chờ Tô Hiểu đứng tại thang máy phía trước, thang máy đã bắt đầu lên cao, bất quá Tô Hiểu chú ý tới, thang máy đỗ tầng lầu chính là tầng 10. Tầng 10 sao? Chờ lấy thang máy một lần nữa trở lại tầng 9, mở ra, Tô Hiểu không chút do dự liền đi vào. Tầng 10. Thang máy tại tầng 10 dừng lại, Tô Hiểu vừa đi ra thang máy, hai tên bảo an lập tức liền đưa tay đem hắn ngăn lại. Tiên sinh, nơi này là xa hoa hành chính căn hộ, xa hoa bên trong khoang, đặt đến tuyển chọn xa hoa buồng trong vị trí tầng lầu. Nếu như ngài có trước thời hạn hẹn trước, xin lấy ra ngài thẻ phòng, nếu không, chúng ta không thể thả ngài đi vào. Ân. Nghe lấy hai tên bảo an lời nói, Tô Hiểu nhất thời có chút buồn bực, tình cảm một mình ở xa hoa tiêu chuẩn ở giữa chính là chỗ này kém nhất gian phòng, thua thiệt hắn còn tưởng rằng xa hoa tiêu chuẩn ở giữa 10 phần cao đại thượng đâu. Nhìn xem hai tên bảo an một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Tô Hiểu toét miệng nói, ta nếu là nói, ta không có thẻ phòng cũng tính toán cứng rắn ở đâu. Tiên sinh, ngươi khẳng định muốn như vậy sao? Một tên bảo an 10 phần có tố chất cầm lên máy giả, các minh đệ, cửa ra vào tập hợp, có người nghỉ ở bá vương phòng. Bảo an kêu xong chi viện, còn một mặt vô tội nhìn hướng Tô Hiểu, đã như vậy, tiên sinh, mạo phạm, mời đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Các ngươi nghiêm túc. Tô Hiểu im lặng. Hai tên bảo an gật đầu, so chân châu thật đúng là. Vậy dạng này đã không còn gì để nói. Tô Hiểu đột nhiên mỉm cười, vương lòng nói, nhìn các ngươi, khẩn trương như vậy làm cái gì, ta chính là cùng các ngươi chỉ đùa một chút hô. Còn may là vui đùa. Tiên sinh, lần sau dạng này vui đùa ngài tốt nhất. Hai tên bảo an rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn không chờ bọn họ nói hết lời, Tô Hiểu liền đã nhảy lên cao hơn 2 mét, vui đùa mọi người à. Đại bước đâu cũng không có cùng các ngươi nói đùa. Ba ba. Tô Hiểu thân thể 180 độ quay thân quay người rơi xuống, hai cái đại bước đâu cũng tinh chuẩn phiến tại hai tên bảo an trên mặt, hai tên bảo an một mặt một bước, lúc ấy liền trung thực. Để chúng ta nhìn xem, làm sao chuyện này, làm sao còn có người dám ở bá vương phòng đâu. Tại hai tên bảo an ngậm bức lúc, bọn họ kêu viện bồn đến, ô ô mênh mông mười mấy người. Nhìn xem hai tên bảo an sưng đỏ mặt, viện quân còn chưa kịp hỏi hai người chuyện gì xảy ra, một giây sau, Tô Hiểu Đại bước đâu liền như là như gió thu quét lá rụng, không có vừa rơi xuống đánh vào trên mặt bọn họ. Thang máy bên ngoài, trong chớp nhoáng này vẻ mặt của tất cả mọi người đều lạ thường nhất trí. Ngõ bước bên trong còn mang theo một điểm bị quất, mà bước đầu chiến thần Tô Hiểu cũng không có thời gian để ý đến bọn họ, thừa dịp ngõ bước bọn họ còn tại ngõ bước lúc, Tô Hiểu liền đã nhấc chân rời khỏi nơi này. Trong hành lang, tầng 10 bố cục cùng tầng 9 hoàn toàn không giống, tầng 10 gian phòng bị chia làm mấy cái khu vực. Tô Hiểu xuyên qua tại các cái khu vực ở giữa, thông qua trong hành lang treo gian phòng tham dự lãng cầu, Tô Hiểu biết, nơi này gian phòng sát thực so tầng 9 xa hoa tiêu chuẩn ở giữa thật tốt hơn nhiều. Bất quá những cái kia khóa chặt gian phòng, Tô Hiểu không có thẻ phòng căn bản là không có cách tiến vào. Nhưng cái này không làm khó được Tô Hiểu. Tô Hiểu tính toán ngẫu nhiên gõ vang một vị may mắn cửa phòng, sau đó đem bên trong may mắn ném ra, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, gian phòng quyền sử dụng chính là thuộc về Tô Hiểu. Đương nhiên, Tô Hiểu tính toán làm như vậy, tuyệt không phải là vì có thể làm cho mình buổi tối ngủ ngon giấc, hắn đều chỉ là vì tìm kiếm liên quan tới cái này phó bản manh mối. Có thể bị khuất quỷ dị vì cái gì muốn bị khuất chính mình đâu. Tại Tô Hiểu đi đến một gian đạt đến tuyển chọn xa hoa buồng trong khu trước gian phòng, chuẩn bị gõ vang vị này may mắn cửa phòng lúc, bên cạnh cửa phòng lại ngoài ý muốn bị mở ra. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, An giờ dê mạ bài thần sắc bình tĩnh đi ra. Cùng lúc đó, tầng 9 phòng 907 bên trong. Trước thời hạn chạy tiến vào gian phòng bên trong bóng đen, cùng phía sau lén lén lút lút đi vào phòng bẹn cơ khí mạ bài đánh lên. Đạo này vừa bắt đầu liền đi vào phòng bóng đen chính là Hắc tướng quân, là Tô Hiểu cố ý đem Hắc tướng quân lưu tại tầng 9 trong phòng. Tô Hiểu rõ ràng An giờ dê khẳng định sẽ có hành động, mà phòng của hắn thẻ là nhân viên tiếp đãi cho hắn, nói rõ tấm này thẻ phòng đối ứng trong phòng có lẽ giấu có một ít mấu chốt tin tức, đây là quái đàm thế giới trước sau như một xáo lộ. An giờ dê mạ bài so Tô Hiểu bên trên tầng 9 muốn sớm, cho nên An giờ dê mạ bài rất có thể đã được đến cái này mấu chốt tin tức, mà mấu chốt tin tức rất có thể cũng không chỉ một phần, bởi vì Tô Hiểu cùng suy đoán, chính mình cùng An giờ dê mạ bài cầm tới thẻ phòng cũng không giống nhau. Hai phần tin tức có phải là đồng dạng nội dung Tô Hiểu không biết, nhưng Tô Hiểu cố ý đem cửa phòng mở ra lại không vào, chính là vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nếu như suy đoán chính xác, như vậy Tô Hiểu liền có thể lật về một cục. Đương nhiên, Tô Hiểu biết An giờ dê thôi diễn có khả năng dự báo kết quả, nhưng Tô Hiểu bình thường không dựa theo lẽ thường ra bài, ví dụ như lần này Tô Hiểu lựa chọn truy An giờ dê mạ bài, cũng không có ngay lập tức lựa chọn tìm kiếm manh mối, kết quả như vậy khẳng định là tại An giờ dê mạ bài thôi diễn bên ngoài. An giờ dê thôi diễn cần thời gian cùng tinh thần lực, mặc dù Tô Hiểu không biết giả có cần hay không tinh thần lực, nhưng hắn cần thời gian là khẳng định, nếu như hắn có thể một nháy mắt thôi diễn xuất xứ có việc kiện hướng đi cùng kết quả, cái kia Tô Hiểu trực tiếp cũng không cần chơi. Cho nên, Tô Hiểu chỉ cần không theo lẽ thường ra bài, chỉ cần bảo đảm chính mình lẳng lơ thao tác không hề tại An giờ dê thôi diễn kết quả bên trong, như vậy hắn xác suất rất lớn liền có thể khống chế toàn cục. Phòng 907 bên trong, Hắc tướng quân cùng mẹ cơ khí mạ bài đánh đến khí thế ngất trời, nhưng lúc này, tầng 10 Tô Hiểu lại nhấc chân đi đến An giờ dê mạ bài trước mặt. Tô Hiểu nhìn An giờ dê mạ bài chống giống bả vai một cái, mở miệng nói, xem ra ta đoán không sai, quái đàm thế giới sẽ không đóng kín tất cả đường, chân chính nghị đóng kín ta tất cả đường lui chính là ngươi. Bất quá, dù là ngươi cướp chiếm tiên cơ, cũng không nghĩ tới, ta sẽ vì truy ngươi mà từ bỏ trong phòng manh mối a. Nghe đến Tô Hiểu lời nói, An giờ dê mạ bài bình tĩnh mỉm cười, làm sao ngươi biết, ta không có đem kết quả này thôi diễn đi vào đâu. Ta có thể là rất rõ ràng ngươi luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Liên tính ngươi thôi diễn qua kết quả này, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi cùng An Dở Dê trên bản chất đồng dạng, khuyết điểm của hắn ngươi đồng dạng có đủ. Tô Hiểu nói. Ha ha, An Dở Dê mạ bài đột nhiên nở nụ cười, thật đúng là ta xem trọng ngươi. An Dở Dê mạ bài, ta muốn cái kia phần manh mối, ta có rất nhiều loại phương pháp, ta vì cái gì muốn lựa chọn như thế ngu ngốc phương thức? Rất đơn giản, bởi vì ngươi không thể. Tô Hiểu tự tin nói, sắc thực nói, là ngươi không thể hoàn toàn chắn mất ta đừng ra, ngươi có thể từ trong tay của ta cướp. Nhưng ngươi không cách nào tại ta không biết dưới tình huống, đem tất cả manh mối tiêu diệt sạch sẽ, đây là quái đàm thế giới quy tắc, luôn luôn như vậy. Tô Hiểu đuốt đuốt cái mũi, chân tinh nói, cho dù là quy tắc người sáng tạo, cũng vô pháp làm như vậy, nếu không khiêu chiến quy tắc quái đàm chính là một tràng trò cười. Ngươi tự nhận là hiểu rất rõ cái này cái thế giới. Không tính là giải, nhưng so với người bình thường muốn hiểu đến nhiều một chút. An giờ dây mạ bài nhìn chằm chằm Tô Hiểu con mắt, kỳ thật ngươi nói không sai, cái này cái thế giới tuần hoàn theo quy tắc nhưng tương tự, chẳng lẽ hiện thực thế giới cũng không cần tuân theo quy tắc? Ân. Tô Hiểu có bị khiếp sợ đến. Ngươi làm sao sẽ biết hiện thực thế giới? Ha ha, nhân loại nhỏ bé, đây chỉ là ta cho ngươi một điểm nhỏ nhắc nhở, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ phát hiện, ngươi hiểu biết thế giới có lẽ ngươi đồng thời không hiểu rõ. An giờ dê mạ bài quỷ dị mỉm cười, như vậy, chúc ngươi may mắn. Tiếng nói vừa ra, An giờ dê tự mình hướng phương xa đi đến. Cách xa nhau 10 mét, hắn vẫn không quên quay đầu, đối Tô Hiểu nói một câu không giải thích được, ngươi rất chết tiệt. Bất quá nữ thần may mắn không phải mỗi lần đều sẽ đứng tại các ngươi bên này. An giờ dê mạ bài nói xong, bóng lưng của hắn dần dần biến mất tại hành lang chỗ rẽ. Lúc này, Tô Hiểu sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu của hắn đã rời sông lớp biển, rất hiển nhiên, An giờ dê mạ bài một lời nói để hắn lâm vào suy nghĩ. Quỷ dị không phải thuộc về quái đàm thế giới sao? Nó làm sao sẽ biết hiện thực thế giới tồn tại? Chẳng lẽ, bọn họ một mực liền biết hiện thực thế giới? Giả liên ký ức đều có thể sao chép? Không không không, Tô Hiểu suy nghĩ bay loạn, càng hướng xuống nghĩ hắn càng cảm thấy khủng bố, thật đáng chết. Bọn họ đến cùng đến từ nơi đâu? Bọn họ vì cái gì muốn chọn chúng nhân loại tiến hành khiêu chiến? Mục đích là cái gì? Tô Hiểu trong lòng nổi lên rất nhiều nghi vấn. Còn có sau cùng câu nói kia là có ý gì, các ngươi chỉ là ta cùng mặt khác người được chọn sao? Vẫn là nói, chỉ là những người khác. Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, hắn chợt nhớ tới, phía trước quỷ dị không gian bên trong vương tọa bên trên đạo kia nhân ảnh. Cái kia có lẽ chính là tất cả đáp án đầu nguồn lúc này, Bố Long quốc người được chọn bên này. Du thuyền bong tàu bên trên, một đầu ngân bạch phát sắc lẹt kỳ đứng chắc tay, nhìn qua đầy trời ngôi sao cùng quỷ quệt phun trào biển cả, hắn hốc mắt hám sâu trong mắt, ẩn giấu mấy phần sắc bén. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên bình tĩnh mặt biển, thời gian một mực kéo dài thật lâu. Không biết qua bao lâu, bị gió biển thổi phải có chút ho khan, lẹt kỳ mới rốt cục thu về ánh mắt, hắn đưa lưng về phía biển cả ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời, tối nay ngôi sao vẫn như cũ lấp lánh. Dù sao cũng phải có người đứng ra. Ta rất rõ ràng, các ngươi đều đã rất hết sức tại ngăn cản ta một đám sương giả. Khu khu. Liên tính không đến, lại có thể lại sống mấy cái năm tháng đâu. Nhân loại mãi mãi đều là lòng tham không đáy. Ai để ta dùng phương thức của mình, kết thúc chính mình chinh chiến một đời a? So với chết tại giường bệnh, ta càng nóng lòng chết ở chiến trường trở lại Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu để Bạch Miêu tại tầng 10 tất cả trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đầu mối lưu dụ. Tô Hiểu ngồi thang máy chuẩn bị trở về tầng 9, thật không nghĩ đến thang máy lại đi thẳng tới tầng 11. Du thuyền tầng 11 cũng là đi ngủ khu nghỉ ngơi. Chỉ là so với tầng 9 cùng tầng 10, tầng này phục vụ khách nhân càng là quan to hiển quý đại nhân vật. Nơi này gian phòng tất cả đều là thuần một sắc phòng tổng thống. Tầng 9, tầng 10, tầng 11 đều là phòng khách khu nghỉ ngơi. Tầng 11 bảo an cùng vào ở điều kiện so tầng 10 còn phải nghiêm khắc, muốn thành công vào ở không chỉ cần phải thẻ phòng, còn phải thông qua chỉ tay cùng mặt người phân biệt. Rất hiển nhiên, Tô Hiểu không muốn dựa vào mặt ăn cơm. Vì vậy, Tô Hiểu dùng biện pháp cũ vòng qua bảo an, sau đó ngẫu nhiên chọn lựa một tên may mắn. Tại đem một tên may mắn thành công đá ra khỏi phòng phía sau, Tô Hiểu cuối cùng như nguyện ở lại phòng tổng thống. Phòng tổng thống bên trong, Tô Hiểu mới vừa tắm xong, Hát tướng quân cùng Bạch Miêu liền vì hắn mang về muốn đồ vật. Chính là tầng 9 phòng 907 bên trong manh mối. Hiện nay Du Luân 12 tầng Tô Hiểu là không thể đi lên, cho nên Tô Hiểu hiện tại chỉ có thể tại 12 tầng phía dưới tìm kiếm manh mối, hoặc là giống như trước đó đặt thành một loại điều kiện, hắn mới có thể không có hạn chế lên đến 12 tầng. Tô Hiểu mở ra Hát tướng quân mang về tờ giấy. Phía trên ghi chép 3 đầu quy tắc. Quy tắc 10, du thuyền tầng 9 có thể nghỉ ngơi, nhưng không muốn thử nghiệm tiến về tầng 10 cùng tầng 11. Quy tắc 11, 12 giờ khuya về sau thỉnh an tâm đi ngủ, nửa đường không muốn mở to mắt, nếu như không cẩn thận nhìn thấy tất cả cùng loại với ảo giác tình cảnh, mời lập tức chạy ra khỏi phòng tìm xin giúp đỡ. Quy tắc 12, 12 giờ về sau không nên tin bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lời nói, bất luận cái gì giấy chế vật phẩm bên trên tin tức. Nhìn xong ba đầu quy tắc, tôi hiểu những mày, vốn cho rằng sẽ là nhắc nhở manh mối, thế mà lại là quy tắc. Chẳng lẽ tầng này quy tắc tổng cộng có 2 phần? Vẫn là nói, kỳ thật tại tầng 8 lúc quy tắc liền đã tồn tại 2 phần. Cái này đầu quy tắc là thứ 10 đến thứ 12 quy tắc, nói rõ từ tầng 6 bắt đầu, mỗi tầng có 3 đầu quy tắc, mà ta bỏ sót thứ tầng 8 3 đầu quy tắc chương 442, lão tử thuộc đạo núi chương 442, lão tử thuộc đạo núi lên quê, tại Tô Hiểu đắc ý, nằm tại phòng tổng thống mềm dẻo mẹ dị phịch trên giường nệm lúc, bộ phận người được chọn cũng đang nằm tại tầng 9 xa hoa tiêu chuẩn ở giữa trên giường. Long Quốc Ôn Chí bên này, Ôn Chí chính ôm gối ôm tại giường lớn bên trên nhảy nhảy nhót nhót. Ôn Cách tỉ tỉ, vừa rồi cái kia giả mạo ta tiểu hài, là muốn trộm đi trong tay ngươi tờ giấy kia sao? Xem như thế đi. Ôn Cách cao mày nói, tờ giấy kia rất trọng yếu sao? Đối, rất trọng yếu. A, kia rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu? So những này chocolate còn trọng yếu hơn. Có lẽ so chocolate Ôn Cách kịp phản ứng, chocolate. Ôn Cách quay đầu, vừa mới bắt gặp Ôn Chí chính cầm lấy gian phòng trên bàn một khối chocolate, xé ra giấy đóng gói liền chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Ôn Cách chạy vội hướng Ôn Chí, đoạt lấy trong tay nàng chocolate, không thể lấy. Ta chocolate. Ôn Chí vốn định vui vẻ ăn chocolate, có thể ngẩng đầu một cái trong tay chocolate lại bị Ôn Cách cướp đi, nàng ủy khuất kém chút liền muốn khóc lên. Ôn Cách vội vàng an ủi, những thứ kia không thể ăn. Là tờ giấy kia bên trên viết sao? Ôn Chí ủy khuất ba ba. Ách, không, không phải vậy, ta vì cái gì không thể ăn? Ôn Cách nhất thời cũng trả lời không được, bởi vì, cho nên, trực giác, nó có vấn đề. Ôn Chí nghiêng cái đầu nhỏ, cái kia trực giác có thể ăn sao? Không thể. Ôn Cách nói. Ôn Chí xoa xoa bụng, có thể. Ôn Cách tỉ tỉ, ta thật tốt đói. Ô, nhắc tới, Ôn Chí đã một ngày không có ăn cái gì, nàng mặc dù không hiểu trong trò chơi chính mình làm sao sẽ đói, nhưng nàng biết, người đói bụng liền phải ăn cơm. Đây là nàng mãi mãi nói. Ách nhìn thấy Ôn Chí xoa nước mắt, Ôn Cách cái này mới kịp phản ứng, chính mình thân là quỷ dị tự nhiên không cần ăn đồ vật, nhưng Ôn Chí có thể là nhân loại. Ôn Chí, không khóc không khóc, ta cái này liền đi cho ngươi tìm ăn. Ôn Cách đột nhiên cảm thấy, chính mình lại làm cha lại làm mụ thực sự là rất khó khăn. Vì vậy, nàng quả quyết đá nằm ở một bên ngủ tỉ đi một chân, người, Ôn Chí đói bụng, đi tìm chút nàng có thể ăn. Trong mộng đánh thức tìm tì nội tâm, mạng muội ra hỏa ngươi thật rất mạng muội, Ôn Chí đói bụng ngươi rõ ràng liền có thể đi tìm đồ ăn, vì cái gì mỗi lần đều để ta đi? Có phải là nhìn ta trung thực heo dễ ức hiếp? Ngươi nhiều mạng muội a. Hừ hừ. Tìm tì hừ lạnh bày tỏ kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Ôn Cách nói, lao tử thuộc đạo núi giả tư thuộc đạo núi là Ôn Cách từ Ôn Chí trong miệng học, mà Ôn Chí thì là trước kia thông quan phía sau xem tivi cùng trên tivi học. Ôn Chí không biết câu nói này có ý tứ gì, nhưng trên tivi chỉ cần nữ chủ nhân nói chuyện câu nói này, nam chủ nhân lập tức liền sẽ ngoan ngoãn làm việc, cái này để Ôn Chí cảm thấy, đây thật là một cái ấm áp từ ngữ. Sau đó nàng liền đem cái từ ngữ này dạy cho Ôn Cách. Ôn Cách hiện tại thuộc về là học để sử dụng. Bất quá, nàng học để sử dụng liền hại khổ Điệp Đi, Điệp Đi chỉ cảm thấy sau lưng một trận rét lạnh thấu xương. Phảng phất có cái gì vật kỳ quái đang điều khiển tứ chi của nó không nghe sai khiến đứng lên. Hừ hừ, Điệp Đi cuối cùng khuất phục tại cỗ này lực lượng thần bí, cũng khuất phục tại Ôn Cách cái kia ánh mắt sắc bén. Điệp Đi đầy không tình nguyện, cái mông nghiêng một cái lắc một cái đi ra ngoài phòng. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Trong hành lang, An Dở Dê trong tay chính cầm thẻ phòng, nhưng hắn cũng không có lựa chọn lập tức mở ra 907 cửa phòng. Tìm cái ẩn nấp vị trí, An Dở Dê chuẩn bị bắt đầu thôi diễn. Bất quá Lucas Mạ Bài xuất hiện, lại lần nữa đánh gây hắn. Nhìn xem phảng phất bóp lấy thời gian xuất hiện Lucas Mạ Bài, An Dở Dê nhíu mày, hắn vô ý thức đưa trong tay thẻ phòng xít sao nắm ở lòng bàn tay. Lại gặp mặt, chúng ta. Lucas Mạ Bài liếm láp đỏ tươi bờ môi. An Dở Dê sắc mặt trắng nhợt, cố giả bộ trấn định, thật là khéo, không thể không nói ngươi mỗi lần xuất hiện thời gian đều đổi bạn. Ta chờ ngươi đã lâu. Lucas Mạ Bài hờ hững nói. Ta biết. An Dở Dê cười khổ nói, nếu như ngươi muốn động thủ, ta tựa hồ cũng không đường có thể đi. Ngươi không nên tới nơi này. Bất quá tất nhiên tới, vậy liền hảo hảo lưu lại đi. Lucas Mạ Bài tiếng nói vừa ra, ảnh tử cứu chuột đã theo phía sau hắn đứng lên. Lucas Mạ Bài cũng không tính lại tự mình động thủ, cho nên lần này tử cứu chuột làm thay. Cứu chuột ngưng tụ thành hình một máy mắt, liền lấy tốc độ cực nhanh lao xuống hướng An Dở Dê. Bất quá An Dở Dê lại chú ý tới một chi tiết, ảnh tử cứu chuột tựa hồ cũng không có vũ khí. An Dở Dê chợt nhớ tới, tại tầng 8 Lucas Mạ Bài đối hắn phát động công kích lúc, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Mặc dù lần trước phó bản tất cả người được chọn thông quan khen thưởng đều bị ẩn tàng, nhưng An Dở Dê cũng không cho rằng Lucas trên thân không có vũ khí. Mà bây giờ Lucas Mạ Bài, bao gồm cứu chuột đều cũng không có biểu hiện ra vũ khí, đây có phải hay không nói rõ một vấn đề? Chẳng lẽ giả người được chọn sao chép chỉ có hình thể, tính cách, năng lực, chỉ số IQ, quỷ dị, khen thưởng đạo cụ cũng không có bị sao chép? Nếu như suy đoán của ta chính xác, vậy cái này sẽ không trở thành chỗ đột phá đâu. An Dở Dê cúi đầu suy nghĩ một cái mắt, giả ảnh tử cứu chuột đã xuất hiện ở phía sau hắn, mà tại cứu chuột chuẩn bị đối An Dở Dê động thủ lúc, vẹt cơ khí lại lần nữa ngăn tại An Dở Dê sau lưng. Mau cút đi, mau cút đi làm tổn thương ta chủ nhân, không có ngươi quả ngon để ăn. Vẹt cơ khí hai mắt bắn ra hai đạo laser, nháy mắt liền xuyên thủng cứu chuột thân thể, bất quá cứu chuột bàn tay cũng trùng điệp đập vào thân thể của nó bên trên. Vẹt cơ khí bị đập bay ra ngoài. Đồng thời, cứu chuột bị laser xuyên thủng thân thể nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại lần nữa cướp chuyển động thân thể hướng An Dở Dê đánh tới. Nhìn xem đánh tới cứu chuột, An Dở Dê tay cầm vậy, khẩn trương chỉ có thể chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nhưng liền tại cứu chuột sắp lại lần nữa tới gần An Dở Dê lúc, vẹt cơ khí lại hung hăng đâm vào trên thân thể của hắn. Cứu chuột bị đụng bay, một bên, Lucas Mạ Bài không có thể hiểu được, hắn thấy, cái này ngu ngốc vẹt cơ khí chính là một cái có thể xem nhẹ tồn tại, mà cứu chuột thế mà cùng nó dây dưa lâu như vậy. Đừng đùa, mau chóng kết thúc. Lucas Mạ Bài nhắc nhở cứu chuột. Tại nhận đến Lucas mệnh lệnh phía sau, cứu chuột lung lay cái cổ, tiếp theo một cái chớp mắt, tốc độ của hắn cùng lực lượng liền vượt qua vẹt cơ khí. Ta muốn giết hắn, ngươi không cách nào ngăn cản. Cứu chuột bắt lấy vẹn cơ khí cánh, trực tiếp đem vẹn cơ khí cho quăng bay đi đến trên tường, mà đồng thời tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đưa tay liền hướng An Dở Dê chụp tới. Thời khắc nguy cơ, An Dở Dê giơ lên trong tay gậy tiến hành ngăn cản, nhưng cứu chuột lực lượng hắn căn bản bất lực ngăn cản. An Dở Dê bàn tay bắt đầu chảy ra máu tươi, tại cứu chuột gác bên dưới, thân thể của hắn cũng tại cực tốc rút lui. Chương 443, bí quá hóa liều. Chương 443, bí quá hóa liều. Nhân loại thân thể cũng muốn chống cự, ta rất bội phục người dũng khí. Giả cứu chuột dần dần tăng lớn cánh tay lực lượng, An Dở Dê cũng chỉ có thể giơ lên gậy chống cự, nhưng bởi vì lực lượng cách xa, An Dở Dê cầm gậy bàn tay gan bàn tay vị trí, làn da đã nổ tung. Chói mắt máu tươi xuôi dòng mà ra, nhưng An Dở Dê đau khổ chống đỡ đều không có lựa chọn buông tay. Phí công giấy rủa. Cứu chuột tiện tay vung lên, An Dở Dê thân thể liền như diều đồng dạng bay ngược mà ra, mà hắn trong túi tấm kia thẻ phòng cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Hủy diệt một chân giẫm tại tấm kia thẻ phòng bên trên, đem giẫm thành một miệng. Cũng trong lúc đó, bay ngược An Dở Dê cũng bị vẹn cơ khí tiếp lấy thân thể bay lên, An Dở Dê nhận chút tổn thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Cùng ngươi liều cay, cùng ngươi liều cay. Tại vẹn cơ khí trận địa sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu kế tiếp lúc, một bên quan chiến Lucas lại lạnh lùng mở miệng đánh gãy, dừng ở đây à, chúng ta đi. Hiển nhiên, Lucas những lời này là nói cho cứu chuột nghe. Lucas nói xong, vốn chuẩn bị tiếp tục động thủ cứu chuột thức thời dừng tay, sau đó một lần nữa biến trở về trên mặt đất một đạo anh tử. Lucas chẳng biết tại sao rời đi. Vẹn cơ khí cũng đem An Dở Dê thả trên mặt đất, bất quá lúc này An Dở Dê trên mặt nhìn không ra vẻ bại, ngược lại, khóe miệng của hắn phát họa lên một vệt tiêu ý tiểu anh, biểu hiện không sai. An Dở Dê đưa tay sờ sờ vẹn cơ khí lông vũ, đối với chính mình tay tiến hành đơn giản băng bó phía sau, hắn nhấc chân hướng phòng 907 đi đến. Đứng tại phòng 907 phía trước, An Dở Dê từ túi áo bên trong lại lần nữa lấy ra một tấm thẻ phòng, theo dọn một tiếng, cửa gian phòng mở ra, An Dở Dê cũng thuận lợi tiến vào gian phòng. Kỳ thật, vừa rồi phát sinh tất cả đã sớm tại An Dở Dê thôi diễn bên trong, mà loại này kết quả sớm tại hắn bên trên tầng 9 lúc liền đã thôi diễn hoàn thành, cho nên An Dở Dê sắc mặt mới sẽ có vẻ trắng xám, đó cũng không phải nhìn thấy Lucas Mạ Bài, mà là bởi vì quá độ hao phí tinh thần lực gây nên. Bao gồm vẹn cơ khí cố ý đổ nước, chính mình cố ý thụ thương, thẻ phòng trượt xuống. Chờ một hệ liệt thao tác, đều chỉ là vì để Lucas Mạ Bài cho rằng, chính mình rất bị động. An Dở Dê vừa bắt đầu liền biết Lucas Mạ Bài mục tiêu là thẻ phòng, bởi vì không có thẻ phòng, hắn tự nhiên là không cách nào tiến vào phòng 907, cũng vô pháp thăm dò bên trong manh mối. Mặc dù An Giờ Dê rất muốn tại thôi diễn quá trình bên trong tiến vào phòng 907, nhưng thôi diễn bên trong mỗi lần đều không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị Lucas đánh gãy, cho nên An Giờ Dê chỉ có thể dùng loại này phương pháp lừa qua Lucas mạ bài. Loại này phương pháp chỉ có thể lừa gạt nhất thời, chờ Lucas mạ bài kịp phản ứng, An Giờ Dê biết chắc lại sẽ có một tràng phiền phức. Bất quá bây giờ An Giờ Dê đã không quản được nhiều như thế, loại này phương pháp bí quá hóa liều nhưng hữu hiệu, không làm như vậy rất khó lừa qua Lucas mạ bài. An Giờ Dê làm như vậy, kỳ thật còn có một cái mục đích, hắn nghĩ kiểm tra Lucas mạ bài có thể hay không giết chết chính mình. Nhưng cùng An Giờ Dê nghĩ đồng dạng, những này giả người được chọn không sẽ trực tiếp giết chết người được chọn, bọn họ có thể làm càng nhiều là cái nhiêu, mà không phải trực tiếp giết chết người được chọn. Có lẽ cái kia cũng làm trái thi đấu dự tính ban đầu. Ít nhất hiện nay xem ra là như vậy. Trong phòng, An Giờ Dê mở ra ghi chép quy tắc tờ giấy, đồng thời, thôi diễn tiếp tục. Một lát, thôi diễn kết thúc, An Giờ Dê mở to mắt. Tầng 10 cùng tầng 11 cũng là khu nghỉ ngơi vực. Lucas mạo bài rõ ràng bên trên tầng 10, vì cái gì tại tầng 10 tầng 11 đều không thấy tung ảnh của hắn. Tại ta thôi diễn kết quả bên trong, tầng 10 cùng tầng 11 cũng không có đầu mối hữu dụng hắn vì cái gì không ở lại tầng 9. Chẳng lẽ An Giờ Dê như có điều suy nghĩ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay quy tắc, sau đó đi ra phòng 907, cũng nhấc chân đi tới thang máy. Quy tắc 10, du thuyền tầng 9 có thể nghỉ ngơi, nhưng không muốn thử nghiệm tiến về tầng 10 cùng tầng 11. Nút thang máy nhảy tới tầng 10, bất quá An Giờ Dê cũng không có tại tầng 10 qua dừng lại thêm, hắn đối trong đó một tên bảo an y phục, sau đó ngụy trang thành bảo an xâm nhập vào tầng 11. Tầng 11, An Giờ Dê tính toán tìm kiếm Lucas mạ bài vết tích, nhưng rất đáng tiếc không có tìm được. Chẳng lẽ hắn không tại tầng 11? Tại ngồi thang máy lúc, An Giờ Dê chú ý tới tầng 9 phía dưới nút bấm là màu đen, cũng chính là nói, hắn hiện tại không cách nào đi hướng tầng 9 phía dưới, cũng chỉ có thể tại 9, 10, tầng 11 quanh quẩn ở giữa. An Giờ Dê có lý do tin tưởng, Lucas mạ bài liền tại tầng 10 cùng tầng 11 trong đó một tầng. Lucas mạ bài biến mất có chút quỷ dị. An Giờ Dê không biết nguyên nhân. An Giờ Dê tại tầng 11 hành lang bên trong dục dịch, xem ra chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù. An Giờ Dê bắt đầu thôi diễn, một lát sau mở to mắt, nơi này gian phòng có một phần là bỏ trống, chỉ là không có nơi này thẻ phòng vào không được gian phòng, nghĩ đi vào phòng, cũng không chỉ là cần thẻ phòng đơn giản như vậy. An Giờ Dê cúi đầu tự hỏi, lúc này, vẹt cơ khí bay đến trong đó cửa một gian phòng phía trước, không nói hai lời, hai mắt hướng phía trước bắn ra một đạo laser xuyên thấu kiên cố cửa phòng, trực tiếp đem gian phòng mở khóa hệ thống phá hư. Mở khóa hệ thống rơi vào tê liệt, cửa phòng cũng theo đó từ từ mở ra. Nhìn xem mở ra cửa phòng, An Giờ Dê có chút trầm mặc, hắn không nghĩ tới mở khóa đơn giản như vậy. Theo vẹn cơ khí bay trở về An Giờ Dê bà bay, hắn cũng cuối cùng nhấc chân tiến vào gian phòng. Lucas Mỹ Quốc bên này. Từ khi tại thứ tầng 8 đến qua một lần thiệt ngầm về sau, Lucas càng thêm cẩn thận một chút. Chỉ bất quá, mỗi khi hắn chạy qua bị bóng tối bao trùm khu vực lúc, thân thể của hắn liền sẽ không tự chủ cảnh giác lên, bởi vì lao lục là ở khắp mọi nơi. Lucas từ nhân viên tiếp đai trong tay cầm qua thẻ phòng, nhìn xem thẻ phòng bên trên 907 chữ số, hắn đi thẳng tới nằm ở 907 số phòng ở giữa đối diện 914 hào. Giờ phút này, 914 hào trong phòng, chuyện chính đến một trận kỳ quái tiếng thở dốc. Bành! Lucas vung lên tay trái, một quyền vung tại 914 hào trên cửa phòng, chỉ nghe bịch một tiếng, làm bằng gỗ cửa phòng ứng thanh nổ tung. Nhưng kỳ quái là, trong phòng cũng không có người, liền vừa vặn loại kia nặng nề tiếng thở dốc đều cùng nhau biến mất. Ân, không có người. Lucas nho nhỏ kinh ngạc một cái, sau đó nhấc chân đi vào. Lucas chân trước vừa tiến vào 914 số phòng ở giữa, chân sau một cái bạch miêu liền phi tốc hướng trong phòng lao đi, tại Lucas còn chưa phản ứng phía trước, tốc độ cực nhanh bạch miêu cũng đã đem cả phòng cho lật cả đáy lên trời. Tiên tính nhìn xem bạch miêu động tác, Lucas lưng dán mặt tường nhìn hướng bên ngoài hành lang. Chỉ thấy, lúc này hành lang chỗ bóng tối đang đứng một người, người kia còn nhếch miệng nhe răng nhìn xem hắn. Nhìn đứng ở hành lang chỗ bóng tối người, Lucas chậm rãi nhíu mày, thật đúng là có chút âm hồn bất tán. Tại Lucas nhìn chăm chú bên trong, hành lang trong bóng tối người lộ ra hoàn chỉnh mặt, hắn hướng Lucas ném tới một cái quỷ dị nụ cười, nguyên lai ngươi cũng tại cái này à? Vượn phân à. Chương 444, ngươi xác định ngươi có thể giết chết ta. Chương 444, ngươi xác định ngươi có thể giết chết ta. Lucas sắc mặt bình tĩnh cùng trong hành lang người đối mặt, mà người này chính là Tô Hiểu Mạ Bài, lập lại chiêu cũ, ngươi là đang tìm kiếm thứ gì? Thông minh. Tô Hiểu Mạ Bài mặt dày thừa nhận ta là muốn tìm một vài thứ, bất quá xem ra đồng thời không tìm được, ngươi trước làm việc của ngươi, ta liền tùy tiện đi dạo, không cần phải để ý đến ta. Lucas ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất là tùy tiện đi dạo. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta cố ý tìm ngươi. Tô Hiểu Mạo Bài nói, không thể nào, ngươi còn thật sự cho rằng ta là tới tìm ngươi. Tốt ta, ta thừa nhận, ta chính là tới tìm ngươi. Bất quá, hiện tại ta thật lấy đi, mụ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Tô Hiểu Mạo Bài nói xong, Bạch Miêu cũng một lần nữa về tới bên cạnh hắn, hắn khoanh tay ôm tại cái hót nhàn nhã hướng phía trước đi đến. Nhìn xem huyết sáo một đường đi xa Tô Hiểu Mạo Bài, Lucas không còn gì để nói. Bất quá, đầu óc của hắn mười phần thanh tỉnh. Chăm chăm lấy trong tay thẻ phòng, Lucas ở đấy lòng tự lẩm bẩm, tấm này thẻ phòng đối ứng trong phòng xem ra ẩn giấu đi trọng yếu tin tức, hắn muốn ngăn cản ta cầm tới những tin tức này, xem ra hắn không hề biết thẻ phòng bên trên số phòng. Bị Bạch Miêu tìm kiếm qua gian phòng, đã không có tiếp tục tìm kiếm cần thiết, Lucas trực tiếp thối lui ra khỏi 914 số phòng ở giữa, mà tại lui ra khỏi phòng lúc, Lucas ngẩng đầu nhìn một cái bên trong căn phòng đồng hồ treo tường, lúc này đã là đêm khuya 11:50. Lucas lui về hành lang, lần này hắn đi tới 907 số phòng ở giữa bên cạnh 908 hào. Tại hắn đưa tay chuẩn bị tiếp tục dùng bạo lực mở cửa phòng lúc, thân thể của hắn đột nhiên đình trệ, hắn cảm thụ sau lưng không khí lưu động tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lucas quả quyết quay đầu, sau đó hắn liền thấy đưa tay đang chuẩn bị đánh lén Tô Hiểu mà bài. Một cái mắt, bốn mắt nhìn nhau. Không khí đều phản phất dừng lại. Đánh lén bị phát hiện, Tô Hiểu mà bài ngượng ngùng gãi gãi đầu, nha, phản ứng còn rất nhanh. Không phải, ta là muốn cùng ngươi đùa giỡn tới, tất nhiên ngươi bể bộn nhiều việc, cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Tô Hiểu mà bài nói xong lại lần nữa chuẩn bị rời đi, nhưng biết do hắn đồng thời sẽ không rời đi, Lucas lại gọi hắn lại. Ngươi chỉ là muốn ngăn cản ta, không cần dùng phương thức như vậy, ngươi biết, ngươi cũng không ngăn cản được ta. Ta không có muốn ngăn cản ngươi a, Tô Hiểu mà bài chậm rãi toét miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này cùng ngươi chậm rãi chơi tương đối thú vị, một cái liền đùa chơi chết, nhiều không có ý nghĩa. Ngươi xác định, ngươi có thể giết chết ta? Lucas con ngươi băng lãnh bỗng nhiên lăng lệ, trên thân lạnh thấu xương khí chẳng để nhiệt độ xung quanh ngã vào âm. Đang lúc Lucas chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, Tô Hiểu mà bài nhún vai, nói thực ra, ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi đánh, ha 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 ha, ta rất thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Đánh nhau có cơ hội, liền tính để ngươi được đến tầng này manh mối cũng không quan trọng, chỉ là hy vọng ngươi đừng để ta quá mức thất vọng, ha 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 ha. Xin một lát thắt lưng Tô Hiểu mà bài ngửa mặt lên trời cười to, chờ tiếng cười của hắn rơi xuống, hắn cũng đã biến mất tại Lucas trước mắt. Lúc này, Lucas cho mày, hắn cuối cùng là lĩnh hội tới cái gì gọi là không theo sáo lộ ra bài. Trước mắt Tô Hiểu mà bài không phải Tô Hiểu lại thắng là Tô Hiểu. Tiện. Thực sự là quá tiện. Trong chốc lát, Lucas cảm thấy nhận thức nút vận mang tới như kim châm càng thêm nghiêm trọng. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tô Hiểu mà bài lẳng lơ thao tác, để Lucas phòng trực tiếp bên trong nhân khí một lần vượt qua Tô Hiểu. Ha 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 ha, vẫn là Tô Hiểu đại lao 6A, liền thế thân đều tiện như vậy. Quả thực tiện đến nhà. Tô Hiểu đại lao thao tác chưa từng có làm chúng ta thất vọng qua, liền thế thân đều không ngoại lệ. Kỳ kỳ quái quái, đáng yêu khả ái. Các ngươi nói, Lucas hiện tại có phải là hối hận gặp phải Tô Hiểu mà bài? Phía trước hắn luôn muốn cùng Tô Hiểu đánh một trận, hiện tại biết đối mặt mình là một cái không theo sáo lộ ra bài lão lục phía sau, có phải là hối hận? Cái này rất khó bình. Lucas, ha ha ha, ta liền cười cười không nói lời nào. Tại vô số dân mạng nhộn nhịp suy đoán Lucas lúc này tâm lý hoạt động lúc, Long Quốc trên TV xen kẽ một đầu tin tức. Cái tin tức này nội dung là, siêu báo lớn Đao Phong cùng Thủy Mẫu Độc đã tụ lại, dự tính tối nay hai cố báo liền sẽ trải qua Long Quốc duyên hải, mà còn bởi vì hai cố báo ảnh hưởng lẫn nhau, nguyên bản dự tính hậu thiên đổi bộ Đông Đảo Quốc tình huống cũng bị gia tốc trước thời hạn. Cho nên, cái này hai cố báo rất có thể tại trưa mai liền sẽ đến Đông Đảo Quốc duyên hải. Quái đàm thế giới bên trong, Lucas thử nghiệm dùng bạo lực mở ra phòng 907, nhưng làm nắm đấm của hắn sắp rơi trên cửa lúc, lại bị một cố quỷ dị lực lượng ngăn cản. Hiển nhiên, phòng 907 trừ thẻ phòng không cách nào dùng những phương thức khác mở ra. Cái này đại khái cũng là vì cái gì, Tô Hiểu mà bài không có lấy đi phòng 907 bên trong đầu mối nguyên nhân. Tại Lucas cầm tới phòng 907 bên trong quy tắc một khắc này, bên trong căn phòng đồng hồ vừa vặn nhảy chuyển tới 12 giờ đêm chỉnh. Giờ phút này, đại bộ phận người được chọn đều đã đi vào phòng, chỉ có Phi Khâu Quốc người được chọn vạ dạ gì, còn cầm thẻ phòng tại tầng 9 hành lang bên trong lắc lư. Thật gặp quỷ. Tầng 8 nước biển tới quá đột ngột, nếu không phải ta luyện qua 3 năm lặn, nhất định sẽ bị cái kia quỷ dị nước biển nuốt hết phả dạ gì lắc lắc tóc có lớp, đưa mắt nhìn sang thẻ phòng, phòng 907. Đây chính là ta buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Vừa nghĩ tới có thể ở lại xa hoa gian nhỏ, phả dạ gì nhịn không được còn có chút kích động, tại Phi Khâu Quốc, giống hắn dạng này bình dân liền lớn một chút trung tâm thương mại đều chưa từng vào, hamburger cũng chưa từng ăn, chớ nói chi là ở như thế xa hoa gian phòng. Có thể thể nghiệm một lần cuộc sống của người có tiền, chết cũng đáng. Phả dạ gì hưng phấn cầm thẻ phòng, đang chuẩn bị mở ra phòng 907, nhưng lúc này, một thanh âm tại phía sau hắn vang lên, mở ra à? Mở ra ngươi liền có thể nhìn thấy trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất. Người nào? Phạ dạ gì đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy, phía sau hắn đang đứng một người, một cái thân hình bặm mẹo, khuôn mặt mơ hồ người. Phạ dạ gì kèm chút dọa đi tiểu, thân thể của hắn run lên dán tại trên cửa phòng, mặt hướng quỷ dị người run rẩy nói, ngươi, ngươi là ai? Ta chính là ngươi a, Phạ dạ gì? Người hồi đáp. Phạ dạ gì đột nhiên giật mình, là ngươi. Ngươi chính là mô phỏng theo ta người kia. Không. Ngươi không phải. Ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Phạ dạ gì tại tầng 8 gặp qua một chính mình khác. Tuyệt không phải người trước mặt dạng này, bất quá lúc này, Phạ Dạ Dị còn phát hiện một vấn đề, đó chính là chính mình trong đầu như kim châm biến mất. Phạ Dạ Dị không biết điều này có ý vị gì. Nhìn xem Phạ Dạ Dị bộ này hoảng sợ dáng dấp, trước mặt Phạ Dạ Dị mạo bài quỷ dị nở nụ cười, "Ôi ôi ôi ôi, Phạ Dạ Dị, từ bỏ dễ dụ à, ngươi không cách nào rời đi, lưu lại đi không?" "Không, không." Nhìn qua chậm rãi đến gần Phạ Dạ Dị mạo bài, Phạ Dạ Dị liều mạng kêu to, lúc này hắn đã đánh mất tỉnh táo năng lực suy tư, hắn dùng thẻ phòng điên cuồng tới gần cảm ứng khu, có thể để hắn tuyệt vọng là, vô luận hắn làm sao thử nghiệm cửa gian phòng lại vô luận như thế nào đều mở không ra. Vì cái gì? Vì cái gì mở không ra? Nhanh mở ra cho ta a. Phạ Dạ Dị gần như đều nhanh gấp đến độ khóc lên, phía trước hắn một mực gáp chế sợ hãi của mình cảm xúc, đây là hắn thiên phú mang cho hắn, hắn thiên phú là B cấp mất khả năng sợ hãi thiên phú có thể xóa đi hắn tất cả hoảng hốt cảm xúc. Bất quá, cái thiên phú này sở dĩ chỉ có thể định nghĩa là B cấp, đó là bởi vì thiên phú tồn tại cực hạn. Một khi cảm nhận được hoảng hốt vượt qua cực hạn, cái kia bị xóa đi tất cả hoảng hốt cảm xúc đều đem toàn bộ hiện lên. Có thể hiểu như vậy, thiên phú chính là một cái vật chứa, một khi vật chứa vượt qua gánh chịu cực hạn phá, ở trong đó tất cả mọi thứ đều sẽ lăn xuống đi ra. Giờ khắc này, Phạ Dạ Dị cảm nhận được tất cả hoảng hốt, trong lúc nhất thời, bị thiên phú xóa đi hoảng hốt liền như thủy triều, lan khắp toàn thân của hắn. Không, không muốn, không muốn. Pha Dạ Dĩ co giúp ở trên mặt đất, cuồng loạn hô to, tại tất cả hoảng hốt cảm xúc dưới ảnh hưởng, hắn tinh thần đã gần như sụp đổ. Thời gian không biết qua bao lâu, chờ Pha Dạ Dĩ tinh thần hơi ổn định một chút, hắn mới dám cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu hướng về sau nhìn. Bất quá, giờ phút này phía sau hắn cái gì cũng không có, toàn bộ hành lang đều trống rỗng. Không, không thấy Pha Dạ Dĩ không biết chính mình có phải là may mắn quá mức. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị buông lỏng một hơi lúc, hắn lại quỷ dị phát hiện, chính mình xung quanh tình cảnh cực tốc biến hóa. Một trận quỷ dị gợn sóng bao trùm phía sau, Pha Dạ Dĩ hoảng sợ phát hiện, xung quanh nhiều một chút người, mà còn những người này toàn bộ đều hoàn toàn thay đổi. Trong mơ hồ, Pha Dạ Dĩ nghe đến một chút âm thanh, giống như là có người ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán. Ta xác định hắn liền ở tại phòng 907. Thật xác định sao? Giống hắn dạng này siêu cấp phú hào làm sao sẽ ở tại nơi này một tầng, có gì đó quái lạ à? Ai biết được, nói không chừng là nghị che giấu tung tích vô số loạn thất bát tao âm thanh truyền vào Pha Dạ Dĩ trong tai, khiến Pha Dạ Dĩ bực bội vô cùng, người nào? Đến cùng là ai đang nói chuyện? Và Pha Dạ Dĩ vừa dứt lời, hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, quỷ dị chính là, những máu tươi này thế mà còn mang theo màu đen. Đây là chuyện gì xảy ra? Pha Dạ Dĩ chống đất, khó có thể tin nhìn mặt đất bên trên máu tươi, máu. Ta làm sao sẽ thổ huyết? Không có khả năng Pha Dạ Dĩ mới vừa muốn đứng lên, có thể trước mắt của hắn mơ hồ một mảnh, các vị trí cơ thể cũng chuyển tới đau đớn kịch liệt. Hoa. Pha Dạ Dĩ nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại đứng ngồi đều đã không cách nào làm đến, thân thể của hắn thẳng đứng ngã về phía sau, tại đầu va chạm mặt đất một khắc này, hắn chỉ cảm thấy thân thể bị xé nứt. Trước khi chết, Pha Dạ Dĩ nhìn thấy một chính mình khác, hắn liền đứng trước mặt của hắn, quỷ dị nói gì đó. Chỉ bất quá, hiện tại Pha Dạ Dĩ đã vô pháp nghe rõ ràng bất kỳ thanh âm gì, hắn chỉ có thể không ngừng co quắp, tùy ý máu tươi từ trong miệng chảy xuống. Vẹn vẹn 10 phút, Pha Dạ Dĩ ánh mắt liền biến thành màu xám trắng, hắn đã triệt để mất đi sinh cơ. Cho đến chết tiến đến, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Xin chú ý, phi khâu quốc người được chọn Pha Dạ Dĩ bị quỷ dị thôn phệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, nước biển. Khi đó, Tô Hiểu bên này, tại nửa đêm trước 12 giờ, Tô Hiểu sử dụng đồng hồ quả lắc khôi phục nhận biết. Theo cái đầu bên trong đâm nhói biến mất, Tô Hiểu trạng thái tinh thần cũng trở lại đỉnh phong. Quy tắc 11 nói qua 12 giờ liền muốn lên giường đi ngủ, không thể mở to mắt sẽ có ảo giác tình cảnh xuất hiện. Tô Hiểu sờ lên cằm, hình như nghe tới rất thú vị, để cho ta tới nhìn nhìn tới đấy là cái gì ảo giác. Tô Hiểu mở to mắt ngồi tại mềm dẻo trên giường, chờ đợi ảo giác xuất hiện, nhưng không có trước chờ đến ảo giác, mà là trước chờ đến nhân viên phục vụ theo vang lên tiếng chuông cửa. Tiên sinh ngài tốt, xin hỏi cần mềm dẻo gối ôm sao? Gối ôm. Tô Hiểu một mặt ngộng, hắn nhớ tới quy tắc 12 nhắc nhở, 12 giờ sau đó không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì lời nói, bất luận cái gì giấy vật phẩm bên trên tin tức. Các loại hiện tại đã là 12 giờ, cũng chính là nói, từ giờ trở đi, ta không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Quy tắc chính là viết trên giấy, nếu như không thể tin tưởng bất luận cái gì giấy vật phẩm bên trên tin tức, đó có phải hay không nói hiện tại liền quy tắc cũng không thể tin. Không, không đối, chờ một chút. Quy tắc 11 có rất rõ ràng biểu thị 12 giờ khuya, mà quy tắc 12 lại không có nói qua là 12 giờ khuya, như vậy nếu như cái này 12 giờ là từ tại giữa trưa liền bắt đầu coi là, đây chẳng phải là những quy tắc này từ vừa mới bắt đầu liền không thể tin. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Còn tốt, liền tính quy tắc toàn bộ đều không thể tin cũng đối với ta không có ảnh hưởng. Tô Hiểu chỉ cần phản nghịch quy tắc liền có thể được đến che chở, cho nên không quản quy tắc đúng sai, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này, Tô Hiểu quả quyết đối bên ngoài gian phòng nhân viên phục vụ hô, gối ôm xác định mềm dẻo sao? Mềm dẻo lời nói liền đưa vào a. Tô Hiểu nói xong, dùng đầu giường chỉ tay nghiệm chứng đem cửa phòng khóa trái giải ra. Tốt, tiên sinh. Ngoài cửa, chỉ nghe được giọt một tiếng, nhân viên phục vụ dùng thẻ phòng quét ra giải tỏa cửa phòng. Sau đó Tô Hiểu liền thấy một tên nhân viên phục vụ sau lưng đi theo một đám tư sắc tuyệt giai mỹ nữ chân dài. Nhân viên phục vụ không có chút nào chú ý tới Tô Hiểu biểu tình cổ quái, chỉ là tự mình giới thiệu nói, tiên sinh, ngài nhìn chúng vị kia có thể để nàng lưu lại, đương nhiên, chúng ta chỉ cung cấp làm ấm giường phục vụ, dên dị phục vụ là mặt khác kế phí. Nhân viên phục vụ miệng lưỡi lưu loát. Tô Hiểu mặt đã đen đến cực hạn, người nhất dễ nói là nghiêm chỉnh dên dị phục vụ đương nhiên. Tiên sinh, ngài hiểu nhân viên phục vụ cho Tô Hiểu vứt ra cái ánh mắt, để Tô Hiểu một trận ác hàn. Mẹ nó a, hủy ta trong sạch. Tô Hiểu không có thời gian nghe nhân viên phục vụ nói dông dài, giận dữ hét, lan. Tốt tiên sinh, ta cái này liền lăn, ta nói chính là bọn ngươi toàn bộ, đều cút cho ta. Tốt, tiên sinh, ngài đừng nóng giận. Chúng ta cái này liền lăn. Nhân viên phục vụ nhìn ra Tô Hiểu là thật sự tức giận, vì vậy mang theo một đám mỹ nữ xám xịt liền rời khỏi phòng. Đợi các nàng toàn bộ đều rời đi phía sau, Tô Hiểu mới buồn bực nói, thật sự là thế phong nhật hạ. Ta thuần khiết thế giới quan đều muốn bị làm bẩn a. Không được, ta đến tắm một cái con mắt. GS, gần nhất khai giảng quý lưu lượng ngã vào đáy cốc, nghĩ làm phiền các vị tiểu đồng bọn hỗ trợ đẩy đẩy thư hoang, nếu có thời gian, hỗ trợ đưa tiền miễn phí lễ vật cũng có thể. Quyển sách là miễn phí con đường, tác giả toàn chức, liền dựa vào điểm này lưu lượng ăn cơm, vô cùng cảm kích. Chương 445, hiến cho Alins. Chương 445, hiến cho Alins suối quẩy. Thật sự là suối quẩy. Tô Hiểu xông vào nhà vệ sinh, dùng nước sạch tẩy nhiều lần con mắt. Mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, Tô Hiểu lại lần nữa nghe được có người theo vang chuông cửa. Đậu xanh, da mặt thật là dày, thế mà còn dám đến. Cũng không biết là cái nào không sợ chết, Tô Hiểu nổi giận đùng đùng đi đến cửa phòng phía trước dùng tay mở cửa phòng ra. Theo cửa phòng mở ra, Tô Hiểu nhìn thấy cũng không phải là nhân viên phục vụ cùng mỹ nữ, mà là một thanh sáng loáng dao gọt trái cây. Đi chết đi, ngươi cái này hung thủ giết người. Thanh này dao gọt trái cây không nói lời gì liền hướng Tô Hiểu đâm tới, nhưng dao gọt trái cây còn không tiếp xúc đến Tô Hiểu thân thể, thân đao liền đã bị Bạch Miêu móng vuốt cắt thành vài đoạn. Đúng lúc này, Tô Hiểu cũng thấy do người tới. Người tới cũng không phải là người khác, chính là Tô Hiểu gặp qua mấy lần nữ nhân điên. Là ngươi? Tô Hiểu hơi kinh ngạc, mà thấy là Tô Hiểu, nữ nhân điên lộ ra so Tô Hiểu còn kinh ngạc. Sao? Thế nào lại là ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi giết ta làm cái gì? Ta nữ nhân điên ánh mắt chớp động lên, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, có lỗi với, ta không biết là ngươi, ta nghĩ giết cũng căn bản không phải ngươi, ngươi muốn giết chính là nguyên bản ở gian phòng này người đúng không? Tô Hiểu hỏi. Ân. Nữ nhân điên gật gật đầu. Tô Hiểu gãi đầu một cái, nguyên bản ở người nơi này đã không ở nơi này. Hắn đi nơi nào? Nữ nhân điên bỗng nhiên kích động. Tô Hiểu nói, hắn có thể lúc này chính ở trong biển bơi lội đâu? Bơi lội? Nữ nhân điên đầu tiên là sửng sở, sau đó kịp phản ứng, túi đầu che mặt khóc giống, cuối cùng nữ nhân điên túi đầu nức nở một hồi, nhưng rất nhanh, nàng liền bị dị nở đủ cười, ha ha, a a a a. Nữ nhân điên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hiểu con mắt đầy mắt thâm tình, ngươi trở về, lần này không muốn lại rời đi ta tốt sao? Ta đợi ngươi rất lâu, ngươi không muốn lại rời đi tốt sao? Nữ nhân điên bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu đại náo trực tiếp đứng máy. Đờ mờ, đây cũng là diễn cái nào một màn a? Tô Hiểu một mặt một bức, nhưng liên tưởng đến phía trước suy luận tất cả manh mối, hắn đột nhiên hiểu được, có lẽ nữ nhân điên tại giờ khắc này là đem hắn trở thành vị hôn phu của mình. Nghĩ đến nguyên nhân, vốn chuẩn bị đẩy ra nữ nhân điên Tô Hiểu từ bỏ, hắn tùy ý nữ nhân điên ôm thật chặt, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân điên tích nghĩ quần quần cảm xúc, cũng có thể cảm nhận được nàng cái kia thống khổ tổn thương sợ nội tâm. Nữ nhân điên nhớ chỉ kéo dài mấy giây, cuối cùng nàng ánh mắt khôi phục thanh tỉnh thả ra Tô Hiểu. Có lỗi với ta nữ nhân điên không biết chính mình làm cái gì, nội tâm của nàng tràn đầy áy náy. Tô Hiểu cười nói, ta minh bạch. Không quan hệ thanh tỉnh phía sau nữ nhân điên trong ánh mắt tràn ngập bi thương, nàng nhặt lên rơi xuống đất một nửa dao gọt trái cây, quay người hướng trong một phòng khác đi đến. Trong hành lang ương, nữ nhân điên bước chân dừng lại, như đậu nành nước mắt từ hốc mắt của nàng đoạn ra, nàng có chút quay đầu, cảm ơn ngươi. Đó là ta cảm thụ qua ấm áp nhất ôm. Nữ nhân điên tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện mình cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo. Tại Tô Hiểu nhíu mày ở giữa, hắn phảng phất là đi tới một cái khác du thuyền tầng 9 tình cảnh. Tại trang cảnh này bên trong, hắn nhìn thấy một vị phong độ nhẹ nhàng kim phát nam tử, cổ tay người đàn ông bên trên chính mang theo cùng Tô Hiểu giống nhau như lúc đồng hồ đeo tay. Lúc này, nam nhân đang ngồi ở xa hoa tiêu chuẩn ở giữa bên cửa sổ, trước mặt hắn trưng bày một tấm thủy tinh bàn, cái bàn bên tay phải trưng bày một ly rượu đỏ. Xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ, nam nhân ôn nhu ánh mắt nhìn thẳng địa phương là ngoài cửa sổ biển cả. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ nghe sóng biển quần quần âm thanh. Hắn chính là cái kia vị hôn phu. Nhìn xem tình cảnh bên trong tồn tại tất cả, Tô Hiểu tựa như một người ngoài cuộc. Hắn có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong tất cả, tình cảnh bên trong nhân vật lại không cách nào cảm giác hắn tồn tại. Tại Tô Hiểu nhìn chăm chú bên trong, gian phòng cửa bị mở ra, tiếp lấy một cái Âu phục nam cầm một phần văn kiện đi đến. "Lão bản, tiệc tối nay 9 giờ bắt đầu, bất quá trước đó có nhiều thứ cần ngài làm quyết định." Âu phục nam đem văn kiện đưa cho tóc vàng nam nhân, tóc vàng nam nhân nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nói thẳng, "Nếu như lại là mấy tên kia nói chuyện hợp tác sự tình, liền không cần nhìn, ta sẽ không theo bọn họ thông đồng làm vậy. Ngươi đi chuyển lời bọn họ, đừng tại trên người ta lãng phí thời gian, mặc dù ta tiếp nhận công ty không bao lâu, nhưng ta rất rõ ràng bọn họ những lao hổ ly này xáo lộ." Ách nghe đến tóc vàng nam nhân nói như thế, Âu phục nam biểu lộ ngẩn người, "Lão bản, bọn họ hợp tác chúng ta có thể không nói, nhưng ngài cũng không cần thiết ủy khuất chính mình ở chỗ này à, lấy ngài thân phận, đã có thể ở vào tầng 11." Âu phục nam lời còn chưa nói hết, tóc vàng nam nhân liền xua tay, "Ở chỗ này là vì vị hôn thê của ta thích, cái này cùng tiền cùng thân phận không có quan hệ, chỉ cần nàng thích, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn nàng. Làm ngài vị hôn thê cũng quá hạnh phúc." Âu phục nam nói, "Vì tránh hiểm nghi, ngài thậm chí liền nữ thư ký đều không thuê, giống ngài dạng này thân phận, thực tế không nên nói xong liền ra ngoài đi, ta nghĩ một người chờ một hồi, nhớ tới đóng cửa lại." "Đúng, nhớ tới để người cho nàng đem tối nay lễ phục dạ hội chuẩn bị kỹ càng, muốn tốt nhất." Âu phục nam lui ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Tóc vàng nam nhân lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhu hòa gió biển thổi vào, thổi lật đặt ở trên giá sách một quyển sách trang sách. Trực giác bén nhạy, để Tô Hiểu theo bản năng hướng đi quyển sách kia. Tô Hiểu đưa tay, vậy mà thật đem sách cho cầm lên. Nhưng Tô Hiểu muốn cầm những vật khác lúc, lại phát hiện căn bản là không có cách đụng vào, tựa như là Tô Hiểu không thuộc về đầu này mốc thời gian, cho nên không cách nào lấy đi nơi này những vật khác. Chỉ có quyển sách này có thể bị cầm lên, chẳng lẽ quyển sách này không thuộc về nơi này? Tô Hiểu hiếu kỳ đánh giá đến quyển sách này, phát hiện quyển sách này danh tự rất kỳ quái. Hiến cho Alins. Đây là tóc vàng nam nhân viết cho Alins một quyển sách. Tại nồng đậm lòng hiếu kỳ điều khiển, Tô Hiểu lật ra trang thứ nhất. Tiếp theo là trang thứ hai, trang thứ ba. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu cuối cùng cũng ngừng lật sách động tác. Trong mắt của hắn đã tràn đầy khiếp sợ. Cực lạc tiểu trấn. Hắn cùng Alins chính là tại cực lạc tiểu trấn phó bản sống sót đôi tình lữ kia. Khó trách ta sẽ cảm thấy có chút quen mắt. Tô Hiểu cùng đôi tình lữ kia từng có gặp mặt một lần, nhưng Tô Hiểu căn vốn không muốn qua, cùng hai người sẽ xuất hiện tại hai cái phó bản bên trong. Chẳng lẽ quái đàm thế giới cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới? Tại không có bắt đầu ghép hình phía trước, nó chính là từng chương giải rác mảnh vỡ, nhưng kỳ thật, mỗi cái phó bản đều là có liên hệ. Quái đàm thế giới đến cùng là cái gì? Tô Hiểu cảm giác được, Mình bây giờ vừa mới thăm dò đến quái đàm thế giới một góc, mà muốn giải toàn bộ quái đàm thế giới, hắn còn cần nhiều thời gian hơn. Chương 446, không cam lòng dẹp chương 446, không cam lòng dẹp hiến cho Alins trong quyển sách này, trừ biết có Kim Phát Nam Tử cùng Alins tại Cực Lạc tiểu trấn kinh lịch bên ngoài, còn biết Kim Phát Nam Tử đối Alins cực nóng yêu thương. Nguyên bản, Kim Phát Nam Tử viết quyển sách này là muốn tại trong hôn lễ đưa cho Alins. Nhưng mà, quyển sách này còn chưa kịp kết thúc, liền triệt để dừng ở một ngày nào đó. Nhìn xem trong câu chữ để lộ ra thích, dù là Tô Hiểu chưa hề trải qua tình yêu, cũng đồng dạng từ trong sách cảm nhận được tình yêu tốt đẹp. Có lẽ Tô Hiểu có thể hiểu được phần này thích, tại Cực Lạc tiểu trấn lúc liền lý giải. Chỉ là Tô Hiểu không nghĩ tới, chính mình tại Cực Lạc tiểu trấn cứu vớt bọn họ, lại không cách nào tại chỗ này lại cứu vớt bọn họ. Bọn họ tình yêu khiến người lộ vẻ xúc động, chỉ là Tô Hiểu cũng vô lực thay đổi đã từng xảy ra tất cả. Quyển sách này hẳn là sẽ là mấu chốt, ta hiện tại có thể xác định Alin chính là cái kia nữ nhân điên, nàng tinh thần tựa hồ không quá ổn định, hy vọng quyển sách này khả năng giúp đỡ đến nàng. Giờ phút này, Tô Hiểu trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán, liên quan tới phó bản suy đoán. Tại Tô Hiểu được đến hiến cho Alin quyển sách này lúc, Am Hiểu thôi diễn An Dở Dê đồng dạng được đến manh mối này. Quyển sách này đối với An Dở Dê xúc động cũng rất lớn. Cứ việc hắn cũng có tình yêu, nhưng trong quyển sách này bao hàm tình yêu, có thể nói là trong tình yêu trần nhà cấp bậc. Chỉ là đáng tiếc, dạng này tình yêu chung quy là không chiếm được đáp lại. Lúc này, Lucas Mỹ Quốc, Long Quốc Ôn Chí, Phao Thái Quốc Doan Thái Đại, Tây Lan Quốc Dẹp, Thụy Điển Quốc Tom bên này. 5 người đều là lưu lại tại tầng 9. Chờ Lucas được đến quy tắc, nghi tiến về tầng 10 tầng 11 một lúc, thời gian đã không kịp. Tại 12 giờ khuya đến lúc, tầng 9 tình cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả cửa phòng bị toàn bộ mở ra, trong hành lang dạo chơi lên rậm rạp chẳng chịt nhân ảnh, mà còn, mặt của bọn họ bộ biểu lộ 10 phần dữ tợn khủng bố. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Lucas nhíu mày, hắn biết, nếu như tầng 9 ba đầu quy tắc không thể tin, như vậy, tầng 10 cùng tầng 11 mới là an toàn. Tầng 9 thì là nhất tồn tại nguy hiểm. Đối với nguy hiểm, Lucas nguyên tắc là giải quyết nguy hiểm, nhưng cùng hắn khác biệt, Doan Thái Đại, Dẹp cùng Tom lúc này đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Thụy Điển Quốc Tom bên này, Tom toàn bộ thân thể co rúm ở gian phòng trên giường, nghe lấy bên tai gào thét trận trận âm phong, nhìn xem ngoài hành lang chậm rãi bơi lội quỷ dị nhân ảnh, hắn run lẩy bẩy. Mà trắng tinh trên tường, không hiểu xuất hiện từng đoạn đỏ tươi kiểu chữ. Túi đầu, rời đi, giữ yên lặng, không muốn nhìn thẳng mắt của bọn hắn con người. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Trên tường không hiểu xuất hiện đỏ tươi kiểu chữ, đem Tom toàn bộ người đã bị dọa đến mất hồn mất vía, hắn muốn rời đi, lại đột nhiên phát hiện hai chân của mình nhất là nặng nề đến hắn căn bản không nhấc lên nổi. Chết tiệt, động a, mau dậy a. Tom nội tâm lo lắng hò hét, lúc này hắn hận không thể chắp cánh bay thẳng đi. Hắn thiên phú tuyển cũng không tốt, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót. Trải qua không ngừng cố gắng, Tom hai chân cuối cùng có phản ứng, Tom trong lòng vui mừng, cưỡng chế hoảng hốt chậm rãi chuyển động bước chân. Hắn không dám phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có thể chú ý cẩn thận đi dậy, đi đến dưới giường. Tom lúc này không biết nên đi đâu, nhưng trực giác nói cho hắn nhất định phải rời đi, nếu không đợi tiếp nữa hắn nhất định sẽ đến mất. Rón rén đi tới rộng mở trước cửa chính, Tom thấy rõ trong hành lang những cái kia mơ hồ không rõ nhân ảnh, những này nhân ảnh mặt hư thối không chịu nổi, ánh mắt là quỷ dị sẫm trắng, trên thân thì là thuần một sắc trường bào màu đen. Trường bào che kín thân thể bọn hắn thân thể, cũng che kín bọn họ đầu. Mà trong những người này, có nam cũng có nữ. Tom hoảng hốt nuốt một ngụm nước bọt, đi ngang qua thời gian rất lâu đấu tranh tư tưởng phía sau, hắn quyết định trước đi thang máy. Nói đi là đi. Tom dũng cảm bước ra bước đầu tiên, mà hắn đạp ra khỏi phòng mừng rỡ phát hiện, trong hành lang những cái kia quỷ dị nhân ảnh cũng không có chú ý hắn. Xem ra trên tường nhắc nhở là đúng, chỉ cần không phát ra âm thanh, không nhìn thẳng bọn họ liền được. Tom cúi đầu, thần tốc hướng về phía trước bước vào, hắn mỗi một bước đều đi đến 10 phần chú ý cẩn thận. Nhưng mà, theo hắn lo lắng bước chân càng lúc càng nhanh, rất không may, cúi đầu hắn đụng phải một cây trụ. Đụng vào cây cột cũng không phải là chí mạng, nhưng chí mạng là đụng vào cây cột phía sau hắn theo thói quen phát ra thanh âm thống khổ, cứ việc âm thanh ngột ngạt, nhưng vẫn là đưa tới xung quanh quỷ dị nhân ảnh chú ý vẹn vẹn một mấy mắt, Tom liền bị quỷ dị nhân ảnh chìm ngập. Đợi đến những cái kia quỷ dị nhân ảnh tàn đi, Tom đã biến thành một bộ mang theo nhiệt độ thi thể. Xin chú ý, người được chọn Thụy Điển Quốc Tom bị quỷ dị thôn vệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, ảo giác. Tây Lan Quốc Dẹp bên này, Dẹp nằm ở trên giường, chính quỷ dị co gắp, sắc mặt của hắn trắng bệch, hai mắt bị đỏ tươi lấp đầy. Nhưng dù là thống khổ như vậy thời điểm, Dẹp cũng không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, không thể nghi ngờ để hắn tại dạng này trong tuyệt cảnh lộ ra càng thêm bi thảm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ? Ta làm sao sẽ Dẹp đầu gần như sắp nổ tung, hắn cố gắng tự hỏi tại sao mình lại biến thành dạng này. Cuối cùng, hắn nghĩ tới đáp án, là tầng 8 nước biển. Máu muối chính là dấu hiệu. Cái kia cũng không phải là bình thường máu muối chết tiệt. Ta không cam tâm. Không cam tâm a. Bại tại dạng này chi tiết, ta chết cũng không nhắm mắt cái kia bị xem nhẹ chi tiết, bây giờ lại thành cướp đi Dẹp sinh mệnh dây dẫn nổ, Dẹp không có cam lòng. Dựa theo tâm tính của hắn, hắn có lẽ có thể đi đến càng xa, nhưng hôm nay, hoa, cùng phạ dạ gì của phi khâu quốc đồng dạng, Dẹp cũng phun ra một miệng lớn máu đen. Không, ta không thể chết ở chỗ này. Ta rõ ràng có thể. Ta không cam tâm. Dẹp kéo lấy xương khe hở đều lộ ra đau nhức thân thể, hắn chật vật bỏ xuống giường. Chết tiệt, tầng 8 quy tắc bên trong ẩn tàng có tin tức trọng yếu, mà ta không lấy được quy tắc. Đây chính là một cái khác ta lựa chọn bị nước biển nuốt hết nguyên nhân sao? hắn biết ta đã không sống được sáng, minh bạch tựa hồ muộn một chút, ta nếu có thể lại chu đáo một chút, ta liền có thể mà. Dẹp lòng như trong nguội, hắn không nghĩ qua người thân thể có thể như thế yếu ớt. Tự biết sinh mệnh chạy tới phần cuối, Dẹp nhìn hướng ngoài cửa trong hành lang quỷ dị nhân ảnh, hô lớn, đến a. Chết có gì đáng sợ? Dẹp tiếng nói vừa ra, ngoài cửa trong hành lang quỷ dị nhân ảnh cũng không có bất kỳ động tác gì. Dẹp đột nhiên liền hiểu, hắn hiểu được tất cả. Thật đúng là đem nhân tính chơi minh bạch, cái này, đây chính là cái gọi là quái đàm thế giới sao? Ha ha. A a a a, Dẹp chật vật ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở trên tường cuối cùng một đoạn đỏ tươi kiểu chữ bên trên. Khoe miệng của hắn mang theo cười nhạo, ánh mắt dần dần ảm đạm.